Chương 398 tất cả nghe theo chỉ huy. Âu Khang Tường cẩn thận tra xét trên điện thoại di động thông tin, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút. Phản ứng của hắn rất nhanh khiến cho người chung quanh chú ý. Một vị đại thần nhỏ giọng đúng người bên cạnh nói. Bệ hạ nhìn lên tới có chút kích động. Lẽ nào là Nạt Thẹn Nhỉ ẻn đem lại thông tin nói trường chúng thật sự có cách cứu hai thành du khách tính mệnh? Có vài vị đại thần thì có ý tưởng giống nhau, đáp lại nói cũng không phải là không thể được, nhưng trường chúng quá trẻ tuổi, mới 18 tuổi, với lại chỉ là một tên ngự thú sư cấp 4. Mặc kệ hắn có nhiều thiên phú, dưới loại tình huống này, hắn có thể hay không quá lạc quan. Đại đa số đại thần đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn cũng có đồng cảm. Đây chính là liên quan đến mấy bạn tính mạng người đại sự, đem hy vọng ký thác vào một 18 tuổi thiên tài thiếu niên trên người, dường như có chút không đáng tin cậy. Không có trải qua đầy đủ đau khổ, hắn có thể đem tương lai nghĩ đến quá tốt đẹp. Chỉ có đã trải qua ngăn trở cùng thất bại, hắn có thể thành thục, trở nên giống như bọn họ trầm ổn. Nói thật, ta đúng trương chúng thật coi trọng. Nếu hắn lại tích lũy mấy năm kinh nghiệm, biến thành một tên xứng chức đại thần, đó là khẳng định. Có người nói, mấy năm có thể còn chưa đủ. Càng là thiên tài, càng cần ma luyện tâm trí của mình cùng phẩm cách. Một người khác phản bác. Đúng lúc này, Âu Khang Tường đột nhiên nhấn xuống thông tin trên thiết bị cái nút, cho Kỷ Ngờ tổng phát một cái thông tin. Thật có lỗi, tân hội có biện pháp tốt hơn có thể cứu ba thành người. Cái này chẳng lẽ không tính cách sao? Các ngươi thực sự là thật quá ngu xuẩn, không chỉ ngu xuẩn, còn tham lam, không hề đạo đức có thể nói. Âu Khang Tường cố ý đem cái tin này viết vô cùng không chính thức, đây là phản kích của hắn. Cũng không lâu lắm, Kỷ Ngờ tổng hồi phục một cái mới thông tin. Không có biện pháp tốt hơn. Tân hội nhân dân khẳng định sẽ nhớ kỹ này nặng nề một tiên. Âu Khang Tường hít sâu một hơi. Đây là khẳng định. Mặc kệ hẻm núi Lạc Hoa bên trong du khách năng lực không có thể còn sống sót, ngày này đều sẽ biến thành tân hội vĩnh viễn ký ức. Vậy hạ, vì sao từ chối Kỷ Ngờ tổng? Chúng ta không có lựa chọn khác. Một vị đại thần nhìn thấy thông tin về sau, ngay lập tức đứng lên nói. Vị này đại thần trên mặt tràn đầy lo âu và nặng nề. Âu Khang Tường ngẩng đầu, chậm rãi quét mắt một vòng căn phòng, sau đó nói vì chúng ta có kế hoạch tốt hơn. Có chắc chắn 8 phần 10 có thể cứu tất cả mọi người, cho dù thất bại thì vẫn sẽ có một ít du khách có thể còn sống sót. Nghe được Âu Khang Tường lời nói, đám đại thần ngay lập tức nhìn về phía hắn, có người nhỏ giọng nói ra. Lẽ nào là trương chúng nói lên cách? Âu Khang Tường gật đầu một cái, hồi đáp không sai, chính là trương chúng. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn đã nói cho ta biết hắn lựa chọn tin tưởng trương chúng, ta thì lựa chọn tin tưởng hắn. Trước đó đúng trương chúng tỏ vẻ hoài nghi, đám đại thần cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn không thể đem mấy vạn người tính mệnh giao phó cho một 18 tuổi thiếu niên. Vậy hạ, trương chúng quá trẻ tuổi. Ý nghĩ của hắn có thể chưa đủ chu toàn, có thể biết có sơ hở. Có người cẩn thận đề nghị. Hắn còn chưa nói xong, Âu Khang Tường lại đột nhiên ngắt lời hắn, nói ra. Đủ rồi. Nếu trương chúng nói hắn có biện pháp, vậy hắn thì có biện pháp. Ta tin tưởng hắn, tân hội nhân dân thì tin tưởng hắn. Cái này đủ rồi. Nếu hẻm núi Lạc Hoa bên trong du khách có thể lựa chọn, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng trương chúng. Âu Khang Tường dừng lại một chút, nhìn trước mặt đám đại thần, chậm chạp mà kiên định nói bởi vì hắn là tân hội anh hùng, một cái tuổi trẻ anh hùng, một thiên tài chân chính. Ngoài hẻm núi Lạc Hoa, trương chúng đem tất cả mọi chuyện kỹ càng địa nói một lần về sau, Nạt Thẹn Nhỉ ẻn tự hỏi trong chốc lát, nét mặt có chút hoài nghi. Trương chúng thở dài, hiểu rõ trong cơ thể hắn bí mật đích xác rất ít người, chỉ có ngự thú sư cấp 9 Lucas hoàn toàn hiểu rõ. Do đó, hắn không có ý định hướng Nạt Thẹn Nhỉ ẻn quá nhiều giải thích. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn do dự một chút, sau đó kiên định nhìn trương chúng, gật đầu một cái, đem tình huống này truyền đạt cho tân hội hoàng đế Âu Khang Tường. Một lát sau, hắn nhận được Âu Khang Tường hồi phục, vô cùng ngắn gọn một câu. Tất cả nghe theo trương chúng sắp đặt. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn nhìn cái tin này, có hơi cúi đầu xuống, chậm rãi nói với trương chúng hoàng đế bệ hạ đã ra lệnh, ngươi có thể tự mình làm tất cả quyết định, ta sẽ hoàn toàn dựa theo sắp xếp của ngươi làm việc. Tất cả nghe theo chỉ huy của ngươi. Lần này, thanh âm của hắn không có chút nào che giấu, còn cố ý lên giọng, để cho chung quanh cái khác ngự thú sư đều có thể nghe được. Tất cả ngự thú sư đều đột nhiên quay đầu, nhìn Nạt Thẹn Nhỉ ẻn có hơi cúi đầu trước trương chúng. Ban đầu, có một người đi theo Nạt Thẹn Nhỉ ẻn dáng vẻ, chậm rãi cúi đầu xuống nói ra tất cả nghe theo chỉ huy của ngươi. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều ngự thú sư hướng trương chúng cúi đầu xuống, hô. Tất cả nghe theo chỉ huy của ngươi. Tất cả nghe theo chỉ huy của ngươi. Trương chúng nhìn chung quanh mỗi người. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như vậy, tâm trạng khó mà nói nên lời. Hẻm núi bên ngoài ngự thú sư nhóm cũng không biết kế hoạch của hắn cùng sắp đặt, lại không chút do dự tỏ vẻ phục tùng. Trong lòng bọn họ có thể thì có lo lắng, cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ đứng trước nguy hiểm. Rốt cuộc, bọn hắn đối mặt là một trở thành quái vật cường đại ngự thú sư cấp 8, còn có những kia không biết mà ma quái sợi tơ đen, cùng với bọn hắn không cách nào đụng vào trong hẻm núi Lạc Hoa Hắc Ám, bọn hắn đều tin tưởng nguy hiểm trong đó. Dù vậy, đối mặt trước chúng, những người này không có chất vấn, cũng không có thảo luận. Sau khi nói xong, bọn hắn cũng ngẩng đầu, con mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm trương chúng. Đối mặt loại tình huống này, trương chúng duy trì biểu tình bình tĩnh, nhưng bởi vì nội tâm nỗ lực, hơi nhíu lên lông mày vẫn là không cách nào che giấu hắn cảm xúc trong đáy lòng. Tin tưởng ta, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cứu mỗi người. Mỗi người. Trương chúng hít sâu một hơi, la lớn. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, giống như hắn chính là sau lưng tòa kia lù lù bất động hẻm núi. Lần này, nghe được trương chúng muốn cứu tất cả mọi người tuyên ngôn, ở đây mỗi một vị ngự thú sư cũng gật đầu một cái. Bọn hắn cùng nhau trịnh trọng nói chúng ta tin tưởng ngươi. Trương chúng, ngươi liền xuống mệnh lệnh đi. Coi như để ta xông đi vào liều chết mở một con đường, chỉ cần có thể cứu người, ta thì không hề lời oán giận. Một vị trung niên ngự thú sư hô. Cái khác ngự thú sư thì sôi nổi nói ra cho ta một phút đồng hồ, ta cho người nhà viết phong xa nhau tin. ta một thằng lẻ loi một mình, có thể cứu mấy đầu tính mệnh, nhân sinh của ta cũng đáng. Xin đem ta phái đến chỗ nguy hiểm nhất. Ta lớn tuổi, không có gì tiếc nuối, không sợ chết. Nghe chung quanh âm thanh, nhìn những tia chân thành mà tràn ngập kích tình ánh mắt, Trương Trúng cảm giác thân thể chính mình dần dần ấm áp lên. Hắn hiện tại có thể cảm giác được trong cơ thể mình kia cố không biết lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Lẽ nào là bởi vì những người ở trước mắt? Hài nhi trên đầu huyết lệ cùng những thứ này ngự thú sư trong lúc đó có liên hệ gì sao? Hai cái này nhân tố đều có thể dẫn phát thân thể ta biến hóa sao? Trương Trúng bản năng bắt đầu phân tích lên. Nhưng mà, hắn thì biết mình không thể lãng phí thời gian nữa. Hẻm núi Lạc Hoa trong du khách sinh mệnh lực đang không ngừng tan biến, bọn hắn thừa nhận đau khổ thì càng ngày càng mãnh liệt. Sẽ lì á đau khổ đứng trong hẻm núi Lạc Hoa, thân thể của hắn không cách nào động đậy, nhưng nàng không hề có sai lầm đi đúng thân thể cảm giác chỉ là mất đi khống chế quyền lợi. Sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Sợi tơ đen quấn quanh chỗ, cảm giác dường như nóng hổi châm chậm rãi đâm vào làn da của nàng, từng chút địa hủ thực thân thể của nàng. Điều này trên thân thể đau khổ còn không phải nhường nàng tối tuyệt vọng, thật sự nhường nàng tan vỡ là trên tay nàng cảm giác, loại đó dần dần trở nên lạnh cảm giác. Nữ nhi của nàng, ý giờ, ngay tại trong ngực của nàng. Ta nên làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ý giờ hiện tại thì chính diện gặp đồng dạng đau khổ. Ai có thể mau cứu nàng? Van cầu các ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. Mau cứu nàng. Sẽ lì ạ trong lòng càng không ngừng la lên, nhưng không ai đáp lại. Nàng có thể chết, nàng có thể đau khổ chết đi, nhưng nữ nhi của nàng không thể. Ý giờ mới 6 tuổi lẻ 3 tháng. Nàng hay là cái gì cũng không làm sai hài tử, tại sao muốn tiếp nhận thống khổ như vậy? Vận mệnh thật công bằng sao? Vì sao? Vì sao con của nàng phải bị dạng này đau khổ? Sẽ lì ạ ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Theo sinh mệnh lực tàn biến, trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng đau khổ. Cảm giác hình như có một âm thanh tại bên tai nàng nói nhỏ nhìn cái gì, nhưng nàng nghe không rõ ràng. Tại những âm thanh này ảnh hưởng dưới, Sẽ lì ạ bắt đầu đoán hận vận mệnh bất công, đoán hận tất cả. Nàng không rõ vì sao chịu khổ không phải người khác. Không nên chỉ có nàng cùng nữ nhi của nàng tại chịu khổ. Tất cả người còn sống cũng phải cùng nàng nhóm cùng nhau tiếp nhận phần này tuyệt vọng cùng đau khổ. Tất cả mọi người, mỗi người, mặc kệ là hài tử hay là lão nhân, cũng nên có cảm giác này, như vậy mới đúng. Đúng lúc này, Sẽ Lì A tựa hồ nghe đến một thanh âm xa xôi mà mơ hồ. Ta nói qua ta sẽ cứu mỗi người. Đây là ai âm thanh? Nghe tới rất quen thuộc, hình như ở nơi nào nghe qua. Sẽ Lì A ý thức bắt đầu dần dần khôi phục, trong nội tâm nàng oán hận cùng với các loại tâm tình tiêu cực thì bắt đầu biến mất. Nàng nhớ lại, đây là giọng Trương Trúng, nàng trước kia đã nghe qua. Lẽ nào là Trương Trúng tới cứu chúng ta? Hắn thật có thể làm được sao? Có lẽ đây chỉ là cái ảo giác, rốt cuộc Trương Trúng chỉ là cái ngự thú sư cấp 4. Mặc kệ hắn có nhiều thiên phú, hắn thật có thể làm được sao? Sẽ lì ạ trong lòng suy nghĩ. Tiếp theo, thân thể của hắn lại bắt đầu không bị khống chế bắt đầu chuyển động, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hẻm núi Lạc Hoa phía trên bầu trời. Không biết khi nào, hẻm núi Lạc Hoa phía trên xuất hiện mây đen. Một thân ảnh quen thuộc đứng ở một con linh thú phi hành trên lưng, tản ra một loại làm cho người khó có thể tin bình tĩnh, nhường nhìn thấy người cảm thấy an tâm. Chương 399 ngươi làm như thế nào thật có ý tứ, một con chuột con dám khoe khoang rằng muốn cứu tất cả mọi người. Ngươi thật đúng là quá buồn cười, thú vị như vậy thứ gì đó khẳng định rất mỹ vị. Hẻm núi Lạc Hoa bên trong quái vật kia, vô số xúc tu rung động, biểu hiện ra một loại dị thường hưng phấn. Nó bộ dáng bây giờ cơ hồ khiến người không đành lòng nhìn thẳng, dường như một đại đoàn hư thối thịt, hoàn toàn không có làn da, huyết nhục bại lộ trong không khí, tản ra một loại kỳ quái khí tức. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy máu của nó quản đang nhảy nhót, phản phất có nhỏ bé hình tròn vật thể ở bên trong nhanh chóng lưu động. Trừ ra xúc tu cùng con mắt, quái vật bại lộ trên thịt bắt đầu mọc ra bộ lông màu đen, còn kèm theo lộn xộn răng, bạch cốt, cùng với các loại hình thù kỳ quái, quỷ dị khí quan. Chỉ bằng ngươi, một ngự thú sư cấp 4, lại thêm một ngự thú sư cấp 8, liền cho rằng có thể cứu tất cả mọi người. Ha ha ha, ngươi căn bản không biết ta có sức mạnh cỡ nào. Quái vật bén nhọn âm thanh vang lên lần nữa. Lần này, nó phương thức nói chuyện có biến hóa vi diệu. Ta chủ nhân lực lượng cùng ta lực lượng cường đại. Trương Trúng nhíu mày. Hắn cảm thấy trước mắt cái quái vật này đã không còn là thì ra là cái đó ngự thú sư cấp 8 mà là biến thành hoàn toàn vật khác biệt. Trương Trúng cẩn thận quan sát đến cái quái vật này, cố gắng từ đó rút ra tin tức hữu dụng, biết rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Quá khứ, ở trước mặt đúng không biết sự bất lúc, thông tin nhắc nhở sớm sẽ xuất hiện trong mắt hắn. Nhưng bây giờ, Trương Trúng không phát hiện chút gì. Ta nói qua cho ngươi, ta sẽ cứu tất cả mọi người. Trương Trúng bình tĩnh mà kiên định nói. Hắn đứng ở Nathaniel linh thú phi hành trên lưng, hít sâu một hơi, gờ gờ tay phải. Hẻm núi Lạc Hoa phía trên, một mảng lớn mây đen đang tụ tập. Lúc này, hẻm núi bên ngoài có thuộc tính băng năng lực ngự thú sư nhóm bắt đầu vận dụng bọn hắn lực lượng, đem phụ cận tất cả hơi nước cũng tụ tập đến hẻm núi Lạc Hoa phía trên khu vực. Ngươi là nghĩ hơi thanh tẩy một chút những người kia, để cho bọn hắn không nên chết tại ô uế trong sao? Trên thực tế, trên thế giới này bẩn thỉu nhất thứ gì đó chính là lòng người. Quái vật bén nhọn âm thanh không ngừng quanh quẩn. Nó tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực, hẻm núi Lạc Hoa bên ngoài rất nhiều ngự thú sư, mặc dù cách tương đối xa, nhưng cũng cảm thấy quái vật dường như có mấy phần đạo lý. Không, ta đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại lúc này, ta nên tập trung tinh thần và thể lực, chuẩn bị toàn lực ứng phó địa chiến đấu. Một tên ngự thú sư cấp 5 đột nhiên tắt mình một cái. Thấy cảnh này, chung quanh rất nhiều bị ảnh hưởng người thì sôi nổi bắt trước. Bọn hắn hoàn toàn sau khi tỉnh lại, ngay lập tức rời đi tầm mắt, không còn dám nhìn xem không trùng quái vật, mà là đem chú ý chuyển hướng Trương Trúng. Có người bản năng nói ra, chúng ta cách xa như vậy, cũng còn chịu ảnh hưởng. Trương Trúng không sẽ có phiền toái gì a? Đừng lo lắng, hắn sẽ không. Chúng ta phải tin tưởng Trương Trúng. Nhìn xem, Trương Trúng luôn luôn rất tỉnh táo, không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn sẽ nói được thì làm được, cứu tất cả mọi người. Đúng lúc này, Nathaniel cũng tới đến hẻm núi Lạc Hoa phía trên không trung. Hắn một bước vào hẻm núi Lạc Hoa khu vực, thì không tự chủ được run rẩy run một cái. Quái vật có vô số con mắt, có thể đem tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Đến đây đi, đến cảm thụ một chút trên thế giới này chân thật nhất thứ gì đó. Quái vật nói, sau đó mấy đầu to lớn xúc tu vạch phá không khí, gào thét lên hướng Nathaniel bắn phát quá khứ. Cùng lúc đó, thân thể hắn trong cái khác xúc tu nhanh chóng duỗi dài, hướng phía Trương Trúng chỗ linh thú phi hành phát động công kích. Nathaniel linh thú phi hành tốc độ cực nhanh, phản ứng thì vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần đều có thể hoàn mỹ né tránh xúc tu công kích. Rất nhanh, đối mặt loại tình huống này, công kích Trương Trúng xúc tu bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ quái. Có thể nhìn thấy, những tia sáng con mắt màu trắng chỗ vết nứt có một nửa bế hợp, sau đó lại nhanh chóng mở ra, lộ ra từng dãy màu trắng răng cùng đỏ như máu đầu lưỡi. Ta đau quá a, cứu mạng, mau cứu ta, ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Mụ mụ, ta rất sợ hãi, ta muốn về nhà. Vô số âm thanh lại lần nữa xuất hiện trong miệng bạo phát ra, trực tiếp trùng kích nhìn nghe đến mấy cái này âm thanh nội tâm của người. Trương Trúng dưới thân linh thú phi hành đột nhiên ngừng lại, nhận lấy những âm thanh này ảnh hưởng. Đúng lúc này, xúc tu phát động công kích mãnh liệt. Cũng may linh thú phi hành kịp thời làm ra phản ứng, tránh qua, tránh né đánh tới công kích. Trương Trúng vỗ vỗ linh thú phi hành, nói ra không sai biệt lắm, theo kế hoạch tiến hành đi. Linh thú phi hành bắt đầu cùng quái vật xúc tu kéo dài khoảng cách, không ngừng mà vòng quanh quái vật xoay quanh, trong hẻm núi Lạc Hoa vạch ra một con đường. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, tiếng sấm rung động ầm ầm, không khí trở nên dị thường ẩm ướt, giống như lập tức liền trời muốn mưa. Đột nhiên, trong đó một cái xúc tu ngưng công kích, lơ lửng giữa không trung, đối Trương Trúng nói chuyện. Trên xúc tu tất cả miệng đồng thời mở ra, nói ra chuột con, chạy loạn khắp nơi còn thật có ý tứ. Ta rất hiếu kỳ ngươi định dùng cái gì tới cứu tất cả mọi người. Trước đó của ta một bộ phận tiến nhập thân thể của ngươi, lại biến mất. Ngươi làm như thế nào? Ngươi ngực khối kia mảnh vỡ bị nguyền rủa còn không có năng lực làm được điểm này. Mau nói cho ta biết, trên người ngươi còn có cái gì những vật khác? Trương Trúng đột nhiên dừng lại một chút, nhìn một chút cái quái vật này. Hắn hiện tại xác định, cái quái vật này đã hoàn toàn thôn vệ cái đó ngự thú sư cấp 8 ý thức. Chẳng lẽ không phải ngực ta mảnh vỡ lực lượng? Lẽ nào là trong cơ thể ta sức mạnh không xác định tác dụng? Trương Trúng trong lòng suy nghĩ. Hắn đúng trong cơ thể mình cái đó sự tồn tại không xác định hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là nó năng lực đối kháng hẻm núi Lạc Hoa bên trong sợi tơ đen, với lại có thể bị một ít kỳ quái nhân tố tỉnh lại. Là cái gì nhân tố tỉnh lại trong cơ thể hắn sức mạnh không xác định là hài nhi trên trán huyết lệ sao? Trương Trúng khẽ lắc đầu, quyết định trước không đi nghĩ những thứ này. Và chuyện này sau khi kết thúc, hắn sẽ triệt để điều tra hiểu rõ, nhất là Lucas rời đi tiền để đến một mấu chốt địa điểm. Huyền Phù Sơn. Đủ rồi, bắt đầu đi. Trương Trúng hít sâu một hơi. Hắn chỉ huy chính mình linh thú bay đến hẻm núi Lạc Hoa trung ương, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu mây đen, tầng mây đã dường như trời muốn mưa. Trương Trúng lơ lửng giữa không trung, góc áo bị gió thổi lên. Hắn lấy ra một thứ cực kỳ trắng, hít sâu một hơi. Lúc này, hẻm núi Lạc Hoa trong nguyên bản sắc thái tươi đẹp đóa hoa, hiện tại cũng bị nhuộm thành màu đen. Chúng nó trong phong chập chờn, cánh hoa màu đen bay xuống, trên không trung bay múa. Một mảnh cánh hoa màu đen trôi dạt đến Trương Trúng trước mặt. Hắn vươn tay tiếp nhận nó, mà trong tay hắn một cái khác thần bí vật thể phát ra hắc sắc quang mang. Sau một khắc, cánh hoa màu đen nhanh chóng phân giải, lộ ra nó nguyên bản màu sắc. Cái gì? Không thể nào. Ngươi làm như thế nào? Quái vật thấy cảnh này đi sau điên rồi. Vô số xúc tu theo trên thân thể của nó tách ra, nhanh chóng hướng phía Trương Trúng bay nhào qua khứ. Một cô manh liệt sợ hãi cùng bất an bao phủ cái quái vật này. Nhưng mà Trương Trúng không có chút nào sợ hãi, ngược lại theo vị trí cao hơn nhìn xuống quái vật, bình tĩnh nói. Ta nói qua cho ngươi, ta sẽ cứu tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Sau một khắc, mưa rào tầm tã bắt đầu rơi xuống, cuồng phong gào thét. Tất cả hẻm núi Lạc Hoa trong nháy mắt bị mưa gió bao phủ, vô số cánh hoa màu đen tại trong gió lốc bay múa, qua lại bồng bềnh. Làm cuồng phong cùng nước mưa chạm đến cánh hoa lúc, màu đen hoàn toàn biến mất, lộ ra màu đỏ, màu vàng, màu xanh lam, màu trắng. Các loại màu sắc cánh hoa xuất hiện, thật giống như một bức to lớn hắc bạch vẽ bị lại lần nữa thoa lên tươi đẹp sắc thái, toàn bộ thế giới trở nên sinh động lên. Cùng lúc đó, hẻm núi Lạc Hoa trong du khách trên người sợi tơ đen bắt đầu bạo động bất an. Chúng nó tụ tập thành càng thô sợi tơ đen, cố gắng tiến một bước chống cự. Trên không trung, cái đó tượng to lớn thịt đống giống nhau quái vật tức giận rít gào lên nhìn. Không, không, ngươi sao có thể có loại lực lượng kia? Loại lực lượng kia cũng đã biến mất. Trong tay ngươi vật kia là cái gì? Quái vật một bên gầm thét, một bên tiếp tục phân liệt. Thân thể của nó bằng tốc độ kinh người rõ ràng thu nhỏ, chia ra tới bộ phận biến thành chó săn lớn nhỏ kỳ lạ hình dạng, hướng phía hẻm núi Lạc Hoa bên trong du khách di động đi qua. Theo mưa rào tầm tác cùng cuồng phong đến, trừ ra có thuộc tính băng hoặc thuộc tính phong ngự thú sư bên ngoài, tất cả ngự thú sư cũng vọt vào hẻm núi Lạc Hoa. Cái thứ nhất bước vào hẻm núi người do dự một chút, vì mưa gió cuốn đi trước đó trói buộc hắn kỳ lạ màu đen hạn chế. Xông lên a, vì cứu tất cả mọi người, vì cứu tất cả mọi người. Tiếng la vang vọng tất cả hẻm núi Lạc Hoa, không có một cái nào ngự thú sư do dự. Bọn hắn cũng toàn lực đánh ra, vì tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng tiếp cận gần đây du khách, cùng những kia chó săn lớn nhỏ quái vật triển khai chiến đấu. Cùng lúc đó, trên không trung Trương Trúng năng lực hiểu rõ cảm giác được trong cơ thể mình sự tồn tại không xác định lực lượng, cùng với thuộc tính băng năng lượng đang dần dần yếu bớt. Mưa rào tầm tã cùng cuồng phong là vì giúp đỡ Trương Trúng tốt hơn lợi dụng hắn năng lượng thuộc tính. Đây là bởi vì sự tồn tại không xác định lực lượng không cách nào bao trùm đến hẻm núi Lạc Hoa mỗi một cái góc. Chương chúng có thể lợi dụng thuộc tính của mình năng lượng, đem loại lực lượng kia cùng tất cả ngự thú sư năng lượng thuộc tính dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có như vậy, hắn có thể bao trùm tất cả hẻm núi Lạc Hoa. Chương 400 chúng ta thật làm được sao rất nhanh, đã từng yên tĩnh hẻm núi Lạc Hoa bạo phát chiến đấu kịch liệt. Vô số bay xuống cánh hoa quanh quẩn trên không trung, cùng mưa rào tầm tã cùng cuồng phong đan vào một chỗ, tại các loại kỹ năng công kích bên trong ưu nhã vũ động. Không trung quái vật to lớn, bởi vì phân ra quá nhiều kỳ quái sinh vật hình chó săn, hiện tại đã có nhỏ lại thành một cùng loại con nhím hình tròn vật thể. Nhưng mà, trên người nó bao trùm không phải bén nhọn gai, mà là xúc tu, mỗi cái trên xúc tu đều dài mắt cùng miệng. Giờ phút này, Nathaniel đang cùng quái vật chiến đấu. Từ trên trời giáng xuống mưa to cùng chung quanh cuồng phong gào thét, nhường hắn thoát khỏi trước đó ảnh hưởng, có thể hoàn toàn phóng xuất ra thuộc về ngự thú sư cấp 8 lực lượng. Liên tiếp như sấm sét gầm thét trong hẻm núi Lạc Hoa mạnh mẽ quanh quẩn. Trương chúng đứng ở Nathaniel linh thú phi hành trên lưng, nhìn chăm chú trong hạp cốc chiến đấu. Hắn thì tại dốc hết toàn lực vận dụng thể nội không biết lực lượng, không ngừng áp chế hẻm núi Lạc Hoa bên trong hắc ám, con kia kỳ quái quái vật, cùng với trên mặt đất chiến đấu quái dị sinh vật hình chó săn. Bước vào hẻm núi Lạc Hoa ngự thú sư nhóm không ai do dự. Cảnh tượng trước mắt là bọn hắn trước kia chưa bao giờ cảm tưởng tượng. Tại Trương chúng hành động trước đó, tất cả mọi người chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn trong hạp cốc du khách chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Mà Trương chúng làm nhưng không để cho bọn hắn thất vọng. Trong tuyệt vọng hy vọng không, đây là trong tuyệt vọng kỳ tích đúng ngự thú sư nhóm khích lệ tác dụng khó mà nói nên lời. Hẻm núi Lạc Hoa trên mặt đất chiến đấu kịch liệt tiến hành nhìn, những kia sinh vật hình chó săn tại không có hắc ám lực lượng dưới sự trợ giúp, căn bản không phải ngự thú sư nhóm đối thủ. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi thiên bình vững bước hướng Trương chúng cùng các đồng minh của hắn nghiêng. Cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống nước mưa cùng trong hẻm núi cuồng phong gào thét ẩn chứa Trương chúng thể nội sự tồn tại không xác định lực lượng, sợi tơ đen đang nhanh chóng biến mất. Được cứu vớt các du khách thoát khỏi trói buộc, co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn địa thở hổn hển. Bọn hắn càng không ngừng cố gắng khống chế mình tay, phản phục mở ra cùng nắm chặt nắm đấm, phản phất đang hoài nghi đây hết thảy chỉ là một giấc mộng. Đừng ngốc đứng, lên đi trợ giúp cái khác du khách. Tất cả cơ thể không việc gì du khách, khác lãng phí thời gian. Nhanh đi giúp đỡ những kia còn rất yếu đất người. Chúng ta không biết Trương chúng còn có thể kiên trì bao lâu, cho nên nhanh lên. Lần này chúng ta nhất định phải cứu tất cả mọi người. Không sai, cứu tất cả mọi người. Một tên ngự thú sư la lớn, tại hắn thúc giục dưới, những kia vừa mới có thể hành động người cắn răng hành động. Cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều du khách đã đến khu vực an toàn, trên mặt của bọn hắn vừa có như chút được gánh nặng nét mặt, lại tràn đầy sợ hãi cực độ. Sẽ lì ạ dưới sự giúp đỡ của người khác, đem ý giờ dẫn tới một địa phương an toàn. Nàng còn chưa kịp thở một ngụm, thì quỳ xuống đến nói với ý giờ. Bà bối, mụ mụ cần rời khỏi một lúc. Còn có rất nhiều những người khác cần giúp đỡ. Ngươi năng lực ở chỗ này yên tĩnh chờ một lát sao? Ý giờ tiểu cơ thể càng không ngừng run rẩy, hoang mang, sợ hãi cùng lo nghĩ nét mặt tại trên mặt nàng thoáng hiện. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi nét mặt, sẽ lì ạ cực kỳ đau lòng. Nàng bất đắc dĩ ôm lấy ý giờ, nhẹ nhàng địa vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ nói đừng sợ, ý giờ. Mọi thứ đều sẽ khá hơn. Mụ mụ sẽ một mực bên cạnh ngươi. Mụ mụ, không có quan hệ. Ta nghe được Trương chúng ca ca nói chuyện ta cũng nghĩ giúp đỡ. Ý giờ bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung cái thân ảnh kia, cảm xúc bắt đầu ổn định lại. Một ưu tú người có thể mang đến cho người khác trên tâm lý an ủi, đúng ý giờ mà nói, Trương chúng chính là người như vậy. Hôm nay, Trương chúng cứu được nàng hai lần, một lần là ngăn cản nàng bị bổn hoa bén nhọn mảnh vỡ làm bị thương, một lần là đem nàng theo kể cận cái chết kéo lại. Ý giờ con nhỏ, hiểu không nhiều, nhưng nàng thật vô cùng thích Trương chúng, cũng nghĩ giúp hắn bận điệu. Mụ mụ, ta nghĩ cùng đi với ngươi. Ta cũng có thể làm chút chuyện. Ý giờ chậm rãi nói. Sẽ lì ạ theo con gái ánh mắt nhìn thấy Trương chúng thân ảnh. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, hồi đáp tốt. Vậy chúng ta thì cùng nhau nỗ lực, cứu tất cả mọi người. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều được cứu vớt du khách gia nhập vào cứu trợ người khác hành động bên trong. Một loại lực lượng vô hình bắt đầu ở những người này ở giữa ngưng tụ, dần dần hiện hiện, tràn ngập tại tất cả hẻm núi Lạc Hoa trên chiến trường. Những người khác có thể không cảm giác được, nhưng giờ phút này, đứng ở linh thú phi hành trên Trương chúng lại hiểu rõ cảm giác được. Trong cơ thể hắn sự tồn tại không xác định càng biến đổi thêm sinh động, lực lượng của hắn cũng biến thành càng cường đại rồi. Mưa gió lực lượng bắt đầu vì tốc độ nhanh hơn áp chế hẻm núi Lạc Hoa bên trong sợi tơ đen cùng hắc ám, cùng với cùng nạt thẹn nhì ẻn chiến đấu quái vật. Không, điều đó không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là làm sao làm được? Quái vật lại phát ra một tiếng kêu chói tai. Nó không phải đang hỏi một lòng chỉ cố công kích nạt thẹn nhì ẻn, mà là tại hỏi Trương chúng. Nhưng mà Trương chúng cũng không biết nguyên nhân cụ thể, đương nhiên sẽ không trả lời. Hẻm núi Lạc Hoa cái bầy thế đang nhanh chóng hướng phía ngự thú sư nhóm thắng lợi phương hướng phát triển. Cùng nạt thẹn nhì ẻn chiến đấu quái vật dần dần mất đi tốc độ cùng lực lượng, rõ ràng nhất là trên người nó xúc tu đang không ngừng giảm bớt. Nathaniel không rên một tiếng, toàn lực phát động công kích, vận dụng ngự thú sư cấp 8 cường đại kỹ năng, không ngừng phá hủy quái vật xúc tu. Trước đây không lâu, con quái vật này còn cao cao tại thượng, đều là chính mình lực lượng cường đại cùng người khác đều là nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến. Hiện tại, nó chỉ có thể bụng về tránh né Nathaniel công kích, xúc tu không ngừng mà rơi xuống. Trên mặt đất chiến đấu chuẩn bị kết thúc, mà không trung mưa gió nhưng không có yếu bất dấu hiệu. Làm một tên sau cùng ngự thú sư chạy đến trợ giúp, bọn hắn cùng nhau đánh ngã cuối cùng một con sinh vật hình chó săn lúc. Có người không để ý mặt đất bị nước mưa thấm ướt cùng dính đầy máu tươi, đặt mông ngồi xuống. Bọn hắn cố sức ngẩng đầu, nhìn qua không trung chiến đấu, mở mịt giơ hai tay lên, khó có thể tin nói ra. Chúng ta thật làm được sao? Dường như Trương chúng nói, chúng ta cứu tất cả mọi người. Thanh âm của bọn hắn rất nhanh đến mức đến cái khác ngự thú sư hưởng ứng. Rất nhiều người không để ý thương thế của mình, ngẩng đầu nhìn Nathaniel, càng quan trọng chính là nhìn qua chương chúng, hô. Kỳ tích. Chương chúng dẫn đầu chúng ta sáng tạo ra một kỳ tích. Không sai. Chương chúng cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành không thể nào nhiệm vụ. Chúng ta thật cứu tất cả mọi người. Một tên ngự thú sư quay người nhìn về phía sau lưng những kia được cứu vớt du khách. Mặc dù bọn hắn nhìn lên tới cực kỳ suy yếu, nhưng không ai tử vong, tất cả mọi người sống tiếp. Đúng vậy, tất cả mọi người. Hiện tại hẻm núi Lạc Hoa chiến đấu bị tuyên bố xong toàn bộ kết thúc trước đó, chỉ còn lại có không trung con quái vật kia. Chỉ cần bọn hắn giết chết nó, chuyện này liền sẽ có một hoàn mỹ kết cục. Ở đây ngự thú sư nhóm đều hiểu điểm này, trong mắt bọn hắn, đang lui lại quái vật đã không còn là một trọng đại uy hiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, quái vật bắt đầu quái dị địa bành trướng. Nó hình tròn cơ thể bằng tốc độ kinh người nhanh chóng mở rộng. Không tốt. Nathaniel phản ứng rất nhanh. Hắn hiểu rõ này rất có thể là quái vật cuối cùng dãy rùa. Mặc dù hắn không biết nó sẽ làm cái gì, nhưng lựa chọn tốt nhất là ngắt lời nó, không cho nó bất luận cái gì cơ hội phản kích. Sau một khắc, Nathaniel toàn lực xông về phía trước, đem tất cả năng lượng cũng rót vào đến vũ khí của hắn bên trong. Đây là hắn công kích cường đại nhất. Nhưng ngay tại thân thể hắn bắt đầu di động lúc, hắn nghe được bên tai chuyển đến một hồi mơ hồ mà ma quái âm thanh. Cùng lúc đó, ánh mắt của Nathaniel bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy vô số hình ảnh lấp lóe đan vào một chỗ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Quái vật cơ thể bành trướng đến cực hạn, đột nhiên bắt đầu kịch liệt co bảo, cuối cùng chỉ còn lại có một con đôi mắt màu trắng sáng nổi đồng bền giữa không trung. Các ngươi giết không được ta, cứu tất cả mọi người. Ngay hủy diệt muốn tiến đến không ai có thể ngăn cản nó. Tất cả mọi người sẽ chết, với lại biết thống khổ địa chết đi. Do quái vật tại mỗi người bên thai quen quẩn. Một khắc này, tất cả mọi người cương ngay tại chỗ, toàn thân run rẩy, giống như nhìn thấy cái gì không thể thừa nhận thứ gì đó. Có ít người lệ rơi đầy mặt, có ít người thì co quắp ngã trên mặt đất, kêu khóc không. Không, điều đó không có khả năng là thực sự. Chương chúng cũng nhận ảnh hưởng, đầu óc của hắn cảm thấy có chút mờ mịt. Đúng lúc này, hắn ngửi thấy một cỗ hắc ám, ở bất cùng hôi thối mùi. Hắn cảm giác được phụ cận có dòng nước âm thanh, hoang mang địa mở to mắt, lại phát hiện tay của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tay hắn dường như một tân sinh hài nhi tay, không có bất kỳ cái gì khí lực, trên không trung chẳng có mục đích địa cơ. Không khí chung quanh hắn cực kỳ ẩm ướt, kia cỗ hôi thối cơ hồ khiến người ngạt thở. Ta ở đâu? Ta không phải tại hẻm núi Lạc Hoa chiến đấu sao? Lẽ nào quái vật một chiêu cuối cùng là chế tạo ảo giác? Chương chúng lo lắng suy tư. Hắn nghĩ mau rời khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện thân thể của mình không có một tia khí lực. Cảm giác dường như hắn thật là một vừa ra đời hài nhi, vừa ra đời liền bị vứt bỏ tại trong đường cống ngầm. Trừ ra dòng nước âm thanh, còn có một hồi tiếng xào xạc, hình như có sinh vật gì chính đang từ từ tới gần hắn. Chương chúng cố sức địa quay đầu, nhìn thấy một ít con mắt tỏa sáng chuột bự chính từng chút hướng hắn tới gần. Chương 401 ta thì không phải ngu ngốc con kia vừa dơ vừa thối chuột đến gần rồi hài nhi bộ dáng chương chúng, cẩn thận ngửi ngửi thân thể hắn. Tươi mới huyết nhục hương vị nhường chuột nhịn không được đứng lên. Nó hé miệng cắn. Đau đớn kịch liệt nhường hài nhi uốn éo, kết quả chuột cắn khối thịt kia bị kéo xuống. Máu tươi ngay lập tức theo hài nhi trên người chảy ra, trong đường cống ngầm tràn ngập một cỗ dị sắc vị. Không khí bắt đầu sao động, càng ngày càng nhiều chuột tụ tập tại hài nhi chung quanh. Chúng nó hé miệng, bắt đầu từng khối địa gặm ăn hài nhi cơ thể. Bất lực, đau khổ cùng trong mê mang, hài nhi tiếng khóc tại trong hắc ám quen quẩn. Một mới vừa tới đến thế giới này hải tử, lần đầu tiên không nhìn thấy ánh nắng, cũng không có cảm nhận được nhân tính ôn hòa, ngược lại thân ở bẩn thỉu nhất cống ngầm, bị vô số chuột gặm ăn. Cuối cùng, làm đám kia chuột rời đi thì chỉ còn lại có một ít nho nhỏ bạch cốt. To lớn tuyệt vọng cùng đau khổ không ngừng mà cuốn sạch lấy chương chúng trái tim. Nhưng mà đúng vào lúc này, chương chúng lại cảm thấy dị thường thanh tỉnh, hắn rõ ràng còn nhớ chính mình cần muốn làm gì. Làm chương chúng mở mắt lần nữa lúc, hắn phát hiện chính mình về tới trong hiện thực. Trong hẻm núi Lạc Hoa, ngự thú sư nhóm, các du khách, còn có dưới chân bọn hắn linh thú phi hành, cũng đắm chìm trong các loại trong ảo giác. Trên mặt đất ngự thú sư cùng các du khách, bất lực mà đau khổ la lên. Hàng luồng màu đen khí thể theo mặt đất thẳng tắp thăng lên không trung, hoàn toàn không nhận cuồng phong bạo vũ ảnh hưởng, chạy vào con quái vật kia đôi mắt màu trắng sẫm trong. Rất nhanh, nguyên bản chỉ có một con mắt quái vật bắt đầu biến lớn, mọc ra huyết đục cùng miệng. Không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy thì tỉnh rồi, ngươi thật là có chút bản lãnh. Quái vật nói, thanh âm của nó không còn chói tai, mà là một cách lạ kỳ bình tĩnh, vừa nói một bên chậm rãi hướng Trương Trúng tới gần. Trương Trúng hít sâu một hơi, rút ra hắc kim trường đao. Hắn không ngờ rằng con quái vật này lại có năng lực chế tạo ra năng lực làm cho tất cả mọi người lâm vào trong đó ảo giác, còn có thể theo trong thân thể của bọn hắn hấp thụ năng lượng nào đó. Nghĩ đến đây, Trương Trúng bản năng kiểm tra một chút thân thể chính mình, phát hiện chính mình không hề có bị cái kia màu đen khí thể vây quanh. Ngươi không cần nhìn, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Ta rất hiếu kỳ ngươi có lực lượng, cùng với nó từ đâu mà đến. Nếu ngươi nói cho ta biết lời nói thật, ta cũng không cần phải giết ngươi. Ngươi có thể sống rời khỏi. Quái vật chậm rãi nói. Trương Trúng giơ lên vật trong tay, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị quái vật ngắt lời. Quái vật nói được rồi, ta lại không phải ngu ngốc. Trương Trúng lựa chọn không trả lời. Đồ vật trong tay của hắn chỉ là hắn tìm thấy cũng nhuộm thành màu trắng một kiện hàng hiếm có. Làm như vậy, nguyên nhân là Trương Trúng suy tính được tương đối dài xa. Và chuyện này giải quyết sau đó, khẳng định sẽ có người tò mò hắn là làm sao làm được. Hiểu rõ trong cơ thể hắn sức mạnh không xác định đích xác rất ít người, Trương Trúng không nghĩ bại lộ bí mật này. Nếu mọi người đều biết mọi thứ đều ỷ lại tại trong cơ thể hắn sức mạnh không xác định, hắn có thể biết dẫn tới cường đại ngự thú sư chú ý, nhất là tượng tinh tọa dạng này tổ chức. Bởi vậy, hắn sẽ lập một chuyện xưa, nói đây hết thảy đều là vì trong tay hắn cái này vật phẩm, đồng thời dựa theo kế hoạch của hắn, tại tất cả sắp lúc kết thúc, ở trước mặt tất cả mọi người hủy đi cái này vật phẩm. Nếu những người khác phát hiện hắn cái vật phẩm thần bí này là một kiện có thể đối kháng hẻm núi Lạc Hoa trong kỳ lạ sinh vật bảo vật, với lại chỉ có thể dùng một lần rồi sẽ hư hao. Như vậy cho dù có người muốn điều tra, cũng sẽ không phát hiện cái gì. Nghĩ đến đây, Trương Chúng nhìn cách đó không xa đang nhanh chóng biến lớn quái vật, chậm rãi nói ra thật là khéo, những lời này ta cũng nghĩ tặng cho ngươi.
Cái gì?
Quái vật rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ý thức được cái gì, cố gắng nhanh chóng lui lại, nhưng đã quá muộn. Ngay tại Trương Chúng nói chuyện một khắc này, hắn đã đem thể nội năng lượng thuộc tính rót vào hắc kim trường đao bên trong. Nhìn thấy quái vật muốn chạy trốn, Trương Chúng khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nói ra:
"Thật là khéo, ta thì không phải ngu ngốc.
Ngươi cảm thấy ngươi đang suy yếu nhất lúc năng lực dọa ta sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu?" Quái vật dừng động tác lại, nhìn Trương Chúng, miễn cưỡng đi về phía trước một bước, miệng chậm rãi mở ra, nói ra: "Ta chỉ là vô cùng kinh ngạc ngươi nhanh như vậy thì tỉnh rồi. Đại đa số người đều sẽ bị thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng bao phủ, trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi, mà nhưng ngươi vô cùng không giống nhau. Bất quá, nếu ngươi thật dự định lỗ mãng địa khiêu chiến ta, ngươi có thể thử nhìn một chút." Trương Chúng trên mặt trào phúng rõ ràng hơn, hắn quan sát đến quái vật cơ thể, nó hiện tại cùng ban đầu xuất hiện thời đã khác nhau rất lớn. Nhất là tại quái vật đúng tất cả mọi người thi triển chế tạo ảo giác năng lực sau đó, nó đã chỉ còn lại có một con mắt. Đau khổ cùng tuyệt vọng. "Ta luôn luôn vô cùng thanh tỉnh." Trương Chúng chậm rãi nói. Sau đó, trong tay hắn hắc kim trường đao phát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Hắc kim đao mang bốn loại năng lượng thuộc tính, vì không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng, thẳng tắp hướng phía không trung quái vật chém tới.
"Ngươi, ngươi cũng dám động thủ?"
Quái vật kinh hoàng hô, liều mạng muốn tránh né Trương Chúng công kích. Nhưng mà, bởi vì hắc kim đao mang tốc độ cực nhanh, cho dù nó liều mạng tránh né, vẫn là bị cắt thành hai nửa. Bị cắt thành hai nửa còn chưa có chết. "Nhìn tới ta phải cắt nữa mấy lần mới được." Trương Chúng nhìn quái vật cố gắng đem hai nửa thân thể trọng tấn tổ hợp lên, kinh ngạc nói. Nghe được Trương Chúng lời nói, quái vật sửng sốt một chút, khó có thể tin nói ra cắt nữa mấy lần. "Vừa nãy kia một chút không phải là của ngươi một chiêu cuối cùng sao? Ngươi còn có thể lại thi triển một lần?" Trương Chúng không có trả lời, mà là dùng hành động đã chứng minh điểm này, lần nữa đem bốn loại năng lượng thuộc tính rót vào hắc kim trường đao bên trong. Đang không trung khép lại thân thể quái vật thấy cảnh này, run rẩy run một cái, đội bằng nói:
"Chờ một chút, ta thừa nhận ta vừa nãy đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi thật còn dự định tiếp tục công kích ta sao? Giết ta sẽ dẫn tới đại nhân vật chú ý, ngươi có thể không rõ vậy sẽ đem lại hậu quả gì?"
Trương Chúng không có dừng lại, tiếp tục đem năng lượng thuộc tính rót vào hắc kim trường đao bên trong, đáp lại nói:
"Ta không cần hiểu rõ. Chờ ta giết ngươi, tất cả mọi người ảo giác đều sẽ biến mất."
"À, đúng, ta quên nói, ngươi nói cái đó cái gọi là đại nhân vật, có thể đã sớm nghĩ nhìn ta chằm chằm." Nói xong, Trương Chúng lần nữa phóng xuất ra hắc kim đao mang, lại một lần đem quái vật đang khép lại cơ thể cắt thành hai nửa. Nhưng này còn chưa xong. Bây giờ trách vật bị trọng thương, năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều. Trước đó một lần kia bốn loại năng lượng thuộc tính công kích đã có chút lãng phí. Hai ba ngụm khí công phu, Trương Chúng trong tay hắc kim trường đao lại phát sáng lên, ba đạo hắc kim đao mang năng lượng thuộc tính tiếp tục hướng phía quái vật thân thể còn sót lại bộ phận chém tới.
"Chờ một chút, ta đây không phải là ảo giác, đó là hiện thực."
"Chết tiệt, ngươi liền không thể ngừng một chút, để cho ta nói hết." Trương Chúng không có ý dừng lại chút nào. Hắn không xác định con quái vật này phải chăng còn có năng lực ẩn giấu, nếu hắn do dự, vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, đến lúc đó hối hận thì không còn kịp rồi. Cuối cùng, tại Trương Chúng không ngừng công kích đến, quái vật cơ thể bị cắt thành vô số mảnh vỡ, lớn nhất mảnh vỡ cũng chỉ có bóng chảy lớn như vậy. Dù vậy, quái vật miệng còn đang ở khe trương khẽ hợp, nói ra: "Ngươi sẽ hối hận. Ngươi cái gọi là cứu tất cả mọi người chỉ là tạm thời, ngươi..." Lần này, Trương Chúng không có cho quái vật nói tiếp cơ hội. Trong cơ thể hắn năng lượng thuộc tính dường như hao hết, nhưng cũng may hiện tại bình thường hắc kim đao mang cũng đủ để đúng quái vật tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Giờ phút này, Trương Chúng dường như ngay từ đầu nạt Tenny and giống nhau, không nói câu nào, chỉ là không ngừng mà phát động công kích. Mãi đến khi quái vật cơ thể bị cắt thành vô số lớn chừng ngón cái mảnh vỡ, Trương Chúng vẫn là không yên lòng. Hắn theo không gian lưu trữ trong xuất ra một bình khôi phục năng lượng thuộc tính linh dược, uống vào. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm những tia nổi đồng bền giữa không trung huyết nhục khối vụn. Chỉ cần hắn cảm giác được bất luận cái gì một viên có dị thường, Trương Chúng rồi sẽ không chút do dự trực tiếp phát ra một đạo hắc kim đao mang công kích nó. Mãi đến khi nạt Tenny and tỉnh lại, Trương Chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, hắn đối kháng cái này kỳ lạ sinh vật hữu hiệu nhất vũ khí là trong cơ thể hắn sức mạnh không xác định, hiện tại đã không cách nào sử dụng. Khi hắn từ trong ảo giác khi tỉnh lại, một ý niệm kỳ quái hiện lên Trương Chúng trong óc, cái đó ảo giác quá chân thực. Loại đó tuyệt vọng cùng đau khổ cơ hồ đem Trương Chúng thì kéo xuống.
Có chút kỳ lạ, ta cảm giác thể nội sức mạnh không xác định nhận lấy loại đó tuyệt vọng cùng thống khổ ảnh hưởng, hoàn toàn không có phản ứng.
Này lại là nguyên nhân gì đâu? Trương Chúng trong lòng suy nghĩ. Lúc này, Nathaniel mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, ngay lập tức nghĩ tới đáng sợ hậu quả. Tại hắn lâm vào ảo giác lúc, quái vật vốn có thể khai thác hành động.
Trương Chúng, con quái vật kia đâu?
Nó không có đào tẩu a?
Nếu nói như vậy, chúng ta vẫn đúng là vận may.
Bằng không, nếu nó công kích chúng ta thì nguy hiểm. Nathaniel thở phào nhẹ nhõm nói. Sau đó hắn chú ý tới không trung những kia nhìn lên tới khá quen khối vụn. Nathaniel cố gắng nghĩ lại, cảm thấy mình trước kia đã gặp ở nơi nào những kia khối vụn.
Quái vật không có đào tẩu.
Ngươi thấy những kia mảnh vụn phiến chính là nó. Trương Chúng chậm rãi nói.
Nathaniel kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn một chút Trương Chúng, lại nhìn một chút những kia mảnh vỡ.
Hắn nuốt ngụm nước bọt, hỏi Trương Trúng,
đây đều là ngươi làm?
Chương 402 nên như thế nào ban thưởng hắn? Các ngươi vừa nãy cũng lâm vào ảo giác. Ta tỉnh hơi nhanh hơn một chút, phát hiện con quái vật kia đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, cho nên thì thừa cơ giải quyết nó. Trương Trúng tùy ý giải thích nói. Nghe được Trương Trúng lời nói, Nạt Thẹn Nhỉ ẻn chậm rãi bay tới những kia mảnh vỡ bên cạnh, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Hắn vận dụng thể nội năng lượng thuộc tính, cảm giác những kia mảnh vỡ năng lực phòng ngự, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào Trương Trúng, nói ra: "Thật là ngươi làm? Ừm, nếu không còn có ai có thể làm đến chuyện như vậy đâu. Cho dù con quái vật kia ở vào suy yếu nhất trạng thái, một cái bình thường ngự thú sư cấp 4 cũng không có khả năng đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng." Trương Trúng gật đầu một cái. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn là một tên ngự thú sư cấp 8, nói đương nhiên là lời nói thật. Nếu như không phải Hắc Kim Trường Đao phóng xuất ra Hắc Kim Đao mang, lại thêm Trương Trúng có thể vận dụng nhiều loại năng lượng thuộc tính, hắn khẳng định không có cách nào đối phó con quái vật kia. Trương Trúng cùng Nạt Thẹn Nhỉ ẻn trò chuyện lúc, hẻm núi Lạc Hoa bên trong những người khác thì bắt đầu một người tiếp một người tỉnh lại. Tới trước trợ giúp ngự thú sư nhóm, cùng với hẻm núi Lạc Hoa bên trong các du khách, vừa mở mắt thì tuyệt vọng ngồi dưới đất. Có ít người tại thét lên, có ít người thì liều mạng ôm mình thân nhân. Rất rõ ràng, cái đó ảo giác cho bọn hắn tạo thành nghiêm trọng tình cảm thương tích. Một lát sau, Nạt Thẹn Nhỉ ẻn xử lý xong quái vật mảnh vỡ về sau, chậm rãi đem Trương Trúng theo không trung kéo xuống theo. Hẻm núi Lạc Hoa bên trong mưa bắt đầu thu nhỏ, phong thì không còn mãnh liệt như vậy. Tại gió nhẹ cùng trong mưa phùn, vô số đủ mọi màu sắc cánh hoa từ trên bầu trời bay xuống tiếp theo, yêu nhã bay múa. Không ai thưởng thức này xinh đẹp cảnh tượng, tất cả mọi người chậm rãi ngẩng đầu, chằm chằm vào Trương Trúng thân ảnh. Có người nhịn không được hỏi kết thúc rồi hả? Con quái vật kia thật đã chết rồi sao? Trương Trúng gật đầu một cái, hồi đáp mọi thứ đều kết thúc. Các ngươi đã không còn nguy hiểm. Nghe được Trương Trúng lời nói, hẻm núi Lạc Hoa bên trong các du khách không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người cảm giác chính mình hình như là một giấc mộng, nhưng bọn hắn thân thể hư nhược cùng trên tâm lý thương tích cũng đang nhắc nhở bọn hắn, vừa nãy phát sinh tất cả đều là thật. Có người nhịn không được khóc lên, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn nhìn trước mặt các du khách, bản năng chuyển hướng Trương Trúng, nét mặt phức tạp nói ra: Trương Trúng, nếu như không phải ngươi, lần này những người này thật nhất định phải chết. Với lại, tại chúng ta cũng lâm vào ảo giác lúc, nếu ngươi không có tỉnh lại, chúng ta tất cả nỗ lực có thể thì uổng phí. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn tâm tình trong lòng khó mà nói nên lời. Vừa có chân thật nhất cảm kích, lại đối một 18 tuổi thiếu niên năng lực có thành tựu như thế này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối mặt đáng sợ như vậy quái vật, một 18 tuổi thiếu niên không chỉ nghĩ ra cứu vớt người khác cách, còn tự thân tiêu trừ quái vật uy hiếp, cuối cùng bảo đảm hay chưa người tử vong, tất cả mọi người sống tiếp. Đây quả thực dường như là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tình tiết. Lúc này, đại sư thợ rèn Mesli thì đi tới. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, hồi tưởng lại bị sợi tơ đen khống chế, không cách nào động đậy cảm giác, cùng với cuối cùng cái đó ảo giác. Đối với cái này không am hiểu chiến đấu lão nhân mà nói, kia thật là đáng sợ. Không ngờ rằng ngươi thật làm được. Anh hùng xuất thiếu niên a. Wesley cảm thán nói. Ban đầu, hắn từ trước đến giờ không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng sẽ tốt đẹp như thế. Khi hắn bị sợi tơ đen khống chế lúc, Wesley cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mang một tia hy vọng cuối cùng, hắn cây đuốc thần thạch ném cho Trương Trúng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trương Trúng thật hoàn thành không thể nào nhiệm vụ. Đối mặt Nạt Thẹn Nhỉ ẻn cùng Wesley tán dương, Trương Trúng gãi đầu một cái, chậm rãi hồi đáp: không chỉ là công lao của ta. Chúng ta có thể cứu những thứ này du khách, là tất cả chúng ta nỗ lực, bao gồm những kia tài xế xe taxi, bọn hắn thì giúp chiếu cố rất lớn. Nghe được Trương Trúng trả lời, Nạt Thẹn Nhỉ ẻn trong mắt khâm phục tình càng đậm. Nếu như là những người trẻ tuổi khác, chắc chắn sẽ không tượng Trương Trúng như vậy. Không chỉ là Nạt Thẹn Nhỉ ẻn, Wesley nhìn về phía Trương Trúng ánh mắt cũng biến thành càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Tại tất cả hẻm núi Lạc Hoa trong, hàng ngàn hàng vạn một đôi mắt cũng chằm chằm vào Trương Trúng, mỗi trong cặp mắt cũng tràn đầy cảm kích cùng kinh ngạc. Đối mặt nhiều người như vậy chú ý, Trương Trúng cảm thấy có điểm không biết làm sao. Tại học viện Sĩ Bợ lúc, có đôi khi chỉ có mười mấy người nhìn hắn, nhiều nhất lúc thì không đến 100 người. Theo hắn thực lực tăng trưởng, người vây xem càng ngày càng nhiều. Hôm nay là hắn đối mặt số người nhiều nhất một lần. Tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Trúng nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt, Trương Trúng vừa nãy trong chiến đấu tiêu hao không ít năng lượng. Nhường hắn đi nghỉ ngơi một hồi, những người khác xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Nạt Thẹn Nhỉ ẻn lớn tiếng nói. Vây quanh ở Trương Trúng bên người các du khách chậm rãi tản ra, vì hắn nhường ra một con đường. Trương Trúng không có do dự, hướng thẳng đến hẻm núi Lạc Hoa cửa ra vào đi đến. Hắn mỗi đi một bước, phụ cận rất nhiều du khách đều nhìn hắn, nói ra: cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trương Trúng, ngươi là chân chính anh hùng. Cảm ơn. Những thứ này phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tán dương lời nói tại Trương Trúng bên tai tiếng vọng. Hắn không biết vì sao, cơ thể lại bắt đầu nóng lên, giống như trong cơ thể hắn kia cỗ sức mạnh không xác định tại đáp lại những người này cảm tạ, chậm rãi vừa tỉnh lại. Tại đây cái tràn ngập cảm kích cùng khâm phục trên đường, Trương Trúng chậm rãi đi rồi thật lâu. Không phải hắn đặc biệt hưởng thụ kiểu này không khí, mà là hắn cảm giác được thể nội sức mạnh không xác định đúng kiểu này không khí rất mẫn cảm. Ban đầu là hài nhi cái chán huyết lệ, kia thể hiện một vị mẫu thân đúng hài tử mãnh liệt nhất yêu. Sau đó là những kia tới trước trợ giúp ngự thú sư nhóm, cuối cùng là những thứ này được cứu các du khách. Nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là nhân tính bên trong tích cực tình cảm. Những thứ này vô hình vô chất thứ gì đó, chính là tỉnh lại trong cơ thể ta sức mạnh không xác định mấu chốt. Trương Trúng trong lòng không ngừng mà phân tích. Đây chỉ là hắn một giả thiết, với lại dường như rất có đạo lý. Ngoài ra, tại đối mặt quái vật cuối cùng ảo giác lúc, hắn cảm nhận được quá nhiều đau khổ cùng tuyệt vọng, dẫn đến thể nội sức mạnh không xác định lâm vào ngủ say. Rất nhanh, tại đám người chen chúc dưới, Trương Trúng về tới khách sạn. Hắn không có chú ý tới, trong đám người, Lận Nạ cùng Sơ Nạo đang xem chúng hắn. Lận Nạ tỷ tỷ, ta hiện tại có chút đã hiểu, ngươi vì sao lại bị Trương chúng đả động? Nam nhân giống như hắn vậy, ngay cả ta đều sẽ tâm di chuyển. Sơ Nạo chậm rãi nói. Lận Nạ quay đầu nhìn nàng một lúc, nhưng không hề nói gì. Sơ Nạo có điểm tâm hư, đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt đất, nhỏ giọng nói ra hắn thật quá đẹp. Bị hàng ngàn hàng vạn người chen chúc anh hùng, cứu vớt tất cả mọi người anh hùng quả thực trực kích lòng ta nên làm cái gì à? Trở về đi. Lận Nạ lạnh lùng nói. Sơ Nạo ngay lập tức ngẩng đầu, vội vàng nói với Lận Nạ, Lận Nạ tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không đoạt nam nhân của ngươi, ta sẽ không chế tốt chính mình. Lận Nạ không tiếp tục nhìn xem Sơ Nạo. Trong lòng nàng, Sơ Nạo chỉ là một thích đùa giỡn người, tính cách lớn mật hướng ngoại. Do đó, Lận Nạ chẳng qua là cảm thấy Sơ Nạo hiện tại chỉ là đang nói đùa. Đi nghỉ ngơi một hồi đi. Lận Nạ lại nói một lần. Sơ Nạo nhìn Lận Nạ không chút biểu tình mặt, trong lòng không khỏi nghĩ nói Lận Nạ tỷ tỷ và Trương chúng thật đúng là tuyệt phối một lạnh lùng, một người trầm ổn. Đều nói hai người cùng nhau, tính cách muốn bổ sung. Trương chúng nghiêm túc như vậy trầm ổn, nên tìm một hoạt bát một điểm người. Sơ Nạo chậm rãi cùng sau Lận Nạ mặt đi tới, trong đầu một mực đang nghĩ những thứ này. Chủ yếu là Trương chúng vừa nãy biểu hiện quá làm cho người ta khó mà quên. Hẻm núi Lạc Hoa sự kiện thông tin rất nhanh liền truyền khắp tất cả Tân Hội. Những kia một thằng lo lắng cầu nguyện, lo lắng tám thành du khách sẽ hy sinh Tân Hội người, khi biết Trương chúng bọn hắn cứu tất cả du khách về sau, cũng cả kinh không ngậm miệng được, không thể tin được đây là sự thực. Đây là sự thực sao? Có phải ta đang nằm mơ? Có ít người kém chút đưa di động rơi trên mặt đất, cảm thấy mình là đang nằm mơ. Còn có một chút người vọt tới đường phố, hưng phấn mà hô Trương chúng. Người quá lợi hại. Tân Hội không khí theo nặng nề lo nghĩ bỗng chốc biến thành hưng phấn vui sướng. Càng ngày càng nhiều Tân Hội người đi ra ra môn, đi vào đường phố cùng nhau chúc mừng. Ngay cả điểm chủ nhóm thì lấy ra khinh khí cầu, đèn màu cùng pháo hoa, miễn phí cung cấp cho mọi người. Lúc này, Tân Hội Hoàng đế Âu Khang Tưởng chính trong vương cung, nhìn lên bầu trời bên trong nở rộ pháo hoa, nghe chung quanh tiếng hoan hô, hắn không khỏi nết miệng lên, lộ ra nụ cười. Trương chúng, a, Trương chúng, ngươi thực sự là tất cả Tân Hội anh hùng. Âu Khang Tưởng cảm thán nói. Chung quanh đám đại thần cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý một ít, ban đầu cảm thấy Trương chúng tuổi còn rất trẻ, sẽ không có biện pháp gì tốt, đại thần chậm rãi đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, xin hỏi Trương chúng khi nào quay về? Ta muốn vì ta trước đó khinh thường hướng hắn nói xin lỗi. Âu Khang Tường khoát khoát tay, không có một điểm sinh khí dáng vẻ, hồi đáp. Hiện tại các ngươi thấy được chưa, Trương chúng là thiên tài chân chính. Hắn là Tân Hội anh hùng, cũng là Tân Hội tương lai hy vọng. Các ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào ban thưởng hắn. Âu Khang Tường đưa ra vấn đề này, đám đại thần cũng lâm vào thật sâu tự hỏi. Nhìn tới Trương chúng không thiếu tiền, rốt cuộc hắn là đại sư thuật luyện đan đồ đệ, hay là hệ giả đệ tử, bình thường ban thưởng cũng không đủ. Chương 403 thập nhân nghị hội ngay tại Âu Khang Tường cùng đám đại thần lâm vào trầm tư lúc, cái đó có thể cùng quốc gia khác liên hệ thông tin thiết bị đột nhiên phát ra tiếng vang. Lần này không phải nhận được thông tin, mà là có một quốc gia đề xuất trực tiếp trò chuyện. Nguyên bản không khí trong nháy mắt bị đánh phá, dồn dập tiếng chuông dường như truyền lại một loại cảm giác bất an. Âu Khang Tường đi nhanh lên đến thông tin thiết bị trước, túi người xem xét, phát hiện là Kỷ Ngở tổng gửi tới đề xuất. Hắn nhớ tới Kỷ Ngở tổng trước đó nói lên yêu cầu vô lý, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn ngược lại muốn xem Kỷ Ngở tổng hiện tại đột nhiên đề xuất thông tin là muốn làm gì. Âu Khang Tường đồng ý thông tin đề xuất, thiết bị trong ngay lập tức chuyển tới một thanh âm vội vàng. Tôn kính Hoàng đế Tân Hội bệ hạ, thật xin lỗi đột nhiên quấy rầy ngài. Ta là Kỷ Ngở tổng bộ trưởng ngoại giao, chúng ta nhu cầu cấp bách quý quốc giúp đỡ. Ngài năng lực nói cho ta biết, các ngươi là làm sao giết chết con quái vật kia cũng cứu tất cả mọi người sao? Âu Khang Tường không có vội vã trả lời. Hắn nhíu mày, bắt đầu chậm rãi tự hỏi. Kỷ Ngở tổng là gặp phải vấn đề gì mới biết lo lắng như thế sao? Căn cứ tình báo, rất nhiều quốc gia cũng gặp phải cùng Tân Hội tình huống tương tự. Kỷ Ngở tổng trước đó còn công bố bọn hắn có biện pháp cứu 3 thành người, lẽ nào bọn hắn thất bại? Âu Khang Tường còn chưa kịp hỏi, Kỷ Ngở tổng đại biểu liền vội vàng nói tiếp. Chúng ta có đại phiền toái. Con quái vật kia căn bản giết không chết. Sợi tơ đen đúng vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch. Các ngươi là giải quyết như thế nào cái vấn đề này? Tình báo của chúng ta nhân viên nói, là một cái gọi Trương chúng Nam Hải cứu tất cả mọi người. Đây quả thực không thể nào. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta chính diện gặp thời khắc mấu chốt, mọi người còn đang không ngừng chết đi. Âu Khang Tường hít sâu một hơi, trực tiếp hồi đáp. Thông tin là thực sự. Đúng là Trương chúng cứu bị nhốt trong hẻm núi Lạc Hoa tất cả mọi người, nhưng thật đáng tiếc, hắn không cách nào lại lần sáng tạo như thế kỳ tích. Bởi vì hắn có một kiện hy hữu bảo vật, món bảo vật này có đối kháng những kia sợi tơ đen lực lượng, mà bây giờ nó đã không cách nào lại sử dụng. Thông tin đầu kia rơi vào trầm mặc, Kỷ Ngở tổng bên ấy thật lâu cũng không có âm thanh truyền đến. Khoảng qua 2-3 phút, bộ trưởng ngoại giao âm thanh cuối cùng lần nữa truyền đến. Chúng ta không còn cần trợ giúp của các ngươi. Âu Khang Tường sững sờ, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, thông tin lại đột nhiên bên trong gãy mất. Hắn ngay lập tức đối phụ trách tình báo đại thần hô, nhanh trà rõ ràng, Kỷ Ngở tổng bên ấy đến cùng là cái gì tình huống. Rất nhanh, tình báo đại thần cầm một nổ thẻ phục quay về. Hắn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tại Tân Hội Hoàng đế Âu Khang Tường cùng những đại thần khác trước mặt phát hình một đoạn video. Trong video biểu hiện là Kỷ Ngở tổng một chỗ, nhìn lên tới tượng một tòa tiểu thành thị, nhưng bề ngoài bộ bị một tầng vô tận màu đen nơi bao bọc. Theo video hình tượng rút ngắn, Âu Khang Tường có thể rõ ràng nhìn thấy, bao trùm tại thành thị trên màu đen trên thực tế là vô số nhân loại thi thể. Màu đen xúc tu theo ánh mắt của bọn hắn, cái mũi, miệng cùng trong lỗ tai chui ra, tạo thành một bức cực kỳ ma quái cảnh tượng. Là cái này kết quả cuối cùng. Âu Khang Tường hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tưởng tượng nếu như không có chứng chúng, bị nhốt trong hẻm núi Lạc Hoa các du khách không chỉ sẽ chết sinh mệnh, còn có thể rơi vào quái dị như vậy kinh khủng kết cục. Tình báo đại thần gật đầu một cái, hồi đáp bệ hạ, căn cứ tình báo của chúng ta nơi phát ra, Ký Ngờ Tổng thì có một con cùng hẻm núi Lạc Hoa trong tương tự quái vật. Ký Ngờ Tổng hành động sau khi thất bại, vẹn vẹn mấy phút, tòa thành thị kia bên trong 5 vạn cư dân thì cũng biến thành bộ dáng này. Với lại con quái vật kia đã biến thành một có thể cùng ngự thú sư cấp 9 chống lại tồn tại. Nghe được tình báo đại thần lời nói, tất cả mọi người ở đây cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, có ít người trả vốn năng lực địa tái diễn. Cùng ngự thú sư cấp 9 chống lại. Tình báo đại thần nghiêm túc mà nặng nề gật gật đầu, tiến một bước giải thích nói. Nguyên lai, Ký Ngờ Tổng đang nỗ lực nghĩ cách cứu viện tòa thành thị kia bên trong người đồng thời, thì điều động gần đây ngự thú sư cấp 8 tiến về trợ giúp. Nhưng mà, bọn hắn không có giống Trương chúng dạng này thiên tài, có thể trước giờ phát giác được tinh tọa tổ chức động tĩnh. Do đó, làm ngự thú sư cấp 8 đang hành động sau khi thất bại lúc chạy đến, tòa thành nhỏ kia thị lý tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại có một con quái vật to lớn. Phẫn nộ ngự thú sư cấp 8 nhóm cố gắng công kích con quái vật kia, nhưng làm bọn hắn kinh ngạc chính là, quái vật vẹn vẹn dùng một cái xúc tu liền đem trong đó một tên ngự thú sư đánh thành thịt muối. Con quái vật kia sau đó thế nào? Âu Khang Tưởng đội vàng hỏi. Tình báo đại thần lắc đầu, chậm rãi hồi đáp nó biến mất. Không ai hiểu do nó đi nơi nào. Tại sao có thể như vậy? Lớn như vậy hình thể, cho dù bay trên trời cũng sẽ dẫn tới chú ý a. Âu Khang Tưởng cau mày, rơi vào trầm tư. Rất nhanh, một đáng sợ ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Lẽ nào con quái vật kia có thể sửa đổi lớn nhỏ? Nếu nó có thể tùy ý biến đổi hình dạng, thậm chí có thể ngụy trang thành nhân loại. Ý nghĩ này vừa nói ra, ở đây tất cả đại thần cũng trầm mặc. Mỗi người cũng tràn đầy sợ hãi, ý thức được nếu đây là sự thực, vậy liền mang ý nghĩa một rất có lực phá hoại quái vật có thể biết đột nhiên xuất hiện tại dân số dày đặc thành thị bên trong. Với lại vì nó cùng ngự thú sư cấp 9 tương đối thực lực, có thể ngăn cản như vậy một cái quái vật quốc gia ít càng thêm ít. Điều động cả nước tất cả nhân viên tình báo, triệt để điều tra chuyện này. Chúng ta nhất định phải thu hoạch kỹ lưỡng hơn thông tin. Âu Khang Tưởng kiên định nói. Đã hiểu. Tình báo đại thần hồi đáp. Chương chúng mang tới vui sướng cùng hưng phấn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng lo lắng. Này rốt cuộc là thứ gì? Nó đã giết chết 5 vạn dân chúng bình thường, còn có cùng ngự thú sư cấp 9 tương đối lực lượng. Nếu nó đi đổ sát một quốc gia nhưng làm sao bây giờ? Âu Khang Tưởng không khỏi nghĩ đến. Loại quái vật này là toàn bộ nhân loại địch nhân chung. Bọn hắn muốn cho là đang đả kích tinh tọa tổ chức sau đó, nó lại bởi vì đang khôi phục lực lượng mà sẽ không lại xuất hiện. Lại không nghĩ rằng địch nhân ở trong tối bên trong chuẩn bị vật như vậy. May mắn có Trương chúng tồn tại, bọn hắn mới có thể kịp thời phát giác được hẻm núi Lạc Hoa dị thường. Nếu như không phải Trương chúng, Nathaniel trợ giúp cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Đến lúc đó, cho dù Trương chúng có biện pháp giải quyết, thì cũng không đủ hậu viện đến áp dụng. Tại đầm lầy U Linh, rừng linh huyễn chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới vạn mét tháp nhọn. Nơi này là đầm lầy U Linh tất cả ngự thú sư thánh địa, hiệp hội ngự thú sư tổng bộ. Tại đỉnh tháp một gian cỡ lớn trong phòng họp, một mang mặt nạ màu trắng nhân vật bí ẩn lặng lặng mà ngồi trên đế, duy trì trầm mặc. Tại nhân vật thần bí này đối diện, để đó một mặt nhìn lên tới vô cùng cổ lão, bàn tay lớn nhỏ tấm gương màu đen. Nhân vật bí ẩn đem năng lượng trong cơ thể rót vào tấm gương màu đen bên trong, đợi mấy hơi thở thời gian. Tấm gương chung quanh quang tuyến cùng không gian bắt đầu dần dần bặm mẹo, sát thái cùng đường con không ngừng mà phá toái lại lần nữa tổ hợp. Cuối cùng, tất cả phòng họp đã xảy ra biến hóa cực lớn, vô số thân ảnh đột nhiên xuất hiện. "Các vị, đã lâu không gặp." Nhân vật bí ẩn chậm rãi nói. Một cực kỳ ông lão gầy yếu, nhìn lên tới tựa một bộ khô lâu, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm về khoảng cách lần thập nhân nghị hội đã qua 18 năm không phải sao? Lần này triệu tập mọi người là vì cái gì chuyện? 18 năm trôi qua ngươi cũng nhanh khô héo, có thể nguyên này nóng nảy tính tình hay là không thay đổi gì a, người còn chưa tới đủ đấy. Một đặc biệt thanh âm quyến rũ trên bảo. Người đeo mặt nạ ánh mắt chậm rãi rời về phía người nói chuyện, đó là cả người cao 2 mét chẳng hán, khuôn mặt thu kịch, trên mặt mọc đầy nồng đậm hằn râu. Khác như thế nhìn ta chằm chằm. 18 năm không gặp, ngươi nhớ ta? Chẳng hán ngượng ngùng nói. Tất cả trong phòng họp không có người nói chuyện, tất cả mọi người ngậm miệng. Lẽ nào ta thật rất có mị lực? Chẳng hán lại háng giọng một tiếng, còn muốn nói chút gì? Đúng lúc này, mang mặt nạ màu trắng nhân vật bí ẩn bình tĩnh nói, nếu không phải hiện tại đứng trước mặt ta chỉ là cái bóng của ngươi, ta đã sớm động thủ. Nếu ngươi không nghĩ bị đánh, thì ngậm miệng lại. Cao 2 mét đại hồ tử tráng hán ngay lập tức ngậm miệng lại, còn hung hăng trừng mắt liếc mang mặt nạ màu trắng nhân vật bí ẩn. Người đeo mặt nạ chậm rãi nói tiếp, không cần đợi thêm nữa, số 10 đã bị phái đi ra săn giết khu xác. Tinh tọa tổ chức những tên lão ngu xuẩn tại vực sâu chi địa 7 cái quốc gia tiến hành 7 lần nghi thức, mục đích là ấp ra 7 cái khu xác. Tân hội bên kia nghi thức thất bại, nhưng cái khác 6 lần nghi thức đều thành công. Nghe được nhắc tới khu xác ở đây, cái khác 8 người cũng bản năng híp mắt lại, đem chú ý cũng tập trung vào mang mặt nạ màu trắng nhân vật bí ẩn trên người. Lên tiếng trước nhất cái đó gầy yếu lão nhân nhịn không được hỏi: "7 lần nghi thức, 6 lần thành công. Trước kia từ trước đến giờ không có cao như thế xác suất thành công. Nhìn tới chúng ta thật không có bao nhiêu thời gian." Mang mặt nạ màu trắng nhân vật bí ẩn lắc đầu, nói ra tình huống so với các ngươi tưởng tượng còn biết bát hơn. Kế hoạch của bọn hắn vô cùng chu toàn, 7 lần nghi thức bản cũng nên thành công. Nhìn tới tân hội lần kia thất bại là một nam hải tạo thành. Một nam hải? Cái này làm sao có khả năng? Nếu như là một vị cường đại ngự thú sư trùng hợp đi ngang qua cũng tiến hành can thiệp, cái kia còn có thể lý giải. Nhưng một cái bình thường Nam Hải căn bản không có cơ hội làm được. Có người nghi ngờ nói. Mang mặt nạ màu trắng nhân vật bí ẩn gật đầu một cái. Hắn cũng rất tò mò một Nam Hải sao có thể làm được chuyện như vậy. Rốt cuộc, nếu như không có lực lượng cường đại đi áp chế, đối phó như vậy một quỷ dị tồn tại thật là khó khăn.
Chương 404 lần ạ mời tân hội Nam Hải kia, ta sẽ phái người triệt để điều tra hắn. Hiện tại, chúng ta tới thảo luận một chút ứng đối ra sao sự kiện lần này đến tiếp sau ảnh hưởng.
Giọng người bí ẩn vang lên lần nữa.
Cái đó ông lão gầy yếu hừ lạnh một tiếng, nói ra còn có thể làm sao? Đây chẳng phải là các ngươi am hiểu nhất làm chuyện sao? Giấu giếm chân tướng, dùng cái khác điểm nóng vấn đề rời đi sự chú ý của mọi người. Sau đó, xào rượu sửa đổi mỗi người ký ức, để bọn hắn quên cùng chuyện này có liên quan tất cả.
Người bí ẩn không để ý đến lão nhân giọng giễu cợt, bình tĩnh nói:
"Ngươi nên rất rõ ràng, nếu tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này sẽ có hậu quả gì không?"
Ông lão gầy yếu trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, chậm rãi nói ra: "Ta chẳng qua là cảm thấy, cho dù tử vong không cách nào tránh khỏi, cũng có thể tại hiểu rõ chân tướng sau đó."
Chân tướng thật trọng yếu như vậy sao?
Nếu tất cả mọi người hiểu rõ tại ngày tận thế tiến đến trước đó, chúng ta cũng chỉ còn lại có thời gian mấy năm.
Người bí ẩn dùng tối bình thản giọng nói ra đáng sợ nhất, hiện thực.
Cho dù chúng ta giấu giếm bọn hắn, chúng ta lại còn thừa lại bao nhiêu thời gian đâu?
Dương Linh Huyễn bình chướng tại từng chút địa biến yếu, phía ngoài những vật kia thì tại ngao ngoe muốn động.
Ông lão gầy yếu cao mày nói,
chúng ta còn có 20 năm.
Chúng ta có thời gian 20 năm đến bồi dưỡng một chân chính cứu thế chủ.
Người bí ẩn chậm rãi xoay thân thể lại, nhìn phòng họp ngoài cửa sổ, tiếp tục nói,
nếu 30 năm sau vẫn đang không nhìn thấy hy vọng, ta sẽ quyết định bỏ cuộc cái khác lĩnh vực, kích hoạt đầm lầy U Linh bình chướng.
Như vậy, chúng ta còn có thể tranh thủ một chút thời gian.
Trong phòng họp rơi vào trầm mặc, ở đây cái khác 8 người cũng không nói gì.
Qua thật lâu, cái đó gã trai tráng cao 2 mét thở dài, chậm rãi nói ra, chúng ta thật phải làm như vậy sao?
Cái khác lĩnh vực tổng nhân khẩu vượt qua 100 ức.
Nếu dừng linh huyễn bình chướng mất đi hiệu lực, như vậy kia 100 ức người rồi sẽ biến thành bên ngoài những vật kia đồ ăn.
Mang mặt nạ màu trắng người bí ẩn chậm rãi xoay người lại, ngữ khí bình tĩnh điệu tiếp tục nói,
chúng ta không thể để cho phía ngoài những vật kia càng biến đổi cường đại, bằng không, chúng ta thật không cách nào chống cự chúng nó.
Nếu xuất hiện loại tình huống kia, ta sẽ làm ra quyết định.
Các ngươi không cần lưng đeo bất luận cái gì ngượng ngùng.
Ông lão gầy yếu há to miệng, lại phát hiện chính mình nói không ra lời.
Tốt, chúng ta tiếp lấy thảo luận sự tình khác.
Kia 6 cái khu sát sẽ che giấu, chúng nó không muốn bị chúng ta phát hiện, số 10 sẽ đem hết toàn lực đi săn giết chúng nó.
Các ngươi cũng tận lượng khai thác hành động.
Đây chỉ là tinh tọa tổ chức tại vực sâu chi địa hành động, khu sát cũng sẽ xuất hiện tại chỗ khác.
Người bí ẩn chậm rãi nói,
tại vực sâu chi địa, tân hội trong học viện Simmer.
Trương Chúng Tượng thường ngày sớm tỉnh lại.
Về đến tân hội về sau, hắn ở đây trên mạng nhìn thấy quốc gia khác chuyện đã xảy ra tin tức. Hắn muốn cho là tinh tọa tổ chức chỉ ở hẻm núi Lạc Hoa hoạt động, kết quả phát hiện bọn hắn hành động phạm vi bao trùm tất cả vực sâu chi địa. Tại quá khứ trong vòng vài ngày, Trương Chúng một mực tự hỏi tinh tọa tổ chức thành viên tại sao muốn làm như thế.
Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì?
Đáng tiếc là, bởi vì thiếu hụt thông tin, thậm chí ngay cả suy đoán cũng không thể nào làm lên.
Từ hẻm núi Lạc Hoa sự kiện xảy ra về sau, Trương Chúng lại trở về cuộc sống bình thường.
Mỗi ngày, hắn ở đây lên lớp cùng luyện tập trong lúc đó qua lại hoán đổi.
Gần đây, về Tân hội Tam Đại học viện trong lúc đó giáo tế tranh tài thông tin thường xuyên bị đề cập, rất nhiều người thì bắt đầu thảo luận chuyện này.
Cái này khiến Trương Chúng bản năng nhớ tới Bành Lôi, hắn đã có một quãng thời gian không có nghe được tin tức liên quan tới nàng.
Trương Chúng có hơi cúi đầu xuống, nhìn trên người mình nhân loại khế ước, nét mặt dị thường bình tĩnh.
Tượng thường ngày, hắn đi tới học viện nhà ăn, tại một tư nhân trong phòng triệu hoán ra Tiểu Kim, Nghĩa, Tiểu Thối cùng chuột con.
"Chủ nhân, chủ nhân, ta thật đói, thật đói."
Tiểu Kim vừa xuất hiện tiểu xung đến Trương Chúng bên cạnh, càng không ngừng dùng đầu cọ nhìn Trương Chúng chân.
"Ta thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Ngươi hôm qua mới ăn xong giá trị 50 mai kim tệ kim loại. Nếu lại như thế ăn hết, đổi lại người khác đã sớm mời không nổi ngươi."
Trương Chúng chậm rãi nói.
Tiểu Kim ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn Trương Chúng, hồi đáp, "Đó là người khác, chủ nhân ngươi là tốt nhất. Ngươi sẽ không để cho ta ăn ít."
Trương Chúng bất đắc dĩ theo không gian lưu trữ trong lấy ra một ít kim loại vật liệu.
Tiểu Kim kim trúc thôn thực năng lực tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng nó trưởng thành thì vô cùng rõ rệt, hiện tại đã nhanh có cao 2 mét.
"Đúng rồi, Tiểu Kim, ngươi về sau có thể dài đến bao lớn?"
Trương Chúng hiếu kỳ hỏi.
Tiểu Kim hoàn toàn không để ý tới Trương Chúng, điên cuồng địa thôn vệ lên trước mặt kim loại, mãi đến khi Trương Chúng thuận miệng nói ra ngươi ngày mai có còn muốn hay không ăn.
Tiểu Kim đột nhiên dừng động tắt lại, lẹ lưỡi liếm liếm khỏe miệng kim loại cặn bã, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, hồi đáp,
vô cùng đại.
Rốt cục lớn bao nhiêu?"
Trương Chúng phi thường tò mò.
"Đại khái là ta hiện tại hình thể gấp 100 lần."
Tiểu Kim chậm rãi nói.
Trương Chúng kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh, Tiểu Kim về sau thế mà năng lực lớn đến từng này.
"Kia được cần bao nhiêu kim loại a?"
Chỉ là nghĩ liền để Trương Chúng có chút bất an, xem ra sau này hắn đại bộ phận tiền đều phải tốn tại Tiểu Kim trên bụng.
"Ngươi thật đúng là cái hang không đáy."
Trương Chúng thở dài nói.
Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Thối.
Hẻm núi Lạc Hoa sự kiện xảy ra về sau, Trương Chúng cố ý dùng đạo cụ ngụy trang mang theo Tiểu Thối bọn hắn đi cùng địa phương khác thống thống khoái khoái ngoảnh lại 2 ngày.
Sau khi trở về, Tiểu Thối trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, cái khác linh thú cũng càng thêm hoạt bát.
Nói thật, Trương Chúng đã hoàn toàn đem Tiểu Thối, chuột con, Bia cùng Tiểu Kim coi như người nhà của mình.
Đối với một ngự thú sư mà nói, linh thú tâm lý trạng thái đồng dạng cực kỳ trọng yếu, chúng nó không phải lạnh như băng công cụ, mà là có nhiệt độ, có tình cảm, độc lập sinh mệnh.
Nhìn linh thú nhóm càng không ngừng ăn, một loại yên tĩnh cảm giác hạnh phúc tại Trương Chúng trong lòng dần dần dâng lên.
Hắn cảm thấy, có thể cùng linh thú nhóm như vậy bình tĩnh sinh hoạt, cũng là một cái lựa chọn tốt.
Đáng tiếc là, không có đủ thực lực, và nguy hiểm đến lúc, ta có thể thì không bảo vệ được chúng nó.
Nghĩ đến đây, Trương Chúng chậm rãi nắm chặt nắm đấm,
hắn không thể đình chỉ chính mình mạnh lên bước chân. Lại càng không cần phải nói, một sáng tiểu kim lại dài lớn hơn một chút, vì hắn hiện tại ngự thú sư cấp 4 thực lực cùng luyện đan sư đặc cấp kỹ năng, khẳng định không cách nào là tiểu kim cung cấp đầy đủ kim loại vật liệu. Mặc dù không có những tài liệu này tiểu kim cũng sẽ không chết đói, nhưng Trương Trúng không muốn nhìn thấy tiểu kim chịu đói, hắn chỉ là cầm tiểu kim sức ăn nói đùa, trong lòng có thể chưa từng có nghĩ như vậy qua. Đồng dạng, hắn nghĩ thỏa mãn nghĩa đúng rượu ngon khát vọng, mà thấy nhỏ chuột cùng tiểu thối mặc dù yêu cầu không nhiều, nhưng hắn thì hy vọng về sau năng lực thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. Trương Trúng chính lâm vào trầm tư lúc, đã ăn xong tiểu thối lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, chậm rãi nằm ở bên cạnh hắn, nhẹ nói: "Chủ nhân, ngươi nhìn lên tới có chút lo lắng." Trương Trúng chậm rãi vươn tay, vỗ vỗ tiểu thối đầu, hồi đáp: "Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là về sau có thể biết càng bận rộn một ít." Tiểu thối không ngại, chỉ cần có thể tại chủ nhân bên cạnh, làm cái gì ta cũng vui vẻ. Tiểu thối âm thanh tại Trương Trúng trong lòng vang lên. Trương Trúng sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi, nằm ở tiểu thối trên người, cảm thụ lấy nó ôn hòa. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng cửa sổ đổ đi vào, chiếu sáng cả phòng. Tiểu kim hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui, vội vàng thôn phệ kim loại, chuột con đặc biệt hoạt bát, mà rõ ràng có chút hơi say mê lung la lung lay. Tiểu thối thì lặng lặng địa nằm trên mặt đất. Trương Trúng trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời bình tĩnh cùng cảm giác thỏa mãn. Buổi chiều, mới vừa lên hết môn học, Trương Trúng đi ra phòng học, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Lận Nạ đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, bên cạnh còn có Sơ Nạo. Cái khác một ít học sinh quay đầu nhìn lại, nhỏ giọng nghị luận. Nhìn xem, là nữ thần Lận Nạ. Nàng thật xinh đẹp a. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nhớ sao? Nàng cũng là học viện chúng ta, chỉ là trước đó cùng Nạt Thẹn Nhi ẻn đại nhân đi ra một quãng thời gian. Ta biết, ta chỉ là tò mò. Nhìn lên tới nàng là đang chờ người. Lập tức có người nói tiếp: "Ai nha, nàng còn có thể và ai?" Khẳng định là Trương Trúng, ai trừ ra hắn, không ai có thể khiến cho Lận Nạ như thế chờ lấy. Trương Trúng, ta chân hâm mộ Lận Nạ. Khác một đệ tử không tự giác địa cảm thán nói. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục khe khẽ bàn luận nhìn hâm mộ Lận Nạ. Ngươi xác định không có lầm chứ? Làm nhưng, ta thật hâm mộ nàng. Đây chính là Trương Trúng a, ta nếu có thể cùng hắn nói mấy câu liền tốt. Ngươi nói đúng. Cùng Lận Nạ so ra, Trương Trúng càng khiến người ta khâm phục. Ta chân hâm mộ Lận Nạ. Lận Nạ cơ thể có hơi cứng đờ, nàng năng lực nghe được bọn hắn lời nói, mặc kệ thanh âm của bọn hắn nhiều nhỏ, cũng chạy không khỏi lỗ tai của nàng. Trương Trúng đi ra phòng học về sau, Lận Nạ nhanh chóng lại gần hắn, nói ra: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Trương Trúng dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lận Nạ, hỏi: "Chuyện gì?" "Yến hội." Sơ Nạo nhịn không được lấy tay bưng kín mặt, nàng cảm thấy Lận Nạ như thế ngắn gọn biểu đạt chắc chắn không phải chuyện gì tốt. "Ừm, Tam Đại học viện trận đấu giao hữu lập tức liền muốn bắt đầu, đúng không? Tối nay có một yến hội, sẽ mời một ít ưu tú tuổi trẻ tài tuấn tham gia." Lận Nạ cảm thấy tự mình đi quá nhàm chán, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có bằng lòng hay không cùng đi. Sơ Nạo nói thẳng. Trương Trúng bản năng muốn tự tuyệt, hắn đúng dạng này yến hội không nhiều cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy buổi tối còn không bằng trong phòng huấn luyện luyện tập. Nhưng sau đó Sơ Nạo nói chuyện nhường hắn hơi có điểm hứng thú. Chương 405 đầm lầy U Linh quý tộc, ta nghe nói Bành Lôi đã về đến Tân Hội Vân Thi Thành. Nhìn tới nàng tiến bộ rất lớn. Bình thường ngự thú sư cấp 4 đã không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại nàng thậm chí có thể cùng ngự thú sư cấp 5 phân cao thấp. Sơ Nạo nói thêm. Trương Trúng ngay lập tức hứng thú. Ngay tại vừa nãy, hắn còn đang suy nghĩ nhìn Bành Lôi, nhớ tới cùng nàng ký kết nhân loại khế ước. Nhất là nàng ở trước mặt mọi người thái độ, xem thường bất luận cái gì bình dân. Này cho Trương Trúng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cũng bởi vì hắn xuất thân bình dân, còn đang ở bảng xếp hạng thí luyện trên đuổi kịp nàng, nàng thì biểu hiện được hình như nhận lấy vũ nhục, không thể nào tiếp thu được. Quý tộc, bình dân, khác nhau ở chỗ nào đâu? Trương Trúng theo bản năng mà thầm nghĩ. Đi vào Vân Thi Thành về sau, hắn chắc tuyệt thiên phú làm cho tất cả mọi người đều quên hắn hay là cái bình dân. Vì bình dân thân phận, Trương Trúng không ít nhận các quý tộc chế giễu cùng khiêu khích. Nhưng mà, đối mặt kiểu này rõ ràng khinh thường cùng khinh thường, Trương Trúng luôn luôn lựa chọn dùng hành động để chứng minh bản thân. Tại thực lực trước mặt, quý tộc cùng bình dân thân phận chênh lệch căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, Trương Trúng chậm rãi gật đầu một cái, hồi đáp: "Nếu tối nay không có chuyện khác, ta sẽ đi xem một chút." Nghe được Trương Trúng trả lời, Lận Nạ con mắt đầu tiên là sáng lên một cái, nhưng sau đó nàng dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời dần dần ảm đạm đi, nhẹ nói: "Tốt, tối nay thấy." Sơ Nạo nghi ngờ liếc nhìn Lận Nạ một cái, trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi. "Và bà, Trương Trúng đã đáp ứng đi tham gia tối nay yến hội, nhưng vì cái gì Lận Nạ nhìn lên tới có chút thất lạc đâu?" Tại Trương Trúng trước mặt, Sơ Nạo cảm thấy không tiện hỏi Lận Nạ, cho nên chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ, nói với Trương Trúng: "Vậy liền quyết định, ngươi tối nay nhất định phải tới tham gia yến hội. Lận Nạ cùng ta sẽ chờ ngươi. Yến hội 8 giờ bắt đầu." Nói xong, Sơ Nạo trực tiếp đi theo Lận Nạ rời đi. Nàng nhóm về đến Lận Nạ ra về sau, Sơ Nạo nét mặt kỳ lạ nhìn Lận Nạ, chậm rãi hỏi Lận Nạ: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn lên tới có chút cảm xúc không cao." Lận Nạ lắc đầu, không trả lời. Nàng trực tiếp đi vào gian phòng của mình, ngã xuống giường, dùng màu trắng tấm thảm che lại đầu. Thật là kỳ quái. Lận Nạ tỷ tỷ bình thường không phải như vậy. Để cho ta nghĩ. Trương Trúng rõ ràng đáp ứng đi tham gia tối nay đến hội. Còn có cái gì có thể khổ sở đây này? Sơ Nạo nhìn nằm ở trên giường Lận Nạ, trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, nàng có một cái ý nghĩ. Sơ Nạo hỏi do Lận Nạ: "Tỷ tỷ, ngươi không phải là cảm thấy Trương Trúng đáp ứng đi là bởi vì Bành Lôi à?" Mặc dù không nhìn thấy Lận Nạ toàn thân, nhưng Sơ Nạo hay là có thể cảm giác được Lận Nạ cơ thể cứng đờ, hình như bị người đâm trúng chỗ đau. "Ta không biết."
Giọng lần nạ theo tấm thảm phía dưới dầu dĩ truyền đến, nghe có chút nặng nề. Không khí trong phòng đống chốc trở nên an tĩnh lại. Qua thật lâu, lần nạ cuối cùng lại mở miệng, hỏi cái này Bành Lôi là ai. Sờ nào trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, vui vẻ hồi đáp ha ha, lần nạ tỷ tỷ, ngươi đây là theo bản năng mà ghen tị. Bành Lôi cùng Trương Chúng trong lúc đó không có gì đặc biệt. Ta đã điều tra qua. Bành Lôi trước đó công khai dèm pha qua Trương Chúng thân phận. Bọn hắn còn ký kết một phần nhân loại khế ước. Nghe được nhân loại khế ước, lần nạ đột nhiên sốc lên tấm thảm, nàng thanh tịnh trong ánh mắt chậm rãi lộ ra một tia kinh ngạc. Cho nên khác khó qua, lần nạ tỷ tỷ, một lúc ta giúp ngươi hảo hảo cách ăn mặc một chút, chúng ta tại trên yến hội nhìn một chút cái đó Bành Lôi, xem xét là cái nào ngạo mạn vô lễ người sẽ như thế đối đãi Trương Chúng. Sờ nào nói xong, nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Dưới cái nhìn của nàng, tượng Trương Chúng như vậy không ngừng vì tân hội người vãn hồi binh dự, thậm chí cứu vớt hàng ngàn hàng vạn mạng sống con người anh hùng, không nên bị bất luận kẻ nào khinh thường. Lần nạ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Nàng trước kia cũng không thích trang điểm, cảm thấy vừa phiền phức lại không thoải mái. Lần nạ tỉ tỉ, ngươi thì hơi nhẫn một chút nha. Ngươi cũng đúng cái này Bành Lôi rất hiếu kỳ, không phải sao? Đừng lo lắng, có ta ở đây, bảo đảm để ngươi biến thành trên yến hội đẹp nhất cái đó. Sờ nào tự tin vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Chúng tượng thường ngày lên lớp, luyện tập, không một chút nào đem tối nay đến hội để ở trong lòng. Chỉ có đã lâu không gặp Bành Lôi nhường hắn hơi có chút hứng thú. Hắn hiểu rõ, giữa hắn và nàng chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đợi đến nhân loại khế ước kỳ hạn vừa đến, hắn không thể nghi ngờ sẽ lấy được thắng lợi. Thời trễ, tiến hội mấy giờ bắt đầu tới? 8 giờ. Đã qua 7 giờ. Trương Chúng đội vàng rửa mặt một phen, chỉnh lý tốt chính mình về sau, hắn nhìn một chút trong tủ treo quần áo vật xa hoa lễ phục, nhưng hắn không có đem nó lấy ra mặc vào, mà là không chút do dự cầm lên bên cạnh thường ngày trang phục. Trương Chúng còn nhớ bộ y phục này là hắn cùng Phượng Ngạo Thiên mua một lần. Ừm, cũng không tính là mua, là chủ quán đưa cho hắn món quà. Không biết Phượng Ngạo Thiên hiện tại thế nào. Nếu ta chỗ này không có nhiều chuyện như vậy liền tốt, là có thể đi tộc Cao Sơn nhìn nàng một cái. Trương Chúng thở dài. Tiếp đó, còn có 3 trận cuộc thi giao hữu giữa các trường muốn chuẩn bị. Tuyển ra thích hợp dự thi nhân tuyển về sau, sau đó còn muốn cùng kỳ ngờ tổng người trẻ tuổi thi đấu. Đây hết thảy đều phải trong 3 tháng hoàn thành, vì tháng thứ 4 chính là khuôn viên chính học viện sĩ bở khảo hạch. Thời gian gấp gáp lắm, dường như mỗi một khắc cũng có việc cần hoàn thành. Nếu hắn năng lực tại học viện sĩ bở trước khảo hạch biến thành ngự thú sư cấp 5, cũng không cần tham gia lần khảo hạch này. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đi tộc Cao Sơn xem xét Phượng Ngạo Thiên trôi qua thế nào. Nghĩ đến đây, Trương Chúng lại liếc mắt nhìn trong tủ treo quần áo xa hoa lễ phục, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Sau đó hắn lẳng lặng địa đóng lại tủ quần áo, mặc vào ngày thường trang phục, hướng thẳng đến Sở Nạo nhắc tới yến hội địa điểm đi đến. Tại Tân Hội Vân Thi thành trung tâm thành phố, một tòa kiến trúc hùng vĩ cao cao đứng sừng sững lấy, Tân Hội tuổi trẻ thiên tài nhóm yến hội chính chậm rãi kéo ra màn che. Nơi này là Tân Hội tối khu vực phồn hoa, đứng ở đại sảnh cửa sổ sát đất trước, có thể đem tất cả thành thị cảnh đêm thu hết vào mắt. Nhu hòa âm nhạc êm dịu bắt đầu vang lên, tựa dây lụa giống nhau trong phòng chảy xuôi. Có chút lần đầu tiên tham gia yến hội người khẩn trương cầm lấy một chén rượu vang đỏ, con mắt còn nhìn chằm chằm vào trong góc diễn tấu âm nhạc dàn nhạc. Trời ạ, đây không phải là Tân Hội nổi danh nhất dàn nhạc sao? Ta nghe nói bọn hắn cũng không tiếp nhận tư nhân diễn xuất, muốn nghe bọn hắn âm nhạc phải đi âm nhạc sảnh. Đối với cũng không đủ địa vị bình dân cùng quý tộc mà nói là như thế này, nhưng hôm nay bọn hắn chỉ là đến trợ hứng, kiến tạo náo nhiệt không khí, không cần thiết ngạc nhiên. Có người tùy ý hồi đáp, ngại quá, ta trước kia không bao giờ tham gia qua dạng này đến hội, cho nên có chút giật mình. Một người trẻ tuổi nói, nỗ lực để cho mình trầm tĩnh lại, dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Tại hắn đối diện, một người mặc hoa lệ màu trắng tây trang quý tộc thanh niên, lười biếng đung đưa trong tay ly rượu đỏ, lộ ra 10 phần đã hiểu mỉm cười, chậm rãi nói ra không sao, không cần khẩn trương. Người nơi này cũng cùng ta tuổi tác tương tự, có rất nhiều lời để có thể trò chuyện. Cái này bình dân nam hài gật đầu một cái, tử tế nghe lấy xung quanh những người trẻ tuổi khác nói chuyện. Hắn phát hiện bọn hắn thảo luận đều là về gia tộc bọn họ gần đây chuyện đã xảy ra, thì như gia tộc bọn họ xí nghiệp gặp phải một ít thương nghiệp vấn đề. Hắn căn bản không đúng vào những câu chuyện này, chỉ có thể ngồi ở trong góc, toàn thân không được tự nhiên. Thật là một cái vô tri bình dân. Một quý tộc nam hải trong lòng suy nghĩ. Hắn thật sự cho rằng mặc vào một thân xinh đẹp quần áo tây, người khác rồi sẽ không chú ý hắn thấp thân phận sao? Nếu không phải là bởi vì hắn có chút thiên phú, căn bản không ai sẽ để ý hắn. Hắn nhìn rượu vang đỏ tại trong chén lắc lư, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng ngạo mạn. Thân phận quý tộc đến từ huyết thống cùng thân phận, còn có nhiều năm giáo dục cùng tu dưỡng. Trên người bọn họ phát ra cao quý ưu nhã khí chất, căn bản không phải năng lực bắt chước có được. Do đó, chung quanh quý tộc khác nam hải cũng sẽ không đi đến cái này bình dân nam hải ngồi góc cùng hắn đáp lời. Đối với những quý tộc này mà nói, bất luận cái gì yến hội đều là một xã giao nơi trốn, bọn hắn cũng sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở râu ria trên thân người. Nghĩ đến đây, mặc màu trắng tây trang quý tộc nam hải ưu nhã đứng dậy, bưng chén đến rượu, hướng phía yến hội trung tâm đi đến, nơi đó đã tụ tập một đoàn quý tộc khác nam hải. Hắn vừa đi gần, liền nghe đến những người khác tiếng kinh hô thật sao? Đầm lầy U Linh cùng chúng ta nơi này có nhiều như vậy khác nhau. Người còn trẻ như vậy cũng đã là đầm lầy U Linh bá tước. Chân không thể tin được. Tân hội còn cho tới bây giờ chưa từng có còn trẻ như vậy bá tước đâu, tiền đồ của ngươi bất khả hạ lượng a. Nghe đến mấy câu này, mặc màu trắng tây trang nam hải con mắt ngay lập tức phát sáng lên. Đầm lầy U Linh quốc gia không nhiều, chỉ có 3 cái, hắn nghe nói qua tổ mộ tên này. Tổ mộ quý tộc chia làm 5 cái cấp bậc, công tước, hầu tước, bá tước,
tử tước cùng nam tước. Nhìn thấy còn trẻ như vậy bá tước, người ở chỗ này cũng là lần đầu tiên, với lại hắn hay là đến từ đầm lầy U Linh quý tộc, tự nhiên thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chương 406 kinh diễm lần nạ ở vào vị trí trung tâm người trẻ tuổi kia, bị tân hội quý tộc các chàng trai vây quanh, nhìn lên tới chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn đã là gia tộc tổ mộ bá tước. Hắn hoặc là có cực cao thiên phú ngự thú, hoặc là gia tộc thế lực cực kỳ cường đại. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều đủ để khiến cái này tân hội các quý tộc tựa phát tình động vật giống nhau chăm chú vây quanh hắn. Quên mang trên mặt có chút cứng ngắc mỉm cười, cử chỉ ưu nhã nhìn chung quanh tân hội quý tộc trẻ tuổi nhóm, chậm rãi nói ra: "Ngại quá, ta có chút chuyện phải xử lý, không thể ở chỗ này nhiều cùng mọi người tán gẫu. Có ai hiểu rõ Bành Lôi ở đâu sao?" Nghe được bên lời nói, ở đây biểu tình của những người khác bản năng toát ra một tia tiếc nuối. Đến từ đầm lầy U Linh quý tộc thế nhưng cái bánh trái thơm ngon, rất nhiều người đều nghĩ nắm lấy cơ hội xem xét có thể hay không cùng hắn kết giao bằng hữu. Chẳng qua nhiều hơn nữa người tò mò bên vì sao vừa lên đến liền tìm Bành Lôi, bọn hắn quen biết sao? Có người nhịn không được hỏi lên, bên chậm rãi giải thích nói: "Ta tại lúc tu luyện ngẫu nhiên gặp phải Bành Lôi tiểu tỷ. Nàng thiên phú dị bẩm, tính cách kiên cường. Ta chính là bởi vì nàng mới đi đến tân hội." Ở đây những người khác ngay lập tức đã hiểu. Nguyên lai cái này đến từ tổ mộ đầm lầy U Linh gia tộc trẻ tuổi bá tức là theo chân Bành Lôi cùng đi. Rất nhanh, có hiểu rõ Bành Lôi hệ dễ buộc người tự mình mang theo bên đi tìm nàng. Bên sau khi rời đi, tân hội quý tộc trẻ tuổi nhóm đông chốc tản ra, không ai dừng lại thêm, riêng phần mình đi tìm kiếm mình nghị trò chuyện người. Bành Lôi. Đúng, ta nghe nói Trương Chúng hôm nay sẽ đến. Bành Lôi cùng Trương Chúng trong lúc đó có cạnh tranh quan hệ, không biết một lúc sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Mặc màu trắng tây trang Nam Hải thầm nghĩ. Dù sao thì không có chuyện khác, hắn cảm thấy đi tìm cái đó bình dân tâm sự thì thật có ý tứ, nhất định có thể nhường nàng vui vẻ vô cùng. Thời gian từng chút địa quá khứ. Bành Lôi nhìn có chút mệt mỏi bệnh, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Ngại quá, tân hội người đúng đầm lầy U Linh rất hiếu kỳ. Rất nhiều người đều muốn cùng ngươi tâm sự, tìm hiểu một chút tình huống bên kia. Bên trên mặt chậm rãi hiện ra ưu nhã mỉm cười, ánh mắt của hắn sáng ngời thanh tịnh, hồi đáp: "Không cần nói như vậy, ta là tự nguyện tiếp nhận lời mời của ngươi tới tham gia tối nay đến hội. Tân hội người rất nhiệt tình hiếu khách, ta vô cùng thích nơi này." Nghe được bên lời nói, Bành Lôi thở phào nhẹ nhõm. Nàng là tại lúc tu luyện biết hắn bởi vì hắn thân phận quý tộc, bọn hắn một cách tự nhiên thành bằng hữu. Hiện tại nàng về tới tân hội Vân Thi Thành, Bành Lôi muốn tham gia Tam Đại Học Viện trận đấu giao hữu. Chỉ cần nàng có thể đi vào 5 người đứng đầu, là có thể bước vào tân hội bí cảnh hoàng gia, ở đâu nàng có thể càng nhanh chóng hơn tăng lên thực lực của mình. Nàng thì dự định xem xét có thể hay không bắt lấy cơ hội này đột phá biến thành ngự thú sư cấp 5. Với lại, Bành Lôi mời bên tham gia tối nay dạ tiệc là có tính toán của mình. Cái đó bình dân Trương Chúng gần đây tại tân hội xuất tận danh tiếng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu coi hắn là làm anh hùng. Bành Lôi rõ ràng cảm giác được nàng trước kia vài bằng hữu bắt đầu xa lánh nàng, nàng tại tân hội thượng tầng vòng xã giao trong cũng gặp phải trở ngại. Đầm lầy U Linh quý tộc rất thụ rất nhiều người vây đỡ. Trương Chúng người ủng hộ phần lớn là bình dân. Quý tộc chân chính có thể sẽ không dễ dàng công khai ủng hộ người nào đó. Ta chỉ cần để bọn hắn đã hiểu, nếu bọn hắn muốn cùng đầm lầy U Linh quý tộc kéo gần khoảng cách, nhất định phải nghiêm túc suy xét ta. Bành Lôi nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Mặc kệ Trương Chúng cỡ nào có thiên phú, nàng đều sẽ không bỏ rơi. Nàng vẫn đang tin tưởng vững chắc chính mình trước kia đã nói, bình dân chính là bình dân. Bành Lôi lâm vào trầm tư lúc, không có chú ý tới bên nhìn chung quanh tân hội quý tộc trẻ tuổi nhóm lúc, trong mắt thì thầm lóe lên một tia khinh thường. Chết tiệt những thứ này địa phương nhỏ quý tộc, bọn hắn lòng dạ nhỏ mọn lại vô tri. Cái gì đều muốn hỏi ta, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nếu không phải Bành Lôi tại lúc tu luyện đạt được một kiện bảo vật, ta căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Bên trong lòng tràn đầy bất mãn, bản năng muốn cùng những người này giữ một khoảng cách. Trên yến hội đại đa số người trẻ tuổi cũng chỉ là có quý tộc danh hiệu, chân chính có tước vị rất ít. Cho dù là có nam tước hoặc tước vị là tử tước cũng chỉ là đến từ tân hội dạng này tiểu quốc gia. Nhưng bên thế nhưng đầm lầy U Linh bá tước, tương đương với tân hội hầu tước. Do đó, bên cảm thấy mình làm thời hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Được rồi, lại nhẫn một lúc. Và Bành Lôi hoàn toàn tín nhiệm ta lại hành động. Bên nghĩ, cố nén bất mãn, trên mặt vẫn như cũ duy trì ưu nhã mỉm cười. Hắn chuyển hướng Bành Lôi, chậm rãi hỏi: "Không sai biệt lắm thời gian, yến hội làm sao còn không bắt đầu đâu?" Bành Lôi suy nghĩ một lúc, hồi đáp: "Có thể còn có một chút khách nhân không tới đi. Chúng ta chờ một lát nữa." Ngay tại hai người trò chuyện lúc, phòng tiệc cửa lớn đột nhiên mở ra, nguyên bản không khí náo nhiệt trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người cũng chuyển hướng đứng ngoài cửa thân ảnh. Lần nào hôm nay mặc một kiện màu trắng lễ phục dạ hội, nàng kia thon dài cổ cao cao giơ lên, tựa tiên nga giống nhau, phát họa ra vô cùng hoàn mỹ cằm đường cong. Nàng tinh xảo xương quai xanh tản ra vô tận mị lực, làm cho không người nào có thể rời tầm mắt. Phối hợp trên nàng kia nữ thần khuôn mặt, nàng ngay lập tức đã trở thành ở đây tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Giờ phút này, lần nạ trên người tản ra một loại lãnh diễm khí chất cao quý, loại đó ưu nhã cùng mỹ lệ xuất chúng như thế, đến mức đứng ở bên cạnh nàng sờ nào đều bị hạ thấp xuống. Sờ nào thỏa mãn nhìn người chung quanh phản ứng, nhỏ giọng nói với lần nạ: "Lần nạ tỷ tỷ, thấy được chưa? Ta liền nói ngươi vừa xuất hiện, tất cả mọi người sẽ an tĩnh lại." Nghe được sờ nào lời nói, lần nạ không có trả lời. Nàng càng không ngừng quét mắt đám người, tìm kiếm lấy Trương Chúng. Nhưng mà, nàng không có tìm được Trương Chúng thân ảnh, hắn còn chưa tới. Lần nạ cảm thấy một hồi thất vọng, nàng trong mắt lóe lên một tia yêu thương, nhưng tất cả nhìn chăm chú nàng người lòng đều xoắn. Có người bản năng chuyển hướng đồng bạn, nói ra: "Có chuyện gì vậy? Vì sao ta nghĩ lần nạ nhìn lên tới có chút cảm xúc xa xút? Ta làm sao biết?"
chẳng qua nhìn lên tới nàng là bởi vì chưa thấy nàng chờ mong người nhìn thấy mà tâm tình không tốt. Đồng bạn hồi đáp, thanh âm của hắn cũng không phải đặc biệt nhỏ, ở đây rất nhiều những người trẻ tuổi khác đều nghe được hắn, một đặc biệt thân ảnh không tự giác địa hiện lên ở bọn họ trong đầu. Nếu tại tân hội có ai năng lực dẫn tới lần nạ chú ý, nhất là nàng chờ mong người nhìn thấy, vậy khẳng định là Trương Trúng. Đúng rồi, Trương Trúng còn chưa xuất hiện đấy. Sơ nào không phải nói hắn sẽ đến tham gia sao? Có người nhỏ giọng nói. Không có người trả lời. Sơ nào đi tại lần nạ bên cạnh, chậm rãi chiều đến phòng hội một cái góc đi đến. Đi đến một nửa, lần nạ đột nhiên trong đại sảnh ở giữa ngừng lại, nói ra. Chúng ta ở chỗ này đi. Sơ nào kem chút đụng vào lần nạ, đối nàng sự biến hóa này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu như là bình thường, lần nạ tuyệt đối sẽ không lựa chọn như thế dễ thấy vị trí, nàng thích hơn trốn ở một không thấy được trong góc. Là vì nhường Trương Trúng vừa đến có thể nhìn thấy lần nạ tỉ tỉ sao? Sơ nào rất nhanh liền đoán được nguyên nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm lần nạ. Lần nạ không có giải thích, chỉ là ngồi xuống. Lúc này, Bành Lôi cùng bên cách bọn họ không xa. Từ lần nạ sau khi xuất hiện, bên ánh mắt thì một mực không có từ trên người nàng rời qua, lúc trước hắn đúng yến hội tất cả bất mãn đều biến mất. Bành Lôi nét mặt phức tạp nhìn lần nạ. Nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo thân phận quý tộc tại lần nạ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, vì lần nạ là tân hội bàn tay sắt đại thần nạt thẹn nỉ en con gái. Ngay cả tân hội hoàng thất huyết mạch cũng không dám đúng lần nạ thế nào, rốt cuộc hoàng tử họ gì nhi tử liền bị nạt thẹn nỉ en hung hăng giáo huấn một trận. Bành Lôi chính lâm vào trầm tư lúc, bên trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười chân thành. Hắn nhìn lần nạ cùng sơ nào đi đến yến hội vị trí trung tâm, nụ cười càng sáng lạn hơn. Có lẽ hai vị này hiểu rõ ta tồn tại, cố ý ngồi ở chỗ này. Chân không thể tin được tân hội lại có như thế mê người nữ sĩ. Bên hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình. Hắn muốn thể hiện ra chính mình tối mặt tốt, biểu hiện ra đầm lầy ưu linh quý tộc bị lực, thu hút chú ý của nàng. Nghĩ đến đây, bên bản năng chỉnh lý một chút chính mình quần áo và áo, phủi đi cũng không tồn tại cho bụi. Hắn xuyên cái này lễ phục là dùng một loại hy hữu manh thu da lông chế thành, tại đầm lầy ưu linh rất quý hiếm, một ít đến từ bực sâu chi địa quý tộc cũng tha thiết ước mơ năng lực có một kiện. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, trước mặt vị này nữ thần mỹ nữ một lần đều không có nhìn hắn bên này, ngược lại một thằng không yên lòng chằm chằm vào phòng tiệc lối vào, hình như đang chờ người nào. Theo yến hội chính thức bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, Wen suy nghĩ một lúc, quyết định chủ động xuất kích. Hắn ưu nhã theo chỗ ngồi đứng lên, động tác trôi chảy, trên quần áo không có một tia nếp nhún, tự tin hướng phía lần nạ đi đến. Chương 407 bình dân ngay tại bên đứng lúc thức dậy, lần nạ con mắt đột nhiên phát sáng lên, mị lực của nàng dường như lại tăng lên một cái cấp độ, kém chút nhường Wen mất đi trấn định, hắn trở nên hưng phấn dị thường. Quả nhiên, nàng chú ý tới ta vừa nãy động tác ưu nhã, đã kiểm chế không được. Có lẽ nàng từ vừa mới bắt đầu thì đúng ta cảm thấy hứng thú, chỉ là người chung quanh quá nhiều. Có chút trẻ tuổi nữ sĩ tương đối thẹn thùng, đang chờ ta trước chủ động đấy. Bên trong lòng suy nghĩ, hắn lộ ra mỉm cười mê người nhất, chậm rãi mở miệng, giọng nói đặc biệt ôn nhu. Xinh đẹp nữ sĩ, xin chào. Ta là tới từ đầm lầy U Linh Nguyên Bá Tước. Thật cao hứng. Bên lời còn chưa nói hết, lần nạ đã đứng lên, con mắt lóe ra quan mang, nói ra. Người đã đến. Bên sững sờ, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào vị này nữ thần nữ hải luôn luôn đang chờ hắn. Xác thực, tại tân hội dạng này địa phương nhỏ, bọn hắn từ trước đến giờ không biết đến thật sự quý tộc vốn có ưu nhã. Vẹn vẹn một lần gặp mặt, nàng thì hoàn toàn bị mê hoặc. Đúng vậy, ta tại vận mệnh chỉ dẫn hạ xuất hiện ở nơi này. Gió bên dần dần thấp xuống, bởi vì hắn phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, lần nạ ánh mắt cũng không phải nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía hắn sau lưng. Với lại, hắn năng lực nhìn thấy tất cả mọi người cũng đều đang xem hướng cái hướng kia. Cái gì? Câu nói mới vừa rồi kia không phải là đối ta nói? Bên nụ cười ưu nhã trong nháy mắt cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, nhìn thấy một người mặc thường phục người trẻ tuổi tại mọi người yên tĩnh nhìn chăm chú đi vào phòng tiệc. Trương Trúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cản ở trước mặt hắn người đàn ông này, lần nạ cùng sở nào còn đang ở bên ấy chờ lấy hắn đấy. Trương Trúng thì không nghĩ nhiều, nói thẳng ngại quá, ngươi có thế để cho một chút không? Bên đầu góc hỗn loạn tương mừng, nghe được giọng Trương Trúng, hắn lại chuyển trở về, vẻ mặt mở mịt liếc nhìn lần nạ một cái. Lần nạ có hơi nhíu nhíu mày, liếc nhìn bên một cái, nói thẳng tránh ra. Bên trên mặt chậm rãi hiện ra lung túng nụ cười, lung túng tới cực điểm. Hắn nhớ tới chính mình lời mới vừa nói, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, theo trước mặt mọi người biến mất. Ngay cả Bành Lôi thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên. Thật có lỗi, ta không có chú ý, ta còn tưởng rằng ngươi là yến hội công nhân vệ sinh đâu, là ta phán đoán sai lầm. Bên nghĩ một hồi về sau, vội vàng nói. Ánh mắt của hắn chuyển qua Trương Trúng mặc bên trên, mặc dù lời nói của hắn là đang nói xin lỗi, nhưng nói gần nói xa đều mang mãnh liệt dẻm pha ý vị. Hắn lời này tiềm ẩn ý là, Trương Trúng mặc quá một mạc bình thường, căn bản không thích hợp tham gia yến hội, dường như công nhân vệ sinh mặc giống nhau, cùng chính hắn vật xa hoa, sang quý lại hy hữu lễ phục hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ở đây cái khác quý tộc trẻ tuổi nhóm, nghe được bên lời nói, cũng nhìn kỹ một chút Trương Trúng mặc. Trương Trúng nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng trước mặt cái này kỳ quái nam nhân không chỉ chặn con đường của hắn, còn chế rêu hắn mặc tượng công nhân vệ sinh trang phục. Thật có lỗi, ta không ngờ rằng tại dạng này trên yến hội còn sẽ có người trông mặt mà bắt hình dong. Là ta cân nhắc không chu toàn. Trương Trúng bình tĩnh hồi đáp. Trên yến hội những người trẻ tuổi khác nghe được Trương Trúng lời nói, kém chút cười ra tiếng. Đối bọn họ mà nói, Trương Trúng phản bác quá sắc bén này ám chỉ bình chỉ là mặt ngoài giả bộ như ưu nhã, thực chất lòng dạ nhỏ mọn lại ngạo mạn. Quên nhìn nét mặt hoàn toàn bình tĩnh Trương Trúng, rốt cuộc duy trì không ở hắn nụ cười ưu nhã. Hắn hít sâu một hơi, nhường qua một bên, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, chậm rãi nói ra. Ta xin lỗi, ta trước đó có thể khiến cho một ít hiểu lầm. Ta không có mạo phạm ý nghĩa, chỉ là có chút tò mò, tại đây chàng yến hội tất cả trong quý tộc, giống như ngươi bình dân làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện. Trước đây chính hướng phía lần nạ cùng sờ nào đi đến chương chúng, đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn mình, hồi đáp. Không phải giống như bình dân người, đúng là ta bình dân. Nghe được chương chúng lời nói, bên trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa nãy dùng bình dân cái từ này chỉ là vì vũ đục chương chúng, không ngờ rằng chương chúng lại mạnh dạn thừa nhận chính mình bình dân thân phận. Chẳng thể trách. Bên nói ta đã cảm thấy yến hội bầu không khí có chút để người khó mà chịu được. Biết được trương chúng chỉ là cái bình dân về sau, Nguyên cảm thấy một hồi thoải mái. Một chỉ là bình dân căn bản cũng không nên xuất hiện ở đây. Quý tộc thanh niên ở giữa yến hội từ trước đến giờ cũng rất mạnh ngoại, bình dân cùng giữa quý tộc rãnh sâu rất khó vượt qua. Bình dân thường thường vô tri lại ngu xuẩn, mặc kệ là theo ăn nói, mặc thậm chí là cử chỉ bên trên, cũng lộ ra một cỗ tự ti khí tức. Nói xong câu đó về sau, Nguyên lặng lẽ quan sát đến người chung quanh, hy vọng có thể tại trên mặt bọn họ tìm thấy tán đồng, nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, cũng không có xuất hiện hắn chờ mong tình huống. Trên yến hội cái khác nam nữ trẻ tuổi nghe được bên về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt bắt đầu lộ ra biểu tình bất mãn, hình như bọn hắn thì đi theo nhận lấy vũ nhục giống nhau. Kỳ lạ, tại sao có thể như vậy? Cái này bình dân lẽ nào có gì đặc biệt? Bên trong lòng suy nghĩ, cảm giác được sự việc có điểm gì là lạ. Bành Lôi đứng sau lưng Nguyên, trên mặt lộ ra cực độ lúng túng nét mặt. Nàng không ngờ rằng bên tại không biết trương chúng tình huống dưới, lần đầu tiên gặp mặt thì công nhiên chế giễu hắn, còn nói ra nói như vậy. Nếu bên đối với những khác bình dân nói ra nói như vậy, phản ứng của mọi người khẳng định sẽ hoàn toàn khác biệt. Phải biết, chương chúng gần đây mới từ hẻm núi Lạc Hoa cứu hàng ngàn hàng vạn du khách, đã trở thành tất cả tân hội thanh niên anh hùng. Lại càng không cần phải nói, lúc trước hắn còn dẫn đầu tân hội tuổi trẻ ngự thú sư nhóm tại băng hỏa chi nhãn chiến thắng đế quốc hàng tinh ngự thú sư nhóm, là tân hội mang đến to lớn vinh dự. Bên khi biết chương chúng bình dân thân phận sau vũ nhục hắn, trên bản chất chính là đang vũ nhục tất cả tân hội. Nếu không phải bên là đến từ đầm lầy U Linh Ba Tước, những người khác đã sớm đối với hắn khai thác hành động. Thật có lỗi, chương chúng. Bên tiên sinh là đến từ đầm lầy U Linh Ba Tước, hắn không hiểu rõ tân hội tình huống. Hắn không là cố ý nói như thế. Bành Lôi chậm rãi nói, tại trương chúng đến trước đó, nàng liền đã cùng bên đứng ở một bên cho nên hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp giúp hắn, làm hết sức địa hóa giải không khí khẩn trương. Trương chúng còn chưa kịp đáp lại, sờ nào nhíu nhíu mày, nhìn một chút chung quanh những người khác, lớn tiếng nói, đến từ đầm lầy U Linh người, ai mời mời hắn tới tham gia tân hội yến hội? Quá vô lễ. Không có người trả lời vấn đề này, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Bành Lôi. Sờ nào liếc Bành Lôi một chút, lập tức hiểu. Nàng trực tiếp nói với Bành Lôi chẳng thể trách người muốn vì hắn bảo chữa. Trương chúng là tân hội anh hùng, vũ nhục hắn chính là đang vũ nhục tân hội thân mình, điểm này ngươi hẳn phải biết. Bành Lôi ha to miệng, muốn giải thích, nhưng mình cũng nhịn không được nữa. Anh hùng, một bình dân không có thể trở thành một quốc gia anh hùng. Bên khó có thể tin nói, có phải trương chúng tân hội anh hùng thì thế nào đâu? Hắn nhưng là đến từ đầm lầy U Linh Ba Tước, có cao quý thân phận. Nếu tại đầm lầy U Linh, một bình dân thậm chí không có quyền lợi đứng trước mặt ta nói chuyện. Bên khịt mũi coi thường, hoàn toàn không quan tâm có phải trương chúng tân hội anh hùng. Hắn 20 tuổi liền trở thành ngự thú sư cấp 5, còn có ba tước danh hiệu, một bình dân làm sao có thể cùng hắn so sánh đâu? Trương chúng nhìn cao cao tại thượng nguyên cùng khẩn trương yến hội bầu không khí, cho tới bây giờ còn đang ở diễn tấu âm nhạc đội nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi thì ngừng lại, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Lại một cảm thấy mình cao cao tại thượng, xem thường bình dân ngu xuẩn. Sao khắp nơi đều là kiểu này ngớ ngẩn đâu? Trương chúng nói xong, cảm thấy có chút đau đầu. Nghe được Trương chúng lời nói, cái khác quý tộc trẻ tuổi nhóm cũng rơi vào trầm mặc. Bọn hắn xem trọng cũng khâm phục Trương chúng, bởi vì hắn có to lớn thiên phú, có thể cùng những người khác cùng nhau hoàn thành không thể nào nhiệm vụ. Nếu như là cái khác bất kỳ một cái nào bình dân, kết quả khẳng định sẽ khác nhau rất lớn. Quên nghe được trương chúng về sau, dơ lên cái cảm, vì mình thân phận quý tộc cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta cao quý đến từ huyết thống của chúng ta, đến từ chúng ta tổ tiên vĩ đại thành tựu, này không phải là các ngươi những bình dân này có thể hiểu được. Quên chậm rãi nói. Trương chúng vẻ mặt buồn cười nhìn lên, thật giống như đang xem một đứa ngốc, hồi đáp đúng vậy, ngươi cao quý tổ tiên, ngươi cao quý huyết thống không sai, ngươi nói đúng. Nếu ta là của ngươi tổ tiên một trong, nhìn thấy của ta đời sau biến thành sẽ chỉ ngạo mạn ngu xuẩn sống ở quá khứ vinh quang bên trong người, ta khẳng định sẽ hối hận lưu lại dạng này đời sau. Một cái mắt, yến hội bầu không khí trở nên an tĩnh lại, tất cả người trẻ tuổi cũng ngơ ngác nhìn Trương chúng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đối với quý tộc mà nói, vũ nhục tổ tiên của bọn hắn thế nhưng tôi không thể chịu được mạo phạm. Ngươi, chết tiệt bình dân, ngươi cái này hèn hạ đồ vật, ta khiêu chiến ngươi quyết đấu. Vên cũng không khống chế mình được nữa, mặt của hắn đỏ bừng lên, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. So sánh dưới, Trương chúng vẫn như cũ bình tĩnh, không hề bị lay động. Đúng lúc này, một thằng giữ yên lặng lợn nạ đi về phía trước một bước. Nàng trung quanh bắt đầu lóng lánh năm cái lục mang tinh trận, nàng từ trường thì tăng lên tới đỉnh núi. Chương 408 tân hội khen thưởng chuẩn bị đạo thủ. Lợn nạ từ trước đến giờ thích dùng hành động nói chuyện. Ngữ khí của nàng lạnh băng, nhìn về phía bên trong ánh mắt tràn đầy địch ý, trận này yến hội là nàng cùng sơ nào mời Trương chúng tới, gặp được bên như vậy làm cho người người đáng ghét, lợn nạ trong lòng cảm thấy một tia áy náy. Do đó, làm bên tuyên bố muốn quyết đấu lúc, lợn nạ ngay lập tức chuẩn bị khai thác hành động. Ta cùng cái này bình dân ở giữa chuyện và người khác không quan hệ. Trốn ở nữ nhân sau lưng này có gì tài ba? Bên hô. Trương chúng bất đắc dĩ mở ra hai tay. Lợn nạ tốc độ quá nhanh, Trương chúng không ngờ rằng nàng có thể như vậy chuẩn bị cùng mình chiến đấu. Ở đây những người khác nghe được bên lời nói, cũng bản năng liếc nhìn lợn nạ một cái, nhỏ giọng nói ra nếu ta năng lực tránh sau lưng lợn nạ, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Thôi đi, ngươi cũng chỉ có thể ở trong mơ nghĩ như vậy. Nhưng này thế nhưng nữ thần lợn nạ a. Ta không bao giờ gặp nàng nghiêm túc như vậy nghiêm túc qua. Nhìn tới cái này đến từ đầm lầy U Linh quý tộc thật vô cùng nhường nàng ghét.
Không, ngươi sai lầm rồi. Không phải bên làm cho người ta chán ghét, mà là bên chế rêu trương chúng hành vi mới khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Nghe nói như thế, những người tuổi trẻ kia cũng trầm mặc. Bọn hắn năng lực rõ ràng nhìn thấy lợn nạ biến hóa, không thể không thừa nhận đúng là vì trương chúng. Làm bên vũ nhục những người khác lúc, lợn nạ tối đa cũng thì cau mày một cái, sẽ không nói thêm cái gì. Trương chúng nhìn đứng ở trước mặt hắn lợn nạ, bất đắc dĩ nói ra ngươi không cần giúp ta. Nếu như là quyết đấu, vậy thì tới đi. Chỉ có trải nghiệm thất bại, những thứ này ngạo mạn ngu xuẩn mới biết nhận rõ hiện thực. Bọn hắn hoàn toàn bị lạc tại vinh quang quá khứ trong, biến thành ngu xuẩn rác rưởi. Trương chúng không che giấu chút nào địa nói ra ý nghĩ của mình, đây đúng là cảm thụ của hắn. Bất kể là quý tộc hay là bình dân, không có ai so với ai khác càng cao quý hơn hoặc đê tiện. Mỗi người cũng bình đẳng địa sinh sống trên thế giới này, vì cuộc sống tốt hơn mà nỗ lực phấn đấu. Trương chúng nhớ tới hắn ở đây dãy núi kim gặp phải cái đó cô gái trẻ tuổi, nàng tuổi còn nhỏ thì mạo hiểm ra ngoài ngắt lấy quả dại, trên người hiện đầy vết thương. Nàng cũng không sạch sẽ, trên thực tế, y phục của nàng trên dính đầy bùn. Nhưng ở trong mắt Trương chúng, tiểu nữ hải kia chưa bao giờ để lại cho hắn qua kém một bậc, dơ bẩn hoặc ô uế ấn tượng. Tương phản, trên người nàng tản ra đối với cuộc sống hy vọng cùng với trong cực khổ kiên cường tinh thần. Nhìn lại trước mặt cái này mặc xa hoa, cử chỉ ưu nhã, lại không ngừng nói ra bình dân hèn mọn loại hình từ ngữ người. Trương chúng không khỏi có chút bất mãn. Hắn cũng không phản đối cuộc quyết đấu này, tựa bên dạng này người nên hảo hảo giáo huấn một chút. Chúng ta không cần chờ quyết đấu, thì hiện tại đi. Sau khi kết thúc ta còn có thể về nhà sớm. Trương chúng bình tĩnh nói. Bên chằm chằm vào Trương chúng biểu tình bình tĩnh, lửa giận trong lòng vượng hơn. Ngươi cái này vô tri bình dân, ta là ngự thú sư cấp 5. Nói ra ngươi cấp bậc ngự thú sư, ta sẽ tận lực khắc chế chính mình, chỉ dùng cùng ngươi đẳng cấp tương xứng lực lượng công bình đánh bại ngươi. Bên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Trương chúng lắc đầu, hắn không cần kiểu này hư giả công bằng. Này thật công bằng sao? Quý tộc hài tử sinh ra áo cơm không lo, từ nhỏ đã tiếp nhận các loại tinh anh giáo dục, mà bình dân hài tử chỉ có trong quá trình trưởng thành trải nghiệm vô số hy sinh về sau, mới có thể tiếp xúc đến những bậc kia. Kỹ năng chiến đấu, ngự thú chi thức, linh thú phẩm chất và quý tộc cùng bình dân trong lúc đó tồn tại chênh lệch cực lớn. Không cần thiết, không phải liền là cái ngự thú sư cấp 5 nha. Ta cũng không phải chưa từng giết. Trương chúng bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Quên nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không tin tưởng, cảm thấy Trương chúng chỉ là đang hư trương thanh thế. Không ngờ rằng, đứng sau lưng Nguyên Bành Lôi nhẹ giọng giải thích nói hắn nói là sự thật. Tại hẻm núi Lạc Hoa sự kiện bên trong, Trương chúng thật giết qua một ngự thú sư cấp 5. Có một việc Bành Lôi không có nói tới, Trương chúng là trực tiếp một chiều thì giải quyết cái đó ngự thú sư cấp 5. Mặc dù nàng sau đó biết được Trương chúng lúc đương thời linh dược phẩm chất màu cam ưu thế, còn họ ẹn đệt một cái phẩm chất cao vũ khí, nhưng này vẫn là một kinh người hành động vĩ đại. Nguyên bản năng muốn đi lui lại, nhưng lại ý thức được hắn không thể tại tân hội quý tộc trẻ tuổi nhóm trước mặt mất mặt. Liền xem như thật thì sao? Ngự thú sư cấp 5 trong lúc đó thì có khoảng cách. Một cái bình thường ngự thú sư cấp 5 cũng không cách nào so với ta. Bên trầm rãi nói. Trương chúng vô tư gật đầu, hồi đáp được rồi, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi cái này ngự thú sư cấp 5 rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Thì ở những người khác không biết nên làm sao hòa giải lúc, trong phòng yến hội đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Sao đều muốn đánh nhau? Người trẻ tuổi thật đúng là nộ khí lớn. Hoàng đế tân hội đệ đệ, hoàng tử họ gì nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không ngờ rằng tại trên yến hội sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phụ thân. Sơ nào nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chạy tới. Nàng trực tiếp nói với họ gì chính là cái đó đến từ đầm lầy U Linh người. Hắn ngay từ đầu thì chế rêu Trương chúng. Trương chúng cái gì cũng không làm, có thể tên kia một thằng tìm phiền phái. Còn không ngừng địa nói Trương chúng là một cái bình dân, không xứng tham gia yến hội. Họ gì liếc nhìn sơ nào một cái, cảm thấy tương đối bất đắc dĩ. Khi biết có đến từ đầm lầy U Linh người tham gia yến hội về sau, hắn liền đi đã điều tra thân phận của người này. Đầm lầy U Linh gia tộc Tô Mộ, gia tộc bên chính là cái này gia tộc, một đại gia tộc, có hai vị ngự thú sư cấp 8. Thậm chí có đồn đại nói, gia tộc bên một vị lão ngự thú sư cấp 8 sắp đột phá biến thành ngự thú sư cấp 9. Mặc dù bên không phải gia tộc bên trực tiếp người thừa kế, nhưng hắn cũng không phải năng lực tùy tiện trêu chọc người. Không ngờ rằng bên vừa đến thì cùng Trương chúng dậy rồi xung đột. Cũng may hắn hiện tại có biện pháp hòa hoãn không khí khẩn trương. Khu khu, tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Tất nhiên tất cả mọi người tại, ta có một tin tức trọng yếu muốn tuyên bố. Họ gì trầm giọng nói. Ngay lập tức, lực chú ý của mọi người cũng chuyển rời đến họ gì trên người, tò mò hắn muốn tuyên bố cái gì. Trương chúng không hề cảm thấy bên là uy hiếp, dạng người như hắn căn bản không đáng giá chính mình chú ý. Trương chúng nhìn về phía họ gì, lại phát hiện hắn chính nhìn mình chằm chằm. Tin tức này cùng ta liên quan đến sao? Trương chúng bản năng thầm nghĩ. Quả nhiên, sau một khắc, họ gì chậm rãi mở miệng nói. Xét thấy Trương chúng tại băng hỏa chi nhãn cùng hẻm núi Lạc Hoa trọng đại công hiến, suy xét đến hắn bình dân thân phận, hoàng đế của chúng ta bệ hạ dự định trao tặng Trương chúng tân hội hầu tước danh hiệu. Tin tức này một tuyên bố, trên yến hội tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào trong đám người Trương chúng, hâm mộ khe khẽ bàn luận nhìn. Hầu tước? Hắn lại muốn biến thành hầu tước? Trời ạ, trong gia tộc của chúng ta duy nhất từng thu được như vậy vinh dự là tổ phụ của chúng ta, hắn nhưng là vì quốc gia hy sinh. Đây là tân hội 10 năm gần đây đến cho ra tối cao khen thưởng hầu tước. Các ngươi cũng quên sao? Trương chúng mới 18 tuổi. Một 18 tuổi hầu tước quá làm cho người ta hâm mộ. Cha ta cũng 40 tuổi vẫn chỉ là cái nam tước,
mà Trương Trúng cứ như vậy biến thành hầu tước. Dường như trên yến hội tất cả mọi người dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Trúng. Hầu tước danh hiệu đã mang ý nghĩa tân hội thượng tầng xã hội sẽ xuất hiện một thế lực mới. Gia tộc Taylor ban đầu cũng chỉ là bá tước danh hiệu, nuôi dưỡng các loại nhân tài, không ngừng tăng lên gia tộc địa vị cùng thực lực, mới trở thành tân hội gia tộc cao cấp. Nhưng Trương Trúng khởi điểm chính là hầu tước, đây là rất nhiều quý tộc cả đời cũng tha thiết ước mơ. Xem ra sau này đúng Trương Trúng muốn càng chú ý tốt nhất có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Hắn mới 18 tuổi, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn năng lực trưởng thành đến mức nào. Hiện tại rất nhiều người nhìn xem Trương Trúng ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Một khoảng tất cả mọi người năng lực nhìn thấy tân hội tân tinh đang dâng lên. Có người nhỏ giọng nói ra hoàng đế bệ hạ khen thưởng quá phong phú, theo lý thuyết, bá tước danh hiệu như vậy đủ rồi. Đúng vậy a, một 18 tuổi hầu tước quá trẻ tuổi. Hoàng đế bệ hạ đến cùng là thế nào nghĩ? Ngay cả trước đó muốn cùng Trương Trúng quyết đấu binh, thì khiếp sợ nhìn hắn, hoài nghi lô thai của mình. Một bình dân lại có thể bị hoàng đế trực tiếp trao tặng tước vị hầu tước. Phải biết, bình thường quốc gia không có quá nhiều quý tộc danh hiệu, quên vì đạt được hắn bá tước danh hiệu thế nhưng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Mặc dù tân hội là tiểu quốc gia, nhưng Trương Trúng tước vị hầu tước cơ hồ tương đương với bên tại đầm lầy U Linh bá tước danh hiệu. Đây là rất nhiều người khó mà tiếp nhận tàn khốc hiện thực, một mới vừa rồi còn hèn mọn như hạt bụi bình dân, sắp đạt được cùng hắn tương đối quý tộc địa vị. Hừ, hắn chẳng qua là cái không có bối cảnh quý tộc, chẳng có gì ghê gớm. Bên khịt mũi coi thường, đây là hắn bây giờ có thể nói toàn bộ. Tất cả mọi người ở đây đều bị tin tức này chấn kinh rồi, trên mặt bọn họ kinh ngạc, lại thêm mãnh liệt hâm mộ, đều là vì Trương Trúng. Chỉ có đứng ở Trương Trúng bên cạnh Lân Na, đã nhận ra một tia kỳ quái cảm xúc. Trương Trúng dường như cũng không hưng phấn, trên thực tế, hắn nhìn lên tới còn có một chút mâu thuẫn, hình như căn bản không có thèm cái này khen thưởng. Nàng quay đầu chằm chằm vào Trương Trúng, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn chậm rãi nói ra: "Thật có lỗi, ta đúng hầu tức cái này danh hiệu không có hứng thú. Xin cho phép ta từ chối." Chương 409 tức vị công tức. Mọi người nghe được Trương Trúng từ chối hoàng đế tân hội khen thưởng một khắc này, tất cả mọi người phản ứng không kịp, giống như nghe được cái gì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đây hoàng đế trao tặng Trương Trúng tức vị hầu tức càng khiến người ta khó mà tiếp nhận tình huống xuất hiện. Đó chính là Trương Trúng trực tiếp cự tuyệt hoàng đế khen thưởng. Họ gì nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không có cái nào bình dân sẽ từ chối như thế phong phú ban thưởng. Đây chính là hầu tước danh hiệu, một do vương thất tân hội tự mình công nhận quý tộc cấp bậc. Một sáng có cái này tước vị hầu tước, chỉ cần sau hậu đại không làm ra tổn hại tân hội sự việc, có thể được hưởng nên được quý tộc quyền lợi. Trương Trúng thế mà cự tuyệt. Hắn thật cự tuyệt sao? Họ gì sửng sốt hồi lâu, mới cẩn thận hỏi Trương Trúng. Trương Trúng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thật đúng tước vị hầu tước không có hứng thú. Đây chính là người khác tha thiết ước mơ cơ hội a. Họ gì ngay lập tức khiến cho ở đây những người khác cộng mình, bất kể nam nữ, ở đây người trẻ tuổi cũng khát vọng vinh dự. Những kia các chàng trai con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Trúng, tràn đầy mãnh liệt hoài nghi. Có người bản năng nhỏ giọng đúng bên cạnh đồng bạn nói, đây là có chuyện gì? Lẽ nào Trương Trúng là bởi vì bên chuyện mất hứng? Nhưng này cũng không nên à, nếu hắn có quý tộc danh hiệu, chẳng phải có thể triệt để lật đổ bên nói hắn là bình dân ngôn luận sao? Ta làm sao biết? Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng một bình dân sẽ từ chối biến thành hầu tước hấp dẫn. Nếu như ta có cơ hội như vậy, ta cao hứng 3 ngày 3 đêm cũng ngủ không yên. Ta thật không hiểu, lẽ nào là Trương Trúng cảm thấy cái này khen thưởng quá trọng đại, cảm thấy mình không xứng? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tại hội sở mới có người trẻ tuổi bên trong, chỉ có Trương Trúng có dạng này tư cách. Đối mặt người chung quanh hoài nghi cùng chất vấn, Trương Trúng không muốn làm quá nhiều giải thích. Lời nên nói hắn đều đã biểu đạt rõ ràng, hắn đúng tức vị hầu tức không có hứng thú, thì mâu thuẫn biến thành quý tộc một thành viên. Hắn không cần biến thành quý tộc, hắn chỉ cần làm chính mình chuyện muốn làm. Điện hạ, ta là nghiêm túc. Mời ngài hướng hoàng đế bệ hạ truyền đạt ý của ta, ta thật đúng tức vị hầu tức không có hứng thú. Trương Trúng nói xong, khẽ gật đầu. Nói xong câu đó, hắn nhìn thoáng qua vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ bệnh, lại bổ sung ngươi là đầm lầy U Linh bá tức thì thế nào? Cho dù đẳng cấp cao hơn tước vị hầu tước bày ở trước mặt ta, ta cũng không muốn. Bên con mắt ngay lập tức trừng lớn, Trương Trúng có thể không phải là đang nói lời nói xuông, hắn là thực sự nghĩ như vậy. Ngay tại vừa nãy, bên còn ở trước mặt mọi người chế giễu Trương Trúng bình dân thân phận, mà bây giờ Trương Trúng trực tiếp ở trước mặt hắn cự tuyệt biến thành hầu tước cơ hội, cái này khiến bên cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn cảm thấy mình dường như một buồn cười hầu tử, ở trước mặt mọi người buồn cười biểu diễn, làm cho người ta bật cười. Hừ, tên ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết mình tại từ chối cái gì. Khả năng này là ngươi trong đời cơ hội duy nhất, mà nhưng ngươi cự tuyệt. Bên hừ lạnh nói. Trương Trúng vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn chỉ là rủ xuống ánh mắt, nhàn nhạt liếc nhìn bên một cái, không nói gì thêm. Cùng loại người này không có gì đáng nói. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đích thân cho hắn biết cái gì là chân chính xem trọng. Lúc này, vẻ mặt khổ não họ gì liếc nhìn Trương Trúng một cái, chậm rãi nói ra ta không làm được quyết định này, phải do bệ hạ định đoạt. Trương Trúng, mời ngươi chờ một chút, ta hướng hoàng đế bệ hạ hồi báo một chút chuyện này. Trương Trúng gật đầu sau khi đồng ý, họ gì vội vàng rời đi đến hội. Đến hội bầu không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Vô số một đôi mắt len lén quan sát đến Trương Trúng, cũng đối với hắn từ chối hoàng đế khen thưởng nguyên nhân cảm thấy tò mò. Bọn hắn không khỏi muốn biết hoàng đế nghe được Trương Trúng từ chối sau sẽ làm phản ứng gì. Rất nhanh, họ gì vội vàng chạy về, hắn nét mặt phức tạp nhìn Trương Trúng. Ở trước mặt mọi người, hắn chậm rãi nói ra bệ hạ một lúc sẽ đích thân đến cùng ngươi thảo luận chuyện này. Ngay lập tức, ở đây tất cả tân hội quý tộc trẻ tuổi cũng khẩn trương lên. Bọn hắn có rất ít cơ hội nhìn thấy tân hội hoàng đế, nhất là ngay tại lúc này.
Dưới tình huống bình thường, bệ hạ không sẽ xuất hiện tại cái này tiệc tối bên trên, trừ phi có đặc thù nguyên nhân. A không, nếu bệ hạ vì Trương Trúng quyết định tức giận làm sao bây giờ? Có người kêu lên, miệng há thật lớn. Rất nhiều người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đáp lại nói thoạt nhìn là như vậy. Trương Trúng vẫn đúng là được, tức vị hầu tức người khác cầu đều cầu không tới, hắn lại một chút cũng không chân quý. Nghe được tiểu này phàn nàn, một cái khác một thằng không lên tiếng bình dân Nam Hải nhịn không được phản bác. Trương Trúng nên có quyền cự tuyệt. Không phải mỗi người đều muốn trở thành quý tộc, rất nhiều người chỉ là muốn vì quốc gia làm công hiến, nỗ lực thực hiện giá trị của mình. Vừa nãy phê bình Trương Trúng cái đó quý tộc Nam Hải liếc bình dân Nam Hải một chút, hoàn toàn không thèm để ý, cũng không lý tới sẽ lời nói của hắn. Nhưng mà, bên nghe được động tĩnh bên này, trên mặt lộ ra giảo hoạt nét mặt, bắt đầu châm chọc nói. Có lẽ có một số người đánh giá quá cao chính mình, cảm thấy tức vị hầu tức không xứng với bọn hắn, muốn thông qua từ chối đến thu hoạch càng nhiều. Thấy cảnh này, bình dân Nam Hải hít sâu một hơi, cầm thật chặt nắm đấm, dùng sức nói ra không, không phải như vậy. Trương Trúng không phải loại người như vậy. Bên cười lạnh một tiếng, nhìn một chút Trương Trúng, lại nhìn một chút bình dân Nam Hải, chậm rãi nói ra hai cái ngu xuẩn bình dân, và hoàng đế của các ngươi đến rồi, liền biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nên bắt đầu nghĩ sao đối mặt hoàng đế lửa giận. Ngươi không nếu muốn nghĩ tới chúng ta khi nào quyết đấu, hơn nữa là sinh tử quyết đấu. Trương Trúng lạnh lùng nói, không nghĩ lại nghe bên nói bất luận cái gì lời nói. Ngươi, quá cuồng vọng. Ngươi chẳng qua là cái ngự thú sư cấp 4, dám ở ta nơi này cái ngự thú sư cấp 5 trước mặt lớn lối như thế. Bên cắn răng nghiến lợi phản bác. Trương Trúng thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn ghét những kia luôn luôn cao cao tại thượng còn không ngừng khiêu khích người khác người. Nếu ngươi không có can đảm, vậy liền câm miệng. Trương Trúng bình tĩnh đáp lại nói. Bên mặt ngay lập tức tức giận đến đỏ bừng. Hắn muốn lập tức tiếp nhận Trương Trúng khiêu chiến, nhưng nghĩ đến Trương Trúng trước đó đánh bại qua một ngự thú sư cấp 5, hắn lại nhịn không được có chút chột dạ. Đối mặt Trương Trúng như vậy năng lực vượt cấp chiến đấu người, Vên quyết định trước hết để cho Trương Trúng phách lối một lúc, chờ hắn có năm chắc chiến thắng lúc, lại tìm hồi mặt mũi. Với lại, một sáng tân hội hoàng đế đến rồi, tự nhiên sẽ trước mặt mọi người trách cứ Trương Trúng. Đến lúc đó, Vên là có thể nhảy ra lại chào phúng bài câu, Trương Trúng liền không thể phách lối như vậy. Nghĩ đến đây, Vên trên mặt nộ khí biến mất, thay vào đó là chờ mong vui sướng, hắn nhìn Trương Trúng. Tại mọi người trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi qua đi. Hoàng tử Hoti dường như nhận được một ít thông tin, lại vội vàng liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây ngay lập tức khẩn trương lên, nhất là cái đó bình dân Nam Hải, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, ánh mắt càng không ngừng nhìn về phía Trương Trúng. Và người khác khác nhau, Trương Trúng không có biểu hiện ra khẩn trương chút nào, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, giống như sắp xuất hiện không phải tân hội hoàng đế, mà là một người bình thường. "Trương Trúng, ta nghe nói ngươi đúng hoàng đế bệ hạ khen thưởng không hài lòng, muốn tự tuyệt, là thật sao?" Giọng Âu Khang tường vang lên, mọi người nghe được âm thanh về sau, mới nhìn đến hoàng đế cao lớn uy nghiêm thân ảnh. "Hắn đến rồi, hắn đến rồi." Bệ hạ vừa đến đã hỏi Trương Trúng chuyện, nhìn tới hắn tức giận. Trương Trúng lần này xong rồi. Có người nhỏ giọng đúng người bên cạnh nói. Lúc này, bên trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tân hội hoàng đế sẽ như thế nào trách cứ Trương Trúng. Đối mặt hoàng đế hỏi, Trương Trúng không có biểu hiện ra cái gì căng thẳng hoặc bối rối, mà là bình tĩnh hồi đáp. "Bệ hạ, ta chỉ là không thích quý tộc danh hiệu. Ta vô cùng hưởng thụ làm một bình dân." Âu Khang Tường nhìn Trương Trúng, không nói một lời. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, rất nhiều người bản năng giảm thấp xuống hô hấp, sợ phát ra cái gì tiếng vang. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình lúc, hoàng đế Âu Khang Tường lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. "Trương Trúng, ngươi không phải là cảm thấy tước vị hầu tước quá thấp à? Ta có thể cho ngươi tước vị công tước. Chẳng qua, căn cứ tân hội pháp luật, đạt được tước vị công tước có yêu cầu tương đối. Như vậy đi, và hai ngày, ta cùng đám đại thần thương lượng một chút, xem xét có thể hay không sửa chữa pháp luật tương quan." Âu Khang Tường giọng nói dị thường ôn hòa, không có chút nào tức giận dấu hiệu, ngược lại tựa hồ đối với Trương Trúng cảm thụ đặc biệt để ý, cái này khiến người ở chỗ này cũng bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình. "Cái gì? Bệ hạ không trách cứ Trương Trúng, ngược lại muốn trao tặng hắn tước vị công tước. Trời ạ, ta thực sự đi xem bác sĩ." Có người kêu lên, miệng đại trương, con mắt trừng được tròn trịa, chằm chằm vào trước mặt không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Đối mặt hoàng đế lời nói, Trương Trúng chậm rãi hồi đáp bệ hạ, liền xem như tước vị công tước, ta cũng không muốn. Chương 410 nguyên nhân đến giờ phút này, ngay cả tân hội hoàng đế Âu Khang Tường thì bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình, hoài nghi có phải hay không sản sinh ảo giác. Hắn nhịn không được lại hỏi một lần. "Trương Trúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Đây chính là tước vị công tước, là tân hội đẳng cấp cao nhất tước vị. An năn hối lỗi sẽ kiến quốc đến nay, đạt được cái này đầu hàm người ít càng thêm ít, mà ngươi, không đến 40 tuổi, đem là cái thứ nhất." Hoàng đế Âu Khang Tường lần nữa nhấn mạnh cái này đầu hàm binh dự cùng địa vị rốt cục cao bao nhiêu. Hắn hoài nghi Trương Trúng có thể không có hoàn toàn đã hiểu chuyện này tầm quan trọng, cho nên mới sẽ từ chối. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cho dù hoàng đế đã nói như vậy, Trương Trúng vẫn như cũ không chút do dự lắc đầu, chậm rãi nói ra bệ hạ, "Ngài coi trọng như thế ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng ta đúng quý tộc danh hiệu không có bất kỳ cái gì khát vọng." Nghe được Trương Trúng trả lời, không chỉ hoàng đế rơi vào trầm mặc, ở đây quý tộc khác cũng đều nhìn nhau sững sờ, nói không ra lời. Nếu như nói tước vị hầu tước là mỗi cái quý tộc tha thiết ước mơ, như vậy tước vị công tước thì là bọn hắn ngay cả nguyện nghị cũng không dám nghĩ. Tước vị công tước cực kỳ khó mà đạt được, dưới tình huống bình thường, chỉ có những năm kia qua 40, là tân hội kính dân cả đời cũng thắng được to lớn vinh dự người mới có cơ hội lấy được nó. Với lại vậy cũng chỉ là một cơ hội mà thôi.
Nhưng bây giờ, một tước vị công tước thì bày ở Trương Trúng trước mặt, hắn lại không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Lẽ nào Trương Trúng tại yến hội trước đã xảy ra chuyện gì, bị xe đụng? Có người hoang mang mà thầm nghĩ. Bên chậm rãi lấy lại tinh thần. Ban đầu, hắn bị hoàng đế Tân Hội muốn trao tặng Trương Trúng tước vị công tước chuyện cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lại bị Trương Trúng trả lời lần nữa kinh đến. Cự tuyệt, lại cự tuyệt. Ta tha thiết ước mơ danh hiệu thì bày ở Trương Trúng trước mặt, hắn lại ngay cả do dự cũng không do dự một chút, hình như thân phận quý tộc là dơ bẩn đáng khinh thứ gì đó, hắn một chút đều không muốn. Bên suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Hắn quả thực không thể nào tiếp thu được hôm nay phát sinh tất cả. Trương Trúng chẳng hề để ý thái độ làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc thứ gì đó. Hắn khát vọng đã lâu mộng tưởng, tại Trương Trúng trước mặt dường như trở nên như thế nhỏ nhặt không đáng kể, hoàn toàn không quan trọng, dường như Trương Trúng ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút rất hại. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Trương Trúng, ngươi đi qua biểu hiện rất xuất sắc. Đây là ta có thể nghĩ tới tưởng tượng tốt nhất. Là nguyên nhân gì để ngươi hai lần từ chối đâu? Âu Khang Tường cũng không hề tức giận. Giờ phút này, hắn nhìn lên tới càng giống là Trương Trúng trong gia tộc một vị trưởng bối, ôn hòa mà hiếu kỳ hỏi đến. Trương Trúng nghĩ một hồi, ở trước mặt mọi người chậm rãi hồi đáp thứ nhất, ta cũng không đặc biệt để ý quý tộc cao cao tại thượng địa vị. Không ai trời sinh chính là quý tộc, cao quý vĩnh viễn thể hiện tại một người phẩm đức cùng hành vi bên trên. Thứ hai, ta vô cùng thích mình bây giờ thân phận. Tân hội 99 người đều là bình dân, ta cũng không bởi vì chính mình là bình dân mà cảm thấy chút nào tự ti hoặc xấu hổ. Cuối cùng, ta cho rằng làm một cái bình dân, ta năng lực tốt hơn địa thực hiện giá trị của mình. Trên thế giới này quý tộc đã quá nhiều rồi. Trầm mặc, một mảnh thật sâu trầm mặc. Trên yến hội mỗi người cũng đang tự hỏi Trương Trúng nói chuyện. Nếu như là những người khác nói ra những lời này, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy đây chỉ là trống rỗng tư thế, là dối trá biểu tượng. Nhưng mà, nói những lời này người là Trương Trúng, một không ngừng dùng hành động chứng minh bản thân giá trị người. Từ đi vào Tân hội Vân Thi Thành, Trương Trúng cũng không né tránh chính mình bình dân thân phận, hắn chỉ là từ chối những kia kỳ thị bình dân người. Ở trước mặt đúng quý tộc thanh niên khiêu khích cùng chế giễu lúc, Trương Trúng sẽ tự tin tiếp nhận chính mình bình dân thân phận, dùng một bình dân lực lượng nhường những kia chế giễu cùng khiêu khích người của hắn hối hận đã từng khiêu chiến hắn. Gia tộc Taylor chính là ví dụ tốt nhất. Tân hội hoàng đế Âu Khang Tường thì rơi vào trầm tư, thực tế chuyên chú vào Trương Trúng câu nói sau cùng, trên thế giới này quý tộc đã quá nhiều rồi. Quả thực, Tân hội 99 người đều là bình dân, một ít làm ra cống hiến to lớn bình dân cũng sẽ không chút do dự vượt qua giai cấp biến thành quý tộc. Có thể nói, tại Tân hội trong lịch sử, chưa từng có một cái anh hùng là từ đầu đến cuối cũng duy trì thuần túy bình dân thân phận. Trương Trúng rất đáng ngờ, hắn năng lực suy xét đến những phương diện này. Hắn muốn trở thành một thuần túy bình dân anh hùng. Chẳng qua, chuyện này ý nghĩa là Trương Trúng tương lai khó tránh khỏi sẽ ở cùng quý tộc ở chung bên trong gặp được khó khăn. Âu Khang Tường suy tư. Sau đó hắn rất nhanh ý thức được, Trương Trúng căn bản không cần dung nhập quý tộc quần thể. Chỉ cần hắn duy trì thiên phú kinh người cùng thực lực, vô số quý tộc sẽ liều mạng muốn gia nhập Trương Trúng vòng tròn. Chính hắn là tân hội tôn quý nhất quý tộc, không đã tại làm như vậy sao? Nghĩ đến đây, Âu Khang Tường không còn đúng Trương Trúng lựa chọn cảm thấy hoang mang, ngược lại cảm thấy rất tán đồng. Đã như vậy, ta xem trọng lựa chọn của ngươi. Nhìn tới ta cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút nên như thế nào khen thưởng ngươi. Chờ ta quyết định tốt sao khen thưởng ngươi lúc, ngươi cũng không thể lại cự tuyệt. Không màng hồi báo còn không phải thế sao một tấm gương cái kia có hành vi. Âu Khang Tường chậm rãi nói. Trương Trúng đã hiểu hoàng đế là đang nhắc nhở hắn, vì quốc gia làm cống hiến nên tiếp nhận khen thưởng, bằng không những người khác tại tình huống tương tự hạ có thể biết đứng trước đạo đức khốn cảnh. Vậy hạ yên tâm, ta hiện tại còn vô cùng thiếu tiền cùng kim loại vật liệu. Trương Trúng gãi đầu một cái, nhớ tới Tiểu Kim, theo bản năng mà nghĩ nếu hoàng đế năng lực trực tiếp khen thưởng hắn hàng loạt kim loại vật liệu liền tốt. Nhưng mà, đây là không thực tế. Tân hội một ít kim loại vật liệu giá cả một mực kéo dài dâng lên, rất có thể là bởi vì cùng kỳ ngợ tổng cái bấy thế ngày càng căng thẳng, dẫn đến một ít vũ khí chế tạo nguyên vật liệu trở nên khan hiếm. Đừng lo lắng, ngoài ra, khẳng định còn có cái khác có thể để ngươi thỏa mãn khen thưởng. Âu Khang Tường nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tân hội hoàng đế Âu Khang Tường sau khi rời đi, tiến hội tượng thưởng ngày tiếp tục tiến hành. Quên cảm thấy rất lúng túng, Bành Lôi trực tiếp đem hắn mang đi. Trương Trúng cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, Quên dường như ven đường một con gọi bậy chó hoang. Nếu hắn thật chọc giận chính mình, trừng trị hắn dễ như trở bàn tay. Giờ phút này phát sinh ở Trương Trúng sự tình trước mặt nhường hắn có chút đau đầu. Càng ngày càng nhiều quý tộc thanh niên tụ tập tại Trương Trúng chung quanh, trong mắt của bọn hắn tràn đầy khâm phục cùng tôn kính. Bên trong một cái cẩn thận mở miệng nói, "Trương Trúng, thân phận quý tộc thật sự có như vậy không tốt sao?" Trương Trúng nhìn trước mặt những người tuổi trẻ này, hắn nghĩ một hồi, những người này có rất lớn tiềm lực trưởng thành, còn không có dưỡng thành ngạo mạn thái độ lạnh lùng, cho nên bọn hắn còn có thể sửa đổi. Thì không phải như vậy. Hắn bắt đầu nói quý tộc tiếp nhận giáo dục xa so với bình dân ưu việt, bọn hắn kiến thức cùng ánh mắt thường thường thì vượt qua người bình thường. Nhưng mà, đây không phải ngạo mạn lấy cớ, mà là nên càng thêm khiêm tốn lý do. Tại ngự thú sư thế giới bên trong, phổ thông đại chúng vĩnh viễn là rộng rãi nhất, chủ cấp nhất, tạo thành bộ phận, bọn hắn mới là tràn ngập hy vọng của thể. Một hợp cách quý tộc nên gánh vác lên dẫn đầu những người này đi về phía càng rất hơn sống trách nhiệm. Trương Trúng chậm rãi nói, lời nói của hắn chỉ nói cho những kia vui lòng lắng nghe, vui lòng sửa đổi người nghe. Từ hẻm núi Lạc Hoa sự kiện xảy ra về sau, Trương Trúng thường thường lâm vào thật sâu tự hỏi ứng đối ra sao các loại khó khăn cùng nguy hiểm. Trương Trúng không hề cảm thấy chính mình có vĩ đại dường nào. Hắn cũng không cho là mình biến thành tân hội anh hùng thì có cao quý cỡ nào, hắn chỉ là tại làm chính mình đủ khả năng sự việc. Theo hắn thực lực không ngừng tăng trưởng, hắn năng lực việc làm phạm vi thì đang quyết đại. Hiện tại, hắn có thể hoàn thành rất nhiều trước kia làm không được sự việc, thì như sửa đổi một số người. Nhìn trước mặt lâm vào trầm tư quý tộc bọn, Trương Chúng thở dài. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn cần tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Trương Chúng, ngươi quá thần kỳ. Ta nghĩ suy nghĩ của ngươi cách thức khác với chúng ta. Sơ nào nhìn hắn, nhịn không được nói. Nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải dạng người như hắn, luôn luôn mang theo một loại trầm ổn cùng bình tĩnh, tản ra to lớn mị lực, để người muốn tụ tập ở bên cạnh hắn, theo hắn đi hoàn thành phi phạm sự việc. Lần nạ thì đồng ý Sơ Não lời nói, không tự giác gật gật đầu. Nhưng mà, nàng không biết nên làm sao biểu đạt. Ngược lại không tự giác hướng Trương Chúng đến gần rồi một chút. Nhìn thấy hắn không có kháng cự, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tại đám người trong góc, không ai chú ý tới, một người mặc sa hoa quần áo tây người trẻ tuổi nhìn Trương Chúng đến gần, một bên cởi ra chính mình quần áo nút thắt, lộ ra bên trong một kiện rúm gió giá rẻ áo sơ mi, một bên chậm rãi nói ra: "Cảm ơn ngươi, Trương Chúng. Ngươi nói đúng, ta không nên bởi vì chính mình là bình dân mà cảm thấy tự ti hoặc xấu hổ. Một người cao quý vĩnh viễn quyết định bởi mình phẩm đức cùng hành vi." Tối nay trên yến hội chuyện đã xảy ra rất nhanh liền tại tân hội trên internet truyền bá ra. Lần này cùng dĩ vãng khác nhau, nó đã dẫn phát rất nhiều người thảo luận. Tuyệt đại đa số người đang nhìn đến Trương Chúng sau cũng lâm vào thật sâu tự hỏi. Ở trong đó bao gồm rất nhiều không có tham gia yến hội cái khác quý tộc trẻ tuổi. Tại hiểu rõ sự tình toàn cảnh về sau, tối nay tại tân hội, rất nhiều xa hoa biệt thự cùng tráng lệ đèn trong phòng cũng sáng lên suốt cả đêm. Chương 411 gia nhập học viện tân tinh chết tiệt Trương Chúng. Cái đó không đáng một đồng bình dân, chạy xuôi bẩn thỉu huyết dịch. Hắn giang từ chối tước vị công tước. Chỉ có giống ta dạng này chạy xuôi cao quý máu người mới xứng biến thành công tước. Tân hội thật là một cái ngu xuẩn chỗ, ngu muội đến cực điểm. Lại muốn đem tước vị công tước trao tặng một 18 tuổi mao đầu tiểu tử, quả thực hoang đường. Chết tiệt, tất cả đều chết tiệt. Bọn hắn cũng cái kia gặp báo ứng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Trương Chúng người hạ đẳng kia đã hiểu quý tộc cùng bình dân chi ở giữa chiến lệnh, hắn cùng ta lúc nói chuyện nên quỷ. Tại một gian cực kỳ xa hoa ưu nhã phòng tổng thống trong, Vệ tức giận đấm vào trong phòng tất cả. Hắn lửa giận trên mặt dường như đưa hắn đẩy hướng điên cuồng biên giới. Nếu như hôm nay trên yến hội chuyện đã xảy ra chuyển về đầm lầy U Linh, hắn đem mặt mất hết. Trương Chúng cự tuyệt biến thành quý tộc cơ hội, một đến từ địa phương nhỏ bình dân, còn công nhiên dùng tổ tiên sự việc đục nhã hắn. Nếu bên không tiến hành trả thù, chờ hắn về đến đầm lầy U Linh, gia tộc bên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng mà, về đến khách sạn về sau, bên cẩn thận điều tra phát hiện, Trương Chúng thật sự có tiêu diệt ngự thú sư cấp 5 ghi chép, với lại còn không chỉ một lần. Ta nhất định phải sắp đặt một hồi quyết đấu, với lại muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Càng quan trọng chính là, không thể có chí mạng mạo hiểm. Bên hít sâu một hơi, không ngừng suy tư. Hắn hiện tại vô cùng hối hận đáp ứng cùng Bành Lôi cùng nhau tham gia trường yến hội. Thiện nhân, chờ ngươi triệt để tin tưởng ta, ta cầm tới ngươi vật bảo vật, liền đợi đến ta báo thù đi. Bên tức giận chửi đối nói. Hắn bắt đầu đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy lên Bành Lôi trên người. Thời khắc này bên đây đầu đường lưu manh còn không chịu nổi, mặt của hắn bởi vì vặn mẹo phẫn nộ mà biến hình, hoàn toàn không có trên yến hội ưu nhã. Đúng rồi, tân hội không phải lập tức sẽ tổ chức cuộc thi giao hữu giữa các trường sao? Nếu ta có thể tham gia cũng quá tốt. Học viện tân tinh có gia tộc bên người quen, ta có thể đi thử một chút. Bên nhãn tình sáng lên. Đó là một cơ hội tuyệt hảo. Ở trong trận đấu, Trương Chúng khẳng định không thể sử dụng linh dược phẩm chất màu cam, thì không thể sử dụng cái kia thanh tiêu diệt ngự thú sư cấp 5 trường kiếm. Với lại trong trận đấu có trọng tài, sẽ không xuất hiện chí mạng bất ngờ. Hay hơn chính là, nếu hắn có thể thắng lợi, có thể trước mặt mọi người nhục nhã Trương Chúng, nhường hắn xấu hổ vô cùng. Quyết định như vậy đi, ta phải vội vàng hành động. Lại nói, ta có một loại kiểu mới linh dược đặc thủ, năng lực tránh thoát tân hội thi đấu trước kiểm tra. Bên không chút do dự hành động. Hắn bắt đầu sử dụng đầm lầy u linh quan hệ của gia tộc, liên hệ tân hội học viện tân tinh một vị lão sư. Rất nhanh, Vệ Bên muốn tiến vào học viện Tân Tinh cũng tham gia cuộc thi giao hữu giữa các trường tài liệu thì bày tại Nathaniel trên bàn. Nathaniel chỉ là vội vàng lướt qua, liền đem tài liệu ném qua một bên, quay đầu đúng sĩ quan tình báo nói: "Về sau khác cầm tiểu này rổ kệ sự việc đến lãng phí thời gian của ta." Hắn đúng Trương Chúng cấu bất thành uy hiếp. Sĩ quan tình báo bất đắc dĩ trả lời đại nhân: "Ngài đã từng nói muốn lưu ý bất luận cái gì cùng Trương Chúng đối nghịch người. Cái này Bên muốn gia nhập học viện Tân Tinh, bọn hắn thậm chí phái người đến hỏi ý kiến của chúng ta." Nathaniel khinh thường phất phất tay, nói cho bọn hắn chuyện này có thể làm. Vừa bạn cái này bên là đầm lầy U Linh Ngự Thú Sư, Trương Chúng có thể mượn cơ hội này đánh bại đầm lầy U Linh Ngự Thú Sư, ở bên kia đánh ra thanh danh. Đại nhân, bên là Ngự Thú Sư cấp 5, với lại đến từ đầm lầy U Linh. Gia tộc bên tại đầm lầy U Linh thì có thế lực không nhỏ, nếu... Sĩ quan tình báo biểu đạt một ít lo lắng. Hai cái Ngự Thú Sư cấp 8 đúng chúng ta mà nói tính là gì? Bên trong một cái còn gần như đột phá cấp 9. Ngươi biết lệ dạ thoát hiểm sau vì sao còn chưa có trở lại sao? Nathaniel mỉm cười chậm rãi nói. Phụ thân, lệ dạ đại nhân cũng muốn đột phá biến thành Ngự Thú Sư cấp 9 sao? Sĩ quan tình báo kinh ngạc nói, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nathaniel nhíu mày, nhìn nhi tử một chút, nhi tử vội vàng đổi giọng đại nhân, thật có lỗi, ta vừa nãy quá kích động, quên chúng ta đang làm việc. Nathaniel chậm rãi đứng dậy, đi đến văn phòng bên cửa sổ, nói là cái này bệ hạ đúng Trương Chúng như thế tha thứ nguyên nhân. Đổi lại người khác, từ chối lần thứ hai khen thưởng đã sớm gây bệ hạ tức giận. Mật thiết chú ý Trương Chúng thông tin, dùng nhiều chút tâm tư. Hắn là tân hội hy vọng. Còn có, lưu ý thêm lần nạ. Trương Chúng là thiên tài hiếm thấy, nếu lần nạ có thể trở thành Trương Chúng bạn đời. Đúng tất cả tân hội đều là chuyện tốt. Làm nhưng, điều kiện tiên quyết là lần nạ chính mình vui lòng. Sĩ quan tình báo vụng trộm liếc nhìn Nathaniel một cái, người phụ thân này thật đúng là không xứng trước.
Lận Nạ thái độ đối Trương Trúng tại Tân Hội dường như là mọi người đều biết, hắn còn đang ở lo lắng Lận Nạ có bằng lòng hay không. Đã hiểu. Nói xong, sĩ quan tình báo trực tiếp rời đi. Nạt Thế Nhi En nhìn qua văn phòng ngoài cửa sổ, thở dài, nhớ ra gần đây về ký ngỡ tổng tình báo, nhịn không được cảm thán. Đối mặt không biết quái vật uy hiếp, bọn hắn không nghĩ cộng đồng ứng đối, ngược lại muốn thông qua cùng Tân Hội khai chiến đến tăng cường thực lực của mình. Nhân tính thật đúng là phức tạp. Nếu có thể, Nạt Thế Nhi En cũng nghĩ làm hòa bình chủ nghĩa người. Nhưng hắn đã hiểu, cái gọi là hòa bình nhất định phải xây dựng ở thực lực cường đại phía trên, bằng không, loại đó hòa bình rất dễ dàng phá toái. Ta cùng bệ hạ ý nghĩ giống nhau, thống nhất tất cả vực sâu chi địa mới thật sự là hòa bình. Nạt Thế Nhi En hít sâu một hơi, về đến trước bàn làm việc, tiếp tục làm việc công. Tam đại học viện cuộc thi giao hữu giữa các trường ngày càng tới gần, Tân Hội dân chúng cũng độ cao chú ý trận này thi đấu chuyện, vì nó đem tuyển chọn phát triển chiến kỳ ngờ tổng tuổi trẻ thiên tài. Chỉ cần tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, Tam đại học viện tân lão học sinh đều có thể tham gia lần này trận đấu giao hữu. Việc quan hệ quốc gia vinh dự, rất nhiều ra ngoài tu luyện tuổi trẻ thiên tài cũng về tới Tân Hội Vân Thi Thành. Người nghe nói không? Mất tích thật lâu phải lại xuất hiện, có người nhìn thấy hắn hình như cùng thế giới ngầm băng ảnh cùng nhau. Thật sao? Phần trước đó tại lưới hái tử thần không phải là bị băng ảnh đánh bại sao? Bọn hắn làm sao lại như vậy cùng lúc xuất hiện? Ta cũng không rõ lắm, nhưng bọn hắn cũng rất trẻ trung, thiên tài trong lúc đó lẫn nhau thưởng thức thì rất bình thường. Có người nói phần càng biến đổi mạnh, bây giờ có thể cùng cường đại ngự thú sư cấp 5 giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Không chỉ phần, còn có Bành Lôi, Lân ạ, Giả Trà Di, còn có chúng ta đại công chúa Dâu Sở, nhị công chúa Âu Nguyệt Sam bà, bọn hắn đều là thực lực mạnh mẽ thiên tài. Tấm kia chúng đâu? Chương chúng cũng không chỉ là thực lực mạnh mẽ thiên tài, hắn quả thực là thiên tài bên trong quái vật. Lần tranh tài này quán quân khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy cũng không nhất định. Ta nghe nói học viện Tân Tinh muốn phái một đến từ đầm lầy U Linh Ngự Thú sư cấp 5 tham gia lần tranh tài này. Đến từ đầm lầy U Linh Ngự Thú sư cấp 5. Kia trận đấu này khẳng định có đáng xem. Nhưng ta vẫn cảm thấy Trương Trúng mạnh hơn một chút, rốt cuộc hắn ở đây hẻm núi Lạc Hoa giết qua một ngự thú sư cấp 5. Về cuộc thi giao hữu giữa các trường thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt, dường như mỗi người cũng có chính mình ủng hộ tuyển thủ, trong đó thì bao gồm một ít trước đó không có tiếng tăm gì, nhưng trải qua tu luyện sau thực lực tăng lên trên diện rộng người. Nói đến có thực lực nhất đoạt giải quán quân nhân tuyển, đại đa số người tại Trương Trúng cùng Lận Nạ trong lúc đó khó mà lựa chọn. Trương Trúng thiên phú và năng lực chiến đấu rõ như ban ngày, nhưng Lận Nạ thì không dung kinh thường, tại Trương Trúng đi vào Tân Hội Vân Thi Thành lúc, nàng cũng đã là ngự thú sư cấp 5. Trương Trúng không để ý đến ngoại giới thảo luận, giờ phút này, hắn đang ngồi ngoài học viện sĩ bờ một nhà trong quán cà phê, cùng đối diện hai người trò chuyện với nhau. Hai người này không phải người khác, chính là băng ảnh cùng phần. Nữ sĩ Sệ Sĩ Lì ạ cùng giờ dạ kẻ đại nhân để cho ta mang cho ngươi đến tin tức mới nhất. Sư phụ của ngươi hệ dạ đã thoát hiểm, nhưng bởi vì hắn sắp đột phá, cho nên còn cần một chút thời gian mới có thể trở về. Băng ảnh chậm rãi nói. Hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong thì thầm hiện lên một tia hâm mộ, lại rất nhanh biến mất. Một có linh thú ngự thú sư cấp 8 một sáng đột phá đến cấp 9, có thể biến thành ngự thú sư cấp 9 bên trong cường giả. Với lại, hệ dạ còn không phải thế sao bình thường ngự thú sư cấp 9. Căn cứ tổ chức Lê Minh tình báo, lúc trước hắn chính là ngự thú sư cấp 9, nhưng bởi vì được tín nhiệm đồng minh phản bội, thực lực bị hao tổn. Không chỉ cấp bậc ngự thú sư hạ xuống cấp 8, còn trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, mười phần lạc phách. Nghe được tin tức này, Trương Trúng trong lòng một hồi vui sướng, nếu lao sư hệ dạ có thể trở thành ngự thú sư cấp 9, hắn sức lực cũng sẽ tăng đầy. Đây thật là một tin tức tốt. Ta còn có một việc muốn biết. Hẻm núi Lạc Hoa quái vật kia đến cùng là cái gì? Tổ chức Lê Minh nên có tình báo tương quan a. Trương Trúng chậm rãi hỏi. Băng ảnh cẩn thận suy nghĩ một lúc, mang theo một tia tiếc nuối trả lời thật có lỗi, ta chỉ biết là quái vật kia gọi Thi Hải. Kỹ lưỡng hơn thông tin cần cao hơn quyền hạn, ta không có quyền hạn xem xét. Chương 412 người thanh tẩy được rồi, Thi Hải nghe tới khá là quái dị. Đến cùng là cái gì dạng quái vật sẽ bị gọi là Thi Hải đâu? Trương Trúng bản năng nói. Băng ảnh liếc nhìn Trương Trúng một cái, chậm rãi hồi đáp, nếu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ toàn bộ tình huống, có thể đợi nữ sĩ Sệ Sĩ Lì ạ cùng giờ dạ kẻ đại nhân quay về. Quyền hạn của ngươi cao hơn ta, đến lúc đó ngươi thì có quyền hạn xem xét tin tức tương quan. Nếu ngươi thật không muốn chờ, cũng được, đi tổ chức tại vực sâu chi địa phân bộ, nó ở vào Thạch Chi Quốc. Nghe được băng ảnh lời nói, Trương Trúng thở dài. Hắn suy nghĩ một lúc, cuộc thi giao hữu giữa các trường thì thừa 3 ngày trong lúc này, hắn cần nhanh chóng tăng lên chính mình cấp bậc của linh thú. Tiểu Thối, Nghĩa, Tiểu Kim cùng Tiểu Thử tấn cấp có thể muốn đợi đến cuộc thi giao hữu giữa các trường sau. Đến lúc đó, chỉ là thu thập bọn nó tấn cấp cần thiết tất cả vật liệu liền phải tốn không ít thời gian. Vẫn là chờ Sệ Sĩ Lì ạ cùng giờ dạ kệ về đến Tân Hội Vân Thi Thành sau đó hỏi lại bọn hắn đi. Quốc gia khác thì trải qua tình huống tương tự. Bọn hắn không thể ngăn cản tổ chức tinh toán, cuối cùng những quái vật kia hình như đều biến mất. Chúng nó là đang ngủ đông sao? Chứ chúng lại nghĩ tới một cái khác làm người đau đầu vấn đề. Băng ảnh lắc đầu, hồi đáp không phải, ta biết chuyện này. Chúng nó sẽ bị người thanh tẩy truy sát, cho nên hiện nay không cần lo lắng. Người thanh tẩy? Lại một hắn chưa từng nghe nói qua tên xuất hiện. Nhìn tới thế giới này còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trương Trúng có hơi nhíu nhíu mày. Hắn dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tân Hội Hoàng đế Âu Khang Tường đã tại trên yến hội đáp ứng khen thưởng hắn kim tệ cùng kim loại tài liệu, cái này đem nhường tiểu kim có thể nhanh chóng trưởng thành. Hiện nay, hắn cấp bậc của linh thú đã thành Trương Trúng được điểm, kéo chậm hắn chỉnh thể tốc độ tiến bộ. Ta cũng rất tò mò một sự kiện. Người đang hẻm núi Lạc Hoa có cái đó có thể ức chế thi hài ấp thứ gì đó đến cùng là cái gì? Băng ảnh lạnh băng trên mặt hiện lên một tia tò mò mãnh liệt. Hắn nghe sẽ xì lì ạ đề cập tới, trên thế giới này dường như không có gì lực lượng có thể hoàn toàn ức chế thi hài, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đối bọn chúng tạo thành hữu hiệu làm hại. Làm băng ảnh biết được Trương chúng tại hẻm núi Lạc Hoa cứu tất cả du khách lúc, hắn sợ ngây người, tốn mấy phút mới tỉnh hồn lại. Nghe được băng ảnh lời nói, Trương chúng âm thầm thầm nghĩ, ban đầu kế hoạch quả nhiên có hiệu quả, tất cả mọi người sẽ bị cái đó thần bí đồ vật thu hút, muốn biết nó ủng có dạng gì lực lượng. Không ai sẽ hoài nghi là Trương chúng tự thân nào đó năng lực có thể ức chế thi hải. Ta cũng không rõ lắm. Đây chẳng qua là ta ngẫu nhiên tìm thấy một kiện vật phẩm, với lại chỉ có thể dùng một lần. Trương chúng chậm rãi hồi đáp. Băng ảnh thở dài, có chút tiếc nuối. Phải nét mặt phức tạp nhìn Trương chúng. Hắn nguyên muốn cho là mình đã không có hy vọng, không ngờ rằng băng ảnh lại mang theo một nhiệm vụ tập luyện tìm được rồi hắn. Nếu hắn thành công, không chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, còn có thể gia nhập tổ chức Lê Minh. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn vốn cho là mình năng lực đuổi kịp Trương chúng, nhưng khi biết được Trương chúng tại hẻm núi Lạc Hoa hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc, hắn chấn kinh rồi. Cái này khiến hắn có chút hề bại, Trương chúng tiên phú và thực lực vượt xa chính hắn. Lần này cuộc thi giao hữu giữa các trường bên trong, ngươi không thể nghi ngờ sẽ là mạnh nhất. Đúng, cái đó bên là chuyện gì xảy ra? Phải mở miệng hỏi. Trương chúng khinh thường khoát khoát tay, hồi đáp chẳng qua là tiên hệ, không có gì đáng lo lắng. Ba người bọn họ trao đổi một ít thông tin, chủ yếu là Trương chúng chia sẻ hắn đối mặt thi hải thời cảm thụ cùng với các loại chi tiết. Băng ảnh cùng phần lắng nghe càng kinh ngạc. Đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào ngự thú sư ở vào loại tình huống kia, căn bản là không có biện pháp. Tại một loại khác tình huống dưới, bọn hắn thậm chí có thể đều không thể kéo dài tổ chức tinh tọa hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn xảy ra. Trương chúng sau khi nói xong, phần cùng băng ảnh yên lặng liếc nhau một cái, sau đó lại đem ánh mắt quay lại đến Trương chúng trên người. Nếu không có việc gì, ta hiện tại liền trở về. Ta phải tiếp tục luyện tập. Phần thấp giọng nói. Băng ảnh gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, hắn cùng Trương chúng chi ở giữa chênh lệch nhường hắn không hiểu cảm thấy áp lực lớn hơn, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một khắc theo đuổi đội Trương chúng. Hai người bọn họ đều là thiên tài, là thiên phú của mình cảm thấy kiêu ngạo, đối mặt tượng Trương chúng dạng này người, bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao siêu biệt hắn. Ba người sau khi chia tay, trời cũng đã khuya lắm rồi. Trương chúng về đến ký túc xá, nhanh chóng rửa mặt, sau đó trực tiếp nặng nghề địa đi ngủ. Hắn không biết là, đúng lúc này, tại viện trưởng học viện sĩ bờ trong văn phòng, Gia Mi đang công tác, hoàn toàn không có phát giác được không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn hình bóng kia. Khu khu, không hổ là viện trưởng học viện Cyber, muộn như vậy còn đang ở công tác. Thực sự là kính nghiệp A. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Giáp Mi lập tức giật mình kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới khi nào có người đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của hắn trong. Người là ai? Giáp Mi hô lớn, toàn thân của hắn cũng tràn đầy năng lượng thuộc tính. Thân thể của hắn mỗi một viên cơ thể cũng căng thẳng, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Một năng lực lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại người đứng bên cạnh hắn, nếu như muốn, rất dễ dàng có thể lấy tính mạng của hắn. Chớ khẩn trương. Ngươi có thể xem xét, ta không có ác ý, ta chỉ là đến thu thập một ít thông tin, tìm kiếm một chút giúp đỡ. Cái đó thần bí thân ảnh chậm rãi nói. Mặc dù Gia Mi đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời ra tay, nhưng người xa lạ này lại không một chút nào lo lắng, đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị. Gia Mi hít sâu một hơi, nhìn cái này nhìn lên tới cùng người bình thường không có gì khác biệt người, trên người hắn không có một chút lực lượng cường đại khí tức. Ngươi nửa đêm xuất hiện ở đây, trực tiếp bước vào học viện Cyber, rốt cục có ý đồ gì? Gia Mi trầm giọng nói. Hắn chỉ có thể dùng học viện Cyber toàn bộ lực lượng đến cảnh cáo người xa lạ này không nên khinh cử vọng động. Lẽ nào là tổ chức tinh tọa tóc người hiện Trương chúng bí mật? Giáp Mi bản năng nghĩ đến. Ngươi nhất định nghe nói qua người thanh tẩy a. Đây là thân phận chứng minh của ta. Căn cứ học viện sĩ bở quy định, mỗi cái phân viện viện trưởng đều phải vô điều kiện cung cấp giúp đỡ. Ngươi hẳn phải biết điểm này. Người kia chậm rãi nói. Giáp Mi bản năng tiếp nhận người lạ trong tay chứng minh. Đó là một nhìn lên tới vô cùng cổ lão lệnh bài, phía trên có một thần bí đồ án, mười trôi sắc bén trường kiếm xuyên thấu một hỏa hồng thái dương. Nhìn lên tới vừa trang trọng lại xưa cũ. Nghe được người thanh tẩy tên này, Giáp Mi tâm ngay lập tức níu chặt. Cái này người thần bí nói không sai, học viện sĩ bở xác thực có một cái chỉ có phân viện viện trưởng mới biết ẩn tàng quy định. Người thanh tẩy công tác bao phủ tại thần bí trong, ngay cả tân hội viện trưởng học viện sĩ bở Gia Mi cũng không biết bọn hắn cụ thể chức trách. Hắn chỉ biết là người thanh tẩy có tùy tiện tiêu diệt một ngự thú sư cấp 9 thực lực. Lệnh bài đúng là thật. Người cần trợ giúp gì? Gia Mi giọng nói hòa hoãn rất nhiều, căng thẳng cảm giác ít một chút, nhưng nhiều một tia lo lắng. Nhân vật như vậy đi vào học viện sĩ bở tân hội, khẳng định không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, người lạ lời kế tiếp nhường Gia Mi sững sờ ngay tại chỗ. Ta cũng không cần cái gì khác. Ta liền muốn mượn một người, cái đó gọi Trương chúng. Thần bí thân ảnh nói xong đi về phía trước mấy bước, tùy ý ngồi tại Gia Mi cái ghế bên cạnh bên trên. Trương chúng. Gia Mi hít sâu một hơi. Lúc này, hắn chú ý tới cái này người thần bí mang một mặt nạ, phía trên điêu khắc phức tạp cổ đại trường kiếm đồ án, cùng trên lệnh bài kiếm vô cùng tương tự. Cẩn thận đến, tổng cộng có 10 chuôi kiếm. Đúng vậy, không có cách nào. Những tên kia ẩn tàng quá sâu, nhưng ta vẫn tìm được một ít manh mối. Bọn hắn chính hướng phía tân hội tụ tập. Người đeo mặt nạ mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Bọn hắn. Gia Mi bản năng lặp lại một lần, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Không sai. Những kia xuất hiện tại quốc gia các ngươi, tại hẻm núi Lạc Hoa xuất hiện quái vật. Tại quốc gia khác đã hoàn toàn ấp những sinh vật kia, hiện tại chính hướng phía tân hội hội tụ. Không bao lâu, chúng nó rồi sẽ ngụy trang thành nhân loại bước vào tân hội. Thần bí thân ảnh thoải mái mà nói. Giáp Mi hoàn toàn sợ ngây người. Hắn hiểu rõ, quốc gia khác những quái vật kia mỗi một cái cũng có thể so với ngự thú sư cấp 9 thực lực. Dạng này quái vật tổng cộng có 6 cái. mà bây giờ chúng nó cũng hướng phía Tân Hội đến rồi. Nhớ ra người bí ẩn trước đó nói muốn mượn Trương Chúng, hắn không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Những quái vật kia đều là hướng về phía Trương Chúng tới sao? Giáp Mi vất vả nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn vốn cho rằng hẻm núi Lạc Hoa sự việc sẽ không lại liên lụy đến Trương Chúng, nhưng bây giờ sáu cái thực lực có thể so với ngự thú sư cấp 9 sinh vật cũng theo dõi hắn. Đúng vậy a, từng bước điệu tiêu diệt quá phiền toái. Tốt nhất đem chúng nó cũng dẫn ra, duy nhất một lần giải quyết. Thần bí thân ảnh không hề lo lắng nói. Nghe được người lạ lời nói, Giáp Mi sợ hãi cùng lo lắng qua loa lắng lại một chút. Khá tốt có người thanh tẩy tại, bằng không, vì hắn ngự thú sư cấp 8 thực lực, căn bản là không có cách mang theo Trương Chúng đào thoát. Chẳng qua, có chút vấn đề hay là phải hỏi hiểu rõ. Giáp Mi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm những quái vật kia vì sao lại để mắt tới Trương Chúng đâu. Chương 413 ngươi sẽ không trách ta chứ. Thần bí thân ảnh ngồi thẳng người, quay đầu liếc nhìn Giáp Mi một cái, hồi đáp cũng đúng thế thật ta muốn biết vấn đề. Nhưng căn cứ tổ chức tinh tọa lời giải thích, mọi thứ đều là vận mệnh cho phép. Đúng rồi, ngươi nơi này nên có chỗ có cùng Trương Chúng tương quan tình báo và số liệu đi. Một lúc giao cho ta, ta nghĩ nhìn kỹ một chút. Thần bí thân ảnh đột nhiên nhớ tới nói. Hắn bản năng lẩm bẩm ta chân không nghĩ hướng các ngươi lão gia hỏa kia viện trưởng muốn tình báo. Hắn có chút quá đáng ghét quá rong dài. Lão gia hỏa. Giáp Mi mở to hai mắt nhìn. Hắn nói lão gia hỏa chỉ là học viện bọn viện trưởng, người này tuổi tác không ai nói rõ được. 70 năm trước hắn cũng đã là ngự thú sư cấp 9. Ta sẽ đem Trương Chúng thông tin cho ngươi, ta cũng sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho tổng viện. Cho nên ngươi nhất định phải bảo đảm Trương Chúng an toàn, với lại ta không thể ép buộc hắn, chuyện này nhất định phải đạt được đồng ý của hắn. Giáp Mi hít sâu một hơi nói, chuyện này liên quan đến Trương Chúng, hắn không thể lùi bước, cần cho thấy lập trường của mình, vì biểu hiện Trương Chúng tầm quan trọng. Rốt cuộc, Giáp Mi đúng người thành tẩy không hiểu nhiều. Hắn không xác định bọn hắn là hạ người gì, thì không xác định bọn hắn sẽ hay không đúng Trương Chúng cấu thành uy hiếp. Ngươi đi báo cáo đi. Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn mượn Trương Chúng một quãng thời gian, hoàn thành giao cho ta một hạng nhiệm vụ. Ta không nghĩ rước phiền toái. Thần bí thân ảnh nói xong, trên ghế trước sau lung lay. Giáp Mi cẩn thận cảm giác thân ảnh này khí tức, phát hiện hắn không có phát giác được một tia năng lượng nguyên tố dấu vết, cũng không có linh thú tồn tại. Cái này người thần bí dường như chỉ là một người bình thường. Nhưng mà, hắn lại năng lực lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Giáp Mi trong văn phòng. Người thanh tẩy lực lượng rất có thể vượt qua tưởng tượng của hắn, có lẽ đã đạt đến siêu việt trong truyền thuyết ngự thú sư cấp 9 trình độ. Như thế tốt nhất. Đã rất muộn, Trương Chúng khẳng định đã ngủ. Vì sao không đợi được ngày mai hỏi lại hắn đâu? Giáp Mi cẩn thận đề nghị. Làm hắn kinh ngạc chính là, thần bí thân ảnh gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, còn nói thêm đúng rồi. Ngươi năng lực thì chuẩn bị cho ta một cái phòng sao? Trong phòng nhất định phải có một đài máy tính cùng một đài PS5. Bên ngoài khách sạn thiết bị quá kém, ảnh hưởng nghiêm trọng của ta trò chơi trải nghiệm. Nghe nói như thế, Giáp Mi lại lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn kỹ một chút cái lệnh bài này, nó bảo đảm vô điều kiện giúp đỡ. Yêu cầu của ta một chút cũng không quá đáng. Thần bí thân ảnh giơ lên lệnh bài trong tay, có chút mất hứng nói. Giáp Mi lắc đầu, hồi đáp một chút cũng không quá đáng, hoàn toàn hợp lý. Ta lập tức để người chuẩn bị. Tốt. Còn nhớ lại mang mấy bình Coca tới. Thần bí thân ảnh nói xong cũng biến mất. Giáp Mi hít sâu một hơi, dựa theo thần bí thân ảnh yêu cầu để người chuẩn bị căn phòng, đồng thời nhanh chóng gọi điện thoại cho Nathaniel, nói cho hắn biết về sáu con quái vật chính hướng phía Tân Hội tụ tập sự việc. Trong hoàng cung của Tân Hội, Âu Khang Tường mặc màu vàng tơ lụa áo ngủ, không để ý tới hình tượng của mình, lo lắng nhìn Nathaniel, hỏi: "Giáp Mi thật nói như vậy? Có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật chính hướng phía Tân Hội tụ tập, với lại có 6 cái?" Nathaniel gật đầu một cái, trên mặt lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc nét mặt, chậm rãi hồi đáp xác thực như thế. Chẳng qua Giáp Mi nhắc tới có một số việc hắn không thể lộ ra. Sẽ có người tới xử lý những quái vật này, nhưng có một cái điều kiện, nhất định phải đạt được Trương Chúng đồng ý. Nhất định phải đạt được Trương Chúng đồng ý. Trương Chúng? Âu Khang Tường mở to hai mắt nhìn, tràn đầy hoài nghi. Trương Chúng chỉ là một ngự thú sư cấp 4, hắn làm sao có khả năng biến thành tiêu diệt có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật mấu chốt đâu? Sẽ có người tới xử lý những quái vật này, nhưng điều kiện tiên quyết là Trương Chúng nhất định phải đồng ý. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao Giáp Mi không thể hướng bọn hắn giải thích chi tiết đâu? Thế giới này ngày càng hỗn loạn. Thỉnh thuê em dừng chú ý Trương Chúng, ta tin tưởng hắn, nhất là tại hắn nói những lời kia sau đó. Nếu tất cả những quái vật kia cũng xuất hiện tại Tân Hội, đều sẽ dẫn tới đại quy mô khủng hoảng. Ai mà biết được lại bởi vậy chết bao nhiêu sinh mệnh. Âu Khang Tường bất lực nói, hắn cảm thấy làm một cái hoàng đế, chính mình thật vô cùng bất lực, đối mặt quốc gia an toàn uy hiếp lại không có cách nào ứng đối. Có ngự thú sư cấp 9 thực lực quái vật, với lại có 6 cái. Cho dù là có ngự thú sư cấp 9 thạch chi quốc, dưới loại tình huống này cũng sẽ bất lực, nhất là tại vực sâu chi địa 7 nước trong. Hiện nay, chỉ có thể tin tưởng Gia Mi lời nói. Sẽ có người tới giải quyết chuyện này. Như vậy đi, tối nay nhường bộ phận hoàng thất huyết mạch rời khỏi Tân Hội, đi một địa phương an toàn. Và tất cả sau khi kết thúc, bọn hắn trở lại. Âu Khang Tường chậm rãi nói. Nathaniel yên lặng gật gật đầu, bất kể là ai, hiểu rõ 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, không ai có thể điểm nhiên như không có việc gì. Vậy hạ, có lẽ ngài cũng có thể. Nathaniel bắt đầu chậm rãi nói. Hắn còn chưa nói xong, Âu Khang Tường mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu hắn dừng lại. Ta không giống nhau, ta là Tân Hội hoàng đế. Tất nhiên ta hưởng thụ nhân dân kính yêu cùng ủng hộ, ta liền không thể vứt bỏ bọn hắn. Nếu xảy ra bất chắc, ta sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt. Âu Khang Tường không chút do dự nói. Hắn không có chạy trốn, cho dù xảy ra bất chắc,
không cách nào chiến thắng 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật, hắn cũng sẽ không rời khỏi. Người của hắn dân cần hắn, nhất là tại nguy hiểm nhất cùng lúc tuyệt vọng bọn hắn càng cần nữa hắn. Nathaniel hít sâu một hơi, gật đầu một cái, sau đó bắt đầu sắp đặt các loại khẩn cấp sự vụ. Mãi đến khi sáng ngày thứ 2 trời đã sáng, hắn mới giả bộ như không có việc gì thì thầm về đến nhà. Con trai của hắn cùng con gái Lana đang ăn điểm tâm. Nhìn thấy Nathaniel quay về, con trai của hắn vội vàng tăng nhanh ăn cơm tốc độ, nghĩ nhanh lên ăn xong rời khỏi. Từ từ ăn, không nóng nảy. Ngươi hôm nay không cần đi sớm đi làm, chớ tới trễ là được. Nathaniel nói xong, phất phất tay. Con trai của hắn cũng là trước đó hướng Nathaniel báo cáo trương chúng tình báo tương quan sĩ quan tình báo, nghe nói như thế về sau, hoang mang nhìn hắn. Quá khứ, Nathaniel đối với hắn rất nghiêm ngặt, yêu cầu hắn đây đồng nghiệp càng mới đến hơn gương, không thể phạm sai lầm. Trong lúc làm việc thì không cho phép gọi hắn ba ba. Nathaniel không có làm bất kỳ giải thích nào, mà là một bên từ từ ăn nhìn bữa sáng, một bên bình tĩnh nói. Ta gần đây bể bộn nhiều việc. Mấy ngày kế tiếp nghỉ ngơi một chút thế nào? Hai người các ngươi có thể đi địa phương khác vung lòng một chút. Nathaniel nhi tử cùng lần nạ trao đổi một hoang mang ánh mắt, cũng hồi đáp không cần. Phụ thân, ta đã ăn xong, muốn đi làm. Ta hiện tại đi. Nathaniel nhi tử chậm rãi nói. Nathaniel gật đầu một cái, chỉ là yên lặng tiếp tục an điểm tâm. Đợi mọi người cũng đi rồi sau đó, Nathaniel mỏi mệt thở dài. Hai người các ngươi là hài tử của ta, nhưng tân hội còn có vô số những hài tử khác. Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm giáng lâm, đừng trách ta. Nathaniel nói xong, dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Là tân hội một tên đại thần, hắn có rất nhiều chuyện muốn cân nhắc. Giác Mi nói sẽ có người tới xử lý những quái vật kia. Nhưng loại tình huống này cũng không thể bảo đảm, 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 thực lực quái vật. Cho dù 6 cái ngự thú sư cấp 9 xuất hiện đi đối kháng những quái vật kia, ở trong quá trình này lại sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội chịu ảnh hưởng đâu. Sẽ có bao nhiêu sinh mệnh mất đi đâu. Nhưng cũng không có biện pháp khác, tân hội không có ngự thú sư cấp 9. Hệ dạ đang đột phá. Cho dù hắn thành công, thì không cải biến được bao nhiêu. Nathaniel hít sâu một hơi, cố gắng lấy tay đấm bóp một chút cứng ngắt mặt, lúc này thê tử của hắn từ phòng bếp đi ra. Nathaniel ra người hầu không nhiều, hắn không thích nô dịch người khác cảm giác, với lại trong nhà chỉ có 4 chiếc người, cũng không cần quá mức giúp đỡ. Làm sao vậy? Người hôm nay nhìn lên tới có điểm gì là lạ? Xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân chậm rãi đi đến Nathaniel sau lưng, bắt đầu đấm bóp cho hắn bả vai. Không sao, chỉ là nếu chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ trách ta sao? Nathaniel nhịn không được hỏi. Tay của nữ nhân dừng lại một chút, sau đó giang hai cánh tay ôm lấy Nathaniel, ôn nhu nói. Sẽ không trách ngươi. Bọn nhỏ cũng sẽ không trách ngươi, bọn hắn đều hiểu ngươi là vì quốc gia này, vì mọi người. Nghe nói như thế, Nathaniel yên lặng gật gật đầu, sau đó đứng lên, hắn còn cần trở về công tác. Cùng lúc đó, tại học viện Cyber, tầng 2 nhà ăn một tư nhân trong phòng. Trương Chúng Tượng thường ngày, đang cùng hắn linh thú đơn giản ăn lấy bữa sáng. Hôm nay không có việc lớn gì, hắn chủ yếu dự định sử dụng thời gian ở không luyện tập tiểu thối bọn hắn, tăng lên bọn hắn cấp bậc linh thú. Đúng lúc này, Trương Chúng nhàn nhã ăn lấy bữa sáng, cơ thể đột nhiên cứng lại rồi. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ quái, vội vàng quay đầu, lại phát hiện cái gì cũng không có. Chủ nhân, làm sao vậy? Tiểu thối cái thứ nhất chú ý tới Trương Chúng dị thường cử động, vội vàng hỏi. Trương Chúng ban đầu lắc đầu, nhưng này chủng cảm giác kỳ quái một thằng vùng đi không được, hình như phụ cận có người đang ngó chừng hắn. Tiểu thối, ngươi cảm thấy hôm nay có cái gì không hiểu ra sao kỳ quái chỗ? Trương Chúng chậm rãi nói. Tiểu thối lắc đầu, hồi đáp không có. Chủ nhân, tiểu thối không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái. Trương Chúng gật đầu một cái, hắn thì không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, tự lẩm bẩm nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 414 ngươi rất không tồi ở chỗ nào sau đó, Trương Chúng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là cho rằng là chính mình tưởng tượng lực quá phong phú. Hắn thì thầm kích hoạt lên chính mình thần chi lĩnh vực không ngừng cảm giác bên trong phòng thông tin. Không có gì thường mùi, không có hắn hơi thở của người khác, nhiệt độ thì không có biến hóa. Thậm chí làm Trương Chúng tận lực nín thở lúc, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn luôn quanh quẩn nhìn một loại cảm giác kỳ quái, hình như phụ cận có người đang ngó chừng hắn. Ra đi. Ngươi ẩn tàng thủ đoạn sát thực cao minh, nhưng vẫn là có một sơ hở chí mạng. Trương Chúng đột nhiên hô lớn, cơ thể của hắn căng cứng, năng lượng trong cơ thể phun trào lên. Hắn cầm thật chặt theo không gian lưu trữ bên trong lấy ra hắc kim trường đao. Giờ phút này, Trương Chúng đã làm tốt chiến đấu đầy đủ chuẩn bị. Đang ăn tiểu thối, tiểu thử, nghĩa cùng tiểu kim thì có phản ứng. Mặc dù chúng nó không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, nhưng chúng nó bản năng tin tưởng Trương Chúng phán đoán. Tiểu thối cái thứ nhất đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà thấy nhỏ vàng thì quên đi nó yêu nhất kim loại mỹ thực, cảnh giác quét mắt chung quanh khu vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng ăn trong phòng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có Trương Chúng cùng hắn linh thú nhóm. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Tiểu thối cha hỏi duy trì cảnh giác, độ cao đề phòng. Trương Chúng không có trả lời, mà là buông xuống hắc kim trường đao buông lòng chiến đấu tư thế. Nhìn tới ta thật là suy nghĩ nhiều, được rồi, chúng ta tiếp tục ăn đi. Ăn xong ta còn có lớp. Trương Chúng chậm rãi nói. Trước đó, hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, muốn thông qua khiêu khích đến xem có thể hay không phát hiện cái gì. Nhưng mà, cho dù làm như vậy, trong phòng hay là không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn tới hắn thật là suy nghĩ nhiều. Sau khi cơm nước xong, Trương Chúng trực tiếp mang theo hắn linh thú nhóm rời đi nhà ăn. Chờ hắn hoàn toàn sau khi rời đi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chính là hôm qua xuất hiện tại Gia Mi trong phòng làm việc người thần bí kia. Khó có thể tin, ngươi thật chỉ là bằng trực giác thì phát giác được có chỗ không đúng sao?
ngươi thậm chí còn nghĩ dẫn ta ra đây. May mắn ta đã nhận ra. Một ngự thú sư cấp 4 làm sao có khả năng phát giác được ta tồn tại đâu? Nếu ngươi là cấp 7 hoặc ngự thú sư cấp 8, ta có thể thật thì bại lộ. Tân hội viện trưởng học viện sĩ bở đều không thể phát giác được ta tồn tại, mà nhưng ngươi bằng trực giác thì chú ý tới. Ngươi thật là một cái phi phàm nhân tài, ta còn là lần đầu tiên gặp được người giống như ngươi. Người bí ẩn vừa nói, vừa đi đến phòng bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một góc, nhìn Trương Trúng bóng lưng rời đi. Đúng lúc này, Trương Trúng đột nhiên xoay người, nhìn chăm chú hắn vừa mới rời đi gian phòng cửa sổ. Màn cửa tại nhẹ nhàng phiêu động, nhưng không ai xuất hiện. Trương Trúng hít sâu một hơi, không tiếp tục dừng lại, trực tiếp hướng phòng học đi đến. Cùng lúc đó, tại tầng 2 nhà ăn trong phòng, người bí ẩn lúng túng trốn ở phía dưới cửa sổ. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, liền bị Trương Trúng phát hiện. Tiểu tử kia, quá tuyệt vời. Lão đại chỉ là để ta tới điều tra ngươi là sao đối phó cái đó thi hải, không ngờ rằng ngươi có mạnh như vậy trực giác. Bình tĩnh, còn vô cùng thông minh, quả thực quá hoàn mỹ. Ta phải lại quan sát, xem xét có thể hay không phát hiện vui mừng lớn hơn. Sau đó ta sẽ đi tìm Jamie, tranh thủ đạt được ngươi đồng ý. Sau một khắc, người bí ẩn thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên kia, Trương Trúng vừa đi vào phòng học, thì chú ý tới giả trạ gì cùng Âu Nguyệt Sam dường như có điểm gì là lạ, nhất là Âu Nguyệt Sam, nàng bản năng ngẩng đầu nhìn hắn nhiều lần. Trương Trúng chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh, vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến Âu Nguyệt Sam nhỏ giọng nói ra. Trương Trúng, ta muốn đi ra ngoài thật tốt chơi một chơi, nhưng mà ta từ trước đến giờ không ai từng đi ra ngoài. Ngươi năng lực theo giúp ta cùng đi sao? Thì một tiên, ta chỉ cầu ngày này. Giọng Âu Nguyệt Sam nghe tới cơ hội là tại khẩn cầu, điều này khiến cho Trương Trúng tò mò. Sao đột nhiên muốn đi ra ngoài? Trương Trúng chậm rãi hỏi. Âu Nguyệt Sam trên mặt lộ ra mâu thuẫn nét mặt, nàng nhẹ giọng hồi đáp, cha ta hôm nay đến xem ta. Hắn muốn cho ta cùng tỷ tỷ tối nay rời khỏi Tân Hội, đi địa phương khác đợi mấy ngày. Đây không phải chuyện tốt sao? Trương Trúng càng thêm nghi ngờ. Tân Hội Hoàng Đế Âu Khang Tường muốn cho hắn hai cái con gái thư giãn một tí, đi ra ngoài chơi một chút, này dường như rất bình thường. Kia Âu Nguyệt Sam tại sao muốn hắn cùng đi đâu? Nhìn thấy Trương Trúng nét mặt, Âu Nguyệt Sam vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có muốn thỏa hiệp dấu hiệu. Nàng cũng nhịn không được nữa, dù chỉ có hai người bọn họ năng lực nghe được âm thanh nhỏ giọng nói ra. Tối hôm qua, rất nhiều người của hoàng thất cũng đội vàng rời đi Tân Hội Vân Thi Thành. Nghe nói như thế, Trương Trúng ngay lập tức đã hiểu. Tân Hội Hoàng Đế Âu Khang Tường cũng không phải đơn thuần nhường do sợ cùng Âu Nguyệt Sam đi ra ngoài chơi, hắn đây là đang tranh né. Đến cùng là cái gì dạng tai nạn năng lực thúc đẩy Âu Khang Tường làm ra cử động như vậy đâu? Hồi tưởng lại bữa sáng thời loại đó cảm giác kỳ quái, Trương Trúng ý thức được đúng là có vấn đề tình sắp xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Trương Trúng hỏi. Âu Nguyệt Sam lắc đầu, nàng cũng không biết. Buổi sáng nàng hỏi phụ thân lúc, phụ thân thái độ rất kiên quyết, kiên trì muốn nàng cùng tỷ tỷ rời khỏi, mà chính hắn thì lưu tại Tân Hội Vân Thi Thành. Trương Trúng, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ a? Âu Nguyệt Sam còn nói thêm. Trương Trúng lắc đầu. Hắn còn không biết rốt cục chuyện gì xảy ra, với lại Gia Mi viện trưởng cùng lão sư Âu Phong cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Cho dù gặp nguy hiểm, cũng sẽ không lập tức xảy ra. Tốt nhất vẫn là trước biết rõ ràng rốt cục chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Trương Trúng dự định sau khi tan học đi tìm Gia Mi viện trưởng, đem buổi sáng phát sinh kỳ lạ sự việc nói cho hắn biết. Kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới phòng ăn trong phòng một thằng có người. Cũng là bởi vì hắn cuối cùng quay đầu cái nhìn kia, trung quanh lá cây căn bản không có di chuyển, mà Trương Trúng rõ ràng còn nhớ chính mình lúc ăn cơm màn cửa là hoàn toàn kéo lên. Hắn lúc rời đi thì đóng cửa lại, cho nên không thể nào có gió lay động màn cửa. Chỉ có một khả năng, tại hắn sau khi rời đi, có người một mực lặng lẽ quan sát hắn. Người kia không có trực tiếp động thủ, có dạng này ẩn tàng năng lực, muốn lấy tính mạng của hắn đúng người kia mà nói không khó lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, người kia không phải tới giết hắn. Bởi vậy, Trương Trúng không có ngay lập tức vọt tới văn phòng viện trưởng, như thế quá đột ngột. Hiện tại, cùng Âu Nguyệt Sam nói qua sau đó, hắn có đầy đủ lý do đi tìm Jamie. Nghĩ đến đây, Trương Trúng nỗ lực nhường suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại, không nghĩ ngợi thêm, giả bộ như không phát hiện chút gì dáng vẻ. Hắn chậm rãi nói với Âu Nguyệt Sam, "Ta tạm thời không có ý định rời khỏi. Ta một lúc muốn đi ra mi viện trưởng phòng làm việc mở một ít tình huống." Trương Trúng nói. Âu Nguyệt Sam thở dài, nàng liền biết sẽ là như vậy. Nàng cũng không muốn rời khỏi, nàng muốn cùng phụ thân cùng nhau. Nhưng mà, phụ thân thái độ cực kỳ kiên quyết. Hắn kiên trì muốn nàng cùng tỷ tỷ nhất định phải rời khỏi Tân Hội. Về phần rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Gia Trạ Dị dựa vào trên bàn, không nói một lời. Hắn đúng Âu Nguyệt Sam cùng Trương Trúng đối thoại không có hứng thú. Tại trong óc của hắn, không ngừng hồi tưởng đến buổi sáng hôm nay từ phụ thân mạ sẩn chỗ nào cảm nhận được bất an. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân bộ dáng này. Lần trước hay là tại hắn hồi nhỏ, mẫu thân mắc bệnh nan y không có thuốc chữa lúc. Buổi sáng hôm nay, Tân Hội rất nhiều cao tầng cũng cảm giác được không thích hợp. Nhưng mà, rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Với lại, Tân Hội Hoàng Đế Âu Khang Tường vẫn đang tượng thường ngày xuất hiện tại vương cung trên triều đình. Bởi vậy, cho dù bọn họ cảm giác được bất an, thì bất lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi sáng chương trình học kết thúc. Trương Trúng không còn thời gian ăn cơm trưa, nhanh chóng đi vào Gia Mi viện trưởng trước phòng làm việc. Ngay tại hắn chuẩn bị gõ cửa lúc, hắn nhìn thấy một người xa lạ tại phụ cận đi lại. "Ngươi tốt, Trương Trúng. Ta chờ ngươi đã lâu." Người kia nói, hắn mang một mặt nạ màu trắng, phía trên điêu khắc 10 trôi trường kiếm đồ án, nhìn lên tới rất kỳ lạ. "Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trương Trúng mặt không thay đổi hồi đáp. "Có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi có thể thu hồi trong cơ thể ngươi ám năng lượng." Người đeo mặt nạ vui sướng nói. Trương Trúng cảm thấy dùng cả mình theo trên sống lưng dâng lên, người này phi thường cường đại. Lúc này, Giáp Mi viện trưởng đi ra, nhìn người đeo mặt nạ một chút, lại nhìn một chút Trương Trúng, thở dài thườn thượt một hơi nói ra: "Vào đi, thân phận của người này có chút đặc thù, ta một lúc giải thích cho ngươi." Trương Trúng gật đầu một cái, hắn cảm giác được Giáp Mi viện trưởng có chút bất đắc dĩ, với lại tại đối mặt cái này thần bí người đeo mặt nạ thời còn mang theo một tia kính ý, đây cũng là một giống như Lucas ngự thú sư cấp 9 sao. Trương Trúng trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ là cái gì, hắn đều phải đối mặt. Trương Trúng có một loại trực giác, cái này đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ có thể cùng tân hội chuyện sắp xảy ra liên quan đến. Rất nhanh, tại Gia Mi giải thích xuống, Trương Trúng rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Hắn dùng một loại kỳ quái nét mặt nhìn cái đó thần bí người đeo mặt nạ, chậm rãi hỏi nói như vậy, kia 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật là hướng về phía ta tới. Mà ngươi muốn đem chúng nó cũng dẫn ra, duy nhất một lần giải quyết hết. Mặt nạ người bí ẩn gật đầu một cái, chậm rãi hồi đáp. Không chỉ như vậy, ta rất hiếu kỳ. Ngươi buổi sáng hôm nay là thế nào phát giác được không thích hợp? Thật chỉ là bằng trực giác sao? Trương Trúng chậm rãi gật đầu một cái, hắn đúng là thông qua trực giác đã nhận ra dị thường. May mắn ta cuối cùng phản ứng rất nhanh, nếu không ngươi thì đã phát hiện ta. Người bí ẩn mang theo một tia khâm phục nói. Trương Trúng trong lòng yên lặng nói ra ta đã chú ý tới. Làm thời không có phong, với lại ta lúc rời đi còn đóng cửa lại. Người bí ẩn rõ ràng dừng lại một chút, sau đó hưng phấn mà nói ra. Ha ha ha, năng lực phát hiện điểm này thì tốt hơn. Người chân rất không tệ, người trẻ tuổi. Chương 415 thiên tài lại như thế nào đối mặt người bí ẩn tán dương, Trương Trúng nội tâm không có nổi lên mảy may gợn sóng, ngược lại có một tia bất an. Hắn thấy, chính mình phát hiện phải trả là quá muộn. Hắn ở đây tầng 2 nhà ăn trong phòng liền đã cảm giác được khác thường. Nhưng mà, trong phòng âm thanh, mùi cùng không khí cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này mang mặt nạ người bí ẩn là làm sao làm được đâu? Người thanh tẩy, muốn duy nhất một lần tiêu diệt 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật, thực lực của hắn khẳng định vượt quá tưởng tượng. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đang nghĩ ta là làm sao làm được? Người bí ẩn mặt chăn cỗ che quất, nhưng theo thanh âm của hắn có thể nghe ra hắn tâm tình không tệ, giọng nói vui sướng nói. Trương Trúng chậm rãi gật đầu một cái. Rất tốt, gặp được vấn đề lập tức tự hỏi biện pháp giải quyết là thói quen tốt. Nhưng cũng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, ngươi chỉ là một ngự thú sư cấp 4. Ngươi có thiên phú, nhưng còn chưa đạt đến đỉnh cấp trình độ. Người bí ẩn thở dài. Hắn gặp được rất nhiều thiên tài, trong đó thì có mấy cái giống như Trương Trúng có rất mạnh trực giác. Mặc dù Trương Trúng thiên phú làm cho người khác sâu ấn tượng, nhưng còn không phải đứng đầu nhất. Muốn trở thành thật sự cường đại ngự thú sư, có rất nhiều tính quyết định nhân tố, thiên phú chỉ là một cái trong số đó. 18 tuổi, gần 19 tuổi có thể trở thành ngự thú sư cấp 4 tại vực sâu chi địa đã là đỉnh tiêm trình độ. Nhưng ở tất cả rừng linh huyễn, hay là có mạnh hơn ngươi người? Người bí ẩn trong lòng thầm nghĩ. Tại đầm lầy U Linh rất nhiều hiển hách trong gia tộc, có vô số thiên tài mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, 18 tuổi biến thành ngự thú sư cấp 5 tình huống thì cũng không hiếm thấy. Nghĩ đến đây, mang mặt nạ người bí ẩn chế trụ sự hưng phấn của mình cùng đội vàng. Hắn quyết định lại quan sát Trương Trúng một quãng thời gian, sau đó mới quyết định. Rốt cuộc, chờ hắn triệt để tiêu diệt những kia thi hài về sau, còn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Thật đáng tiếc. Ta trước đây dự định sử dụng đoạn thời gian kia thật tốt chơi trò chơi, nhưng thập nhân nghị hội thành viên tất cả đều bận rộn tìm người thừa kế. Ta thì phải nắm chắc. Người bí ẩn thầm nghĩ. Hắn đưa ánh mắt quay lại đến Trương Trúng trên người, vội vàng muốn biết hắn đáp lại. Học viện sĩ bở tân hội gia mi viện trưởng bất đắc dĩ nhìn Trương Trúng, miệng có hơi mở ra, chậm rãi nói ra. Trương Trúng, ngươi nên đã hiểu chuyện này tính nguy hiểm, rốt cuộc, chúng ta nói rất đúng 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật. Gia mi sau khi nói xong, đem chú ý chuyển hướng mang mặt nạ người bí ẩn, dự định lại vì Trương Trúng tranh thủ một chút, muốn biết nếu Trương Trúng không muốn sẽ như thế nào. Ngay tại Gia Mi lâm vào trầm tư lúc, Trương Trúng không chút do dự mở miệng nói viện trưởng, ta đối với cái này không có vấn đề. Ta chỉ là cần xác nhận một chút hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gia Mi bị Trương Trúng cả kinh nhất thời nói không ra lời, sau đó có chút bất đắc dĩ hồi đáp rất mạnh, nhưng ta cũng không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Hai người bọn họ cũng đưa ánh mắt chuyển hướng người bí ẩn lười biếng ngáp một cái, chậm rãi hồi đáp. Đừng lo lắng, chỉ là 6 cái thi hài mà thôi. Không có phiền phức như vậy, ta chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian từng bước điệu tiêu diệt chúng nó. Đúng, ta năng lực xem xét ngươi đang hẻm núi Lạc Hoa dùng để đối phó thi hải vật vật phẩm sao? Người bí ẩn lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trương Trúng đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tim của hắn đập bình ổn, không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt nét mặt cùng ngôn ngữ tay chân thì hoàn toàn bình thường. Chỉ sợ không được. Vật vật phẩm là duy nhất một lần ta dùng không bao lâu nó thì hoàn toàn bể nát. Trương Trúng bình tĩnh hồi đáp. Sau đó, hắn mang trên mặt một tia tò mò, hỏi: "Làm sao vậy? Vật vật phẩm chân rất trọng yếu sao?" Sớm biết, ta thì giữ lại, nhưng này dạng ta thì cứu không được hẻm núi Lạc Hoa du khách. Mang mặt nạ người bí ẩn trầm mặc một hồi, cẩn thận đánh giá Trương Trúng. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra: "Thì không phải trọng yếu như thế, chỉ là có thể đối kháng thi hài lực lượng đã thật lâu không có xuất hiện, ta đã gần 18 năm chưa từng thấy lực lượng như vậy." Trương Trúng giả bộ như thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, sau đó có chút nghi ngờ nói: "Gần 18 năm, ngươi nói là dạng gì lực lượng?" Người bí ẩn lắc đầu, không trả lời Trương Trúng vấn đề, ngược lại khinh thường phất phắt tay, chậm rãi nói ra: "Buổi sáng hôm nay, ta trong thành đi lòng vòng, phát hiện có không ít tổ chức tinh toán người. Một sáng bọn hắn thu thập hết trong thành tất cả tình báo, có thể còn cần 2-3 ngày thời gian. Lại thêm cái khác một sự tình, bọn hắn khoảng 4-5 ngày sau rồi sẽ động thủ. Ở trước đó, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó." "Đúng, ta nghe nói ngươi qua mấy ngày có một hồi thi đấu." "Ta lại nhìn." Trương Trúng nhất thời hơi kinh ngạc, không ngờ rằng đối phương sẽ nói ra lời như vậy. Nhìn hắn thi đấu, cái này cùng 6 cái thi hải kế hoạch liên quan đến sao? Sau khi nói xong, mang mặt nạ người bí ẩn đột nhiên tại Trương Chúng cùng Gia Mi trước mặt biến mất, giống như hắn từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Trương Chúng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trước đó biểu tình bình tĩnh hiện tại tràn đầy mãnh liệt kinh ngạc. Hắn thậm chí không có phát giác được đối phương là như thế nào tại khoảng cách gần như vậy biến mất. Rất kỳ quái a. Tối hôm qua, hắn thì xuất hiện sau lưng ta, nhìn xem trong chốc lát. Ta hoàn toàn không biết hắn ở đây chỗ nào. Gia Mi thở dài. Một khắc này, hắn không khỏi cảm thấy có chút để bại, chính mình thân làm ngự thú sư cấp 8, lại hoàn toàn không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Mà Trương Chúng, vẹn vẹn là một cái ngự thú sư cấp 4, lại năng lực thông qua trực giác cảm giác được không thích hợp. Giữa người và người chênh lệch xác thực rất lớn. Viện trưởng, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn là đỉnh cấp ngự thú sư cấp 9 một trong sao? Trương Chúng tự hỏi trong chốc lát, chậm rãi hỏi. Gia Mi lắc đầu, hồi đáp ta đã thấy rất nhiều ngự thú sư cấp 9, nhưng không có một cái nào tượng hắn cường đại như vậy. Ngay cả Lucas ở trước mặt hắn thì không kiên trì được bao lâu. Một sao mạnh hơn ngự thú sư cấp 9 tồn tại. Tại ngự thú sư cấp 9 cảnh giới phía trên còn có cái gì đâu? Trương Chúng hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu trong đầu chiếu lại vừa nãy phát sinh tất cả mọi chuyện, bao gồm nét mặt của mình, động tác cùng giọng nói, mọi thứ đều hẳn là không có vấn đề. Hắn đồng ý giúp đỡ người bí ẩn dẫn xuất 6 cái thi hải nguyên nhân là không có lựa chọn tốt hơn. Hắn không thể trốn chạy, vì những kia thi hải là hướng về phía hắn tới, căn bản không chỗ có thể trốn. 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 tồn tại căn bản là không có cách tránh né. Với lại, Tân hội Vân Thi Thành rất nhiều người cũng đã nhường Trương Chúng bắt đầu để ý, mặc dù lao sư hệ dạ không tại Vân Thi Thành, nhưng còn có lao sư Âu Phòng, Gia Mi viện trưởng, lao sư Hạ Lệ, còn có Celester, Âu Nguyệt Sam, Giả Trà Gì, giấy các loại. Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn thành lập những thứ này liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Đã không còn tượng hắn vừa tới Vân Thi Thành lúc như thế, hoàn toàn một thân một mình, không có bất cứ quan hệ nào. Nếu có người thanh tẩy tham gia, sẽ không có vấn đề gì. Đừng lo lắng, Trương Chúng. Và chuyện này giải quyết, mọi thứ đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Gia Mi chậm rãi nói, cố gắng an ủi hắn. Trương Chúng yên lặng gật gật đầu. Vẹn vẹn theo mang mặt nạ người bí ẩn cuối cùng biến mất phương thức đến xem, là có thể biết rõ thực lực của hắn xác thực phi thường cường đại. Trương Chúng đang tự hỏi là Gia Mi phía sau nói tương lai mọi thứ đều sẽ khôi phục lại bình tĩnh, chỉ sợ tượng tình huống như vậy sẽ ngày càng tấp nập. Thế giới này thật muốn lâm vào hỗn loạn. Trương Chúng nói xong, hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Khi hắn vừa biến thành ngự thú sư lúc, hắn còn đang ở Eden, ở đâu hắn gặp phải duy nhất so với hắn cấp bậc cao ngự thú sư là Dỗ Sủ. Nhưng mà, từ đi vào Vân Thi Thành, hắn đã không nhớ do gặp phải bao nhiêu ngự thú sư cao cấp. Tân hội Vân Thi Thành chắc chắn sẽ không là điểm cuối của hắn. Một sáng hắn đi ra Tân hội cùng bực sâu chi địa, hắn gặp được nhiều hơn nữa ngự thú sư, với lại bọn hắn chỉ sẽ cường đại hơn. Ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là chuyên chú vào tăng lên thực lực của mình. Giao tế thi đấu cũng không trọng yếu, ta nhất định có thể đạt được một danh ngạch. Trương Chúng trong lòng thầm nghĩ. Lại cùng Gia Mi trò chuyện thêm vài phút đồng hồ về sau, Gia Mi trực tiếp rời đi. Trương Chúng cũng không có ở văn phòng dừng lại lâu. Hắn hướng Gia Mi xin nghỉ, mấy ngày kế tiếp không tới đi học, dự định về sau có thời gian bổ khuyết thêm. Sau đó, Trương Chúng trực tiếp đi vào phòng huấn luyện. Cùng lúc đó, tại Tân hội quán rượu sang trọng nhất trong, Vên Chính đang không ngừng đọc qua văn kiện trong tay. Những này là hắn theo một tổ chức tình báo giá cao mua sắm tài liệu, bên trong toàn bộ là về Trương Chúng thông tin. Đây là sự thực sao? Tại Tân hội dạng này địa phương nhỏ lại năng lực xuất hiện dạng này thiên tài. Vên chậm rãi để văn kiện xuống, hít sâu một hơi. Theo nhận được thông tin đến xem, rất rõ ràng Trương Chúng đúng là một hàng thật giá thật thiên tài, vượt xa Đầm Lầy U Linh người bình thường mới. Trương Chúng tiên phú trình độ cho dù ở Đầm Lầy U Linh cũng có thể coi là đỉnh tiêm. May mắn hắn hiện tại chỉ là một ngự thú sư cấp 4, với lại ở trong trận đấu, hắn sẽ sử dụng giống như những người khác vũ khí cùng trang bị. Này lại suy yếu rất lớn thực lực của hắn. Vên nói xong, cầm thật chặt nắm đấm. Ngày đó tại trên yến hội, Trương Chúng dùng tổ tiên của hắn làm nhục hắn, món nợ này nhất định phải còn. Bằng không, chờ hắn về đến Đầm Lầy U Linh, gia tộc bên người sẽ chế giễu hắn, nói hắn cho gia tộc hổ thẹn. Nếu như ta uống xong Tân hội không cách nào trước giờ kiểm tra ra tới kiểu mới linh dược, thực lực của ta chí ít năng lực tăng lên 50. Cho dù là một cái bình thường ngự thú sư cấp 6 trong khoảng thời gian ngắn thì đánh không lại ta, Trương Chúng khẳng định càng không có cơ hội. Vên dùng sức bẻ bẻ cổ, ức chế không nổi nội tâm hưng phấn. Chương 416 không nên là như vậy trong hoàng cung của Tân hội. Bệ hạ, chúng ta nhận được Gia Mi thông tin, Trương Chúng đã đồng ý. Nạt thẽ nhì ẹn hướng Tân hội hoàng đế Âu Khang Tường sau khi hành lễ báo cáo. Nghe được tin tức này, Âu Khang Tường thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn dự liệu được Trương Chúng sẽ không cự tuyệt, nhưng ở sự việc thật sự đạt được xác nhận trước đó, hắn vẫn là vô cùng căng thẳng cùng lo lắng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu xảy ra sai sót, tất cả Tân hội đều có thể đứng trước hủy diệt. Vực sâu chi địa đã từng có 7 cái vương quốc, trong đó biến mất cái đó chính là bị một vị ngự thú sư cấp 9 hủy diệt. Gia Mi có không có nói tới bọn hắn khi nào hành động? Âu Khang Tường một bên đi qua đi lại vừa nói. Nạt thẽ nhì ẹn hồi đáp khoảng 4-5 ngày sau. Gia Mi nói cái đó cường đại người tựa hồ đối với Trương Chúng cảm thấy rất hứng thú, dự định tự mình đi nhìn hắn thi đấu. Nghe nói như thế, Âu Khang Tường ngay lập tức dừng bước. Một có lòng tin giết chết 6 cái có thể so với ngự thú sư cấp 9 quái vật người muốn tự mình quan sát Trương Chúng thi đấu, này có chút không tầm thường. Chẳng qua, suy xét đến là Trương Chúng, Âu Khang Tường lại hơi có thể hiểu được một chút. Nhìn tới đối phương thì công nhận Trương Chúng thiên phú. Nếu Trương Chúng có thể trở thành đồ đệ của hắn, kia đối tất cả Tân hội mà nói có thể quá tuyệt vời. Âu Khang Tường hít sâu một hơi,
ức chế không nổi tưởng tượng của mình. Trước khỏi cần phải nói, nếu Trương Chúng thật cùng cái đó cường đại người thành lập quan hệ thầy trò, chí ít không có ngự thú sư cấp 9 dám tiến đánh Tân Hội. Cái này, khả năng này tính không phải rất lớn a. Nathaniel có chút không xác định địa chậm rãi nói. Cùng một không biết tên cường giả so sánh, Nathaniel càng có khuynh hướng sắp biến thành ngự thú sư cấp 9 này ra. Rốt cuộc, hắn thấy, có chút tiêu chuẩn của cường giả có thể rất cổ quái, tỉ như Lucas, hắn cực kỳ chán ghét thuộc tính ám ngự thú sư. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Tân Hội không biết tên cường giả, có thể hay không cũng có một chút dở hơi, thì giống như Lucas đâu. Ngay tại Nathaniel tự hỏi lúc, Tân Hội Hoàng đế Âu Khang Tường hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Báo tin tất cả mọi người, giáo tế thi đấu trước giờ đến ngày mai cử hành. Thi đấu vừa kết thúc, ta liền để Âu Nguyệt Sam cùng Dược Sở rời khỏi Tân Hội. Cũng đúng thế, thật không có biện pháp chuyện, Âu Khang Tường là hoàng đế, nhất định phải suy tính được càng chu toàn, làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất là tất cả Tân Hội vì 6 con quái vật cùng cường giả kia ở giữa chiến đấu mà thụ trọng thương. Còn có, ngày mai thi đấu ta sẽ đích thân đi quan sát. Âu Khang Tường chậm rãi nói. Nói xong, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Nathaniel. Tuân mệnh, bệ hạ. Ta sẽ bảo đảm tất cả sắp đặt thỏa đáng. Nathaniel hồi đáp. Ngươi cũng có thể sớm chút chuẩn bị, tìm thời cơ thích hợp nhường người nhà của ngươi rời khỏi Tân Hội. Âu Khang Tường thở dài, nhẹ nói. Nathaniel lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Giáo tế thi đấu trước giờ thông tin ngay lập tức truyền khắp Tân Hội, tất cả mọi người rất hiếu kỳ là nguyên nhân gì đưa đến dạng này biến động. Nhưng mà chính thức không hề có lộ ra nguyên nhân cụ thể, trên mạng các loại suy đoán đủ loại. Ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ lúc, một cái càng kinh bạo thông tin truyền ra. Cái gì? Cái này đến từ đầm lầy U Linh Anh thế mà phách lối như vậy, công nhiên tuyên bố đánh bại Trương Chúng về sau, muốn mời nữ thần Lận Nạ cùng đi nghe buổi hòa nhạc. Thằng ngu này không biết Lận Nạ đã thích Trương Chúng sao? Hắn sẽ không sợ Trương Chúng ở trong trận đấu trực tiếp đem hắn đánh vô dụng sao? Đừng lo lắng, trong trận đấu là có thể đầu hàng, với lại nếu một phương bị thương quá nghiêm trọng, trọng tài sẽ đích thân kêu dừng thi đấu. Ta còn tưởng rằng nguyên không dám tham gia giáo tế thi đấu, là sợ bị Trương Chúng đánh bại đâu. Đúng rồi, Trương Chúng có cái gì đáp lại sao? Gia hỏa này quá phách lối, căn bản không đem Trương Chúng để vào mắt. Không biết. Ta nghe học viện sĩ bở học sinh nói Trương Chúng đã xin nghỉ, một thằng trong phòng huấn luyện. Tân Hội đám người thảo luận những thứ này, đột nhiên cũng yên tĩnh trở lại. Không có nguyên nhân khác, dường như mỗi lần Trương Chúng thời gian dài đợi đang huấn luyện thất lúc, liền sẽ có đại sự xảy ra. Chẳng qua, rất nhiều người đều cho rằng Trương Chúng là tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, dự định ở trong trận đấu hảo hảo giáo huấn một chút hình. Thực chất, Trương Chúng căn bản không có ý nghĩ như vậy. Trước mắt hắn trong phòng huấn luyện, không ngừng mà vận dụng nhìn chính mình thần chi lĩnh vực. Hô hấp, âm thanh, mùi. Trương Chúng không ngừng trong đầu chiếu lại nhìn buổi sáng tại nhà ăn trong phòng ăn cơm chẳng cảnh, nhưng hắn tìm không đến bất luận cái gì có thể khiến cho hắn phân biệt xuất thần bí người chi tiết. Khả năng nhìn cũng không được, người thần bí kia hô hấp tần suất thế mà giống như ta, thậm chí nhịp tim đều như thế. Trương Chúng nhíu mày. Hắn buổi chiều luyện tập hiệu suất không cao lắm, vì người thần bí kia xuất hiện nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Đối phương sử dụng ẩn tàng kỹ xảo thực sự quá hoàn mỹ, căn bản là không có cách phát giác. Với lại, làm người bí ẩn cuối cùng biến mất lúc, Trương Chúng cẩn thận cảm giác xung quanh, nhưng không phát hiện chút gì. Hắc ám phi phong có thể làm cho mình cùng bóng tối dung hợp, tại trong hắc ám ẩn tàng thân hình. Kia người thần bí kia đâu? Lẽ nào hắn thì tại làm chuyện giống vậy? Ta không phát hiện được hắn, là không phải là bởi vì hắn đã hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh. Sẽ là gì chứ? Không khí, sàn nhà, càng có thể là quan tuyến. Đột nhiên, Trương Chúng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại buổi sáng tại nhà ăn trong phòng chuyện đã xảy ra, cùng với người bí ẩn rời khỏi văn phòng viện trưởng thời gian tuyến biến hóa rất nhỏ. Cho đến lúc này, Trương Chúng mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu không có phát hiện đối phương là có thể lý giải rốt cuộc chẳng ai mà mỹ. Nhưng mà, gặp được vấn đề lúc, nhất định phải ngay lập tức tự hỏi lần sau gặp được tình huống tương tự cái kia ứng đối ra sao. Hiện tại ta biết rồi, nên chuẩn bị sẵn sàng. Làm cảnh vật chung quanh xảy ra rõ ràng biến hóa lúc, khẳng định sẽ bại lộ nhược điểm của đối phương. Trương Chúng nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn đang cố gắng huấn luyện tiểu tối, nghĩa, tiểu thử cùng tiểu kim, cùng với trong mắt mình thông tin nhắc nhở. Không sai biệt lắm, có lẽ giáo tế sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng nó rồi sẽ đứng trước tấn cấp. Trương Chúng trong lòng thầm nghĩ. Đã rất muộn, nhưng hắn hay là lựa chọn không nghỉ ngơi, mãi đến khi đêm khuya mới mệt mỏi về đến ký túc xá. Thói quen, hắn mở ra túc xá đèn, cả phòng ngay lập tức phát sáng lên. Trương Chúng bản năng nhanh chóng đem chốt mở đóng lại lại mở ra, nhưng trong phòng không có bất kỳ biến hóa nào. Người thần bí kia khẳng định đang bận chuyện trọng yếu, sẽ không nhìn chằm chằm vào ta. Hắn nói sẽ đích thân xem ta thi đấu, lẽ nào là nghĩ xem xét của ta năng lực chiến đấu? Đúng lúc này, một đến từ đầm lầy U Linh quý tộc thế mà ngu xuẩn quyết định ở trong trận đấu khiêu chiến hắn. Nghĩ đến đây, Trương Chúng mở ra điện thoại, muốn nhìn một chút buổi chiều bên ngoài có hay không có xảy ra cái gì không tầm thường sự việc. Hắn vừa mở ra điện thoại, liền thấy về bên chủ đề. Điểm sau khi tiến vào, hắn phát hiện bên tại Tân Hội trên internet ban bố hàng loạt bức ảnh. 999 đám màu vàng hoa hồng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cái đó vô tri bình dân xem xét cái gì mới thật sự là cao quý. Đánh bại Trương Chúng về sau, ta sẽ mời Lận Nạ tiểu tỷ đi nghe buổi hòa nhạc. Trương Chúng nhíu mày, hắn không rõ vì sao bên hình như đầu góc có vấn đề. Nhìn thấy về Lận Nạ thông tin, Trương Chúng hiếu kỳ điểm kích vào trong nhìn kỹ một chút, phát hiện Lận Nạ thế mà hồi phục cái đề tài này. Hồi phục rất đơn giản, chỉ có một câu, cút. Nhưng mà bên tựa hồ đối với mọi thứ đều không hề hay biết, hắn ở đây Lận Nạ hồi phục phía dưới bình luận nói: "Xinh đẹp nữ sĩ, đừng lo lắng, ta sẽ để cho Trương Chúng theo trong tầm mắt của ngươi biến mất." Trương Chúng nhịn không được vô cái trán, hắn có một loại xúc động, muốn hảo hảo giáo huấn một chút lên.
Gia hỏa này cũng là ngự thú sư cấp 5, hay là đầm lầy ưu linh thiên tài. Hắn hẳn là có thể để cho ta hảo hảo đánh một trận. Đây là một tại không cần hắc kim trường đao tình huống dưới kiểm nghiệm ta thực lực chân chính cơ hội tốt. Trương Trúng nghĩ đến đây, cảm nhận được một tia hứng thú. Hắn không ngại nhường Nguyên hiểu rõ một ngự thú sư cấp 4 rốt cục năng lực mạnh bao nhiêu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, làm Trương Trúng tượng thường ngày đi nhà ăn ăn điểm tâm lúc, hắn đi tới lầu 2 phòng. Phóng đồ ăn về sau, hắn bản năng đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa. Sau đó, Trương Trúng lặng lẽ đi đến phòng công tác điện trước, đột nhiên nhấn xuống chốt mở. Trung quanh sáng lên trong ngay mắt, Trương Trúng kích hoạt lên hắn thần chi lĩnh vực. Hắn không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, cẩn thận quan sát đến phòng mỗi một cái góc. "Tốt, đừng lẩn trốn nữa. Ta vừa vặn điểm rồi một ít dư thừa đồ ăn, không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi." Trương Trúng chậm rãi đối phòng một cái góc nói, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trương Trúng không để ý đến, nhàn nhã hưởng dụng chính mình bữa sáng. Sau khi cơm nước xong, hắn cố ý đem dư thừa đồ ăn thu lại, xuất ra mới bộ đồ ăn, chỉnh tề địa bày ra tốt. Làm xong đây hết thể về sau, Trương Trúng mở ra phòng môn, rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tiểu tử này thú vị, hắn thật vừa mới phát hiện ta. Vẹn vẹn một buổi tối, hắn liền đã nghĩ ra cách để cho ta lộ ra sơ hở. Mang mặt nạ màu trắng người bí ẩn kinh ngạc kêu lên. Trong phòng quang tuyến đột nhiên biến hóa nhường hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, hắn ngay lập tức điều động thể nội quang năng đến thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Bất quá, cho dù hắn hiểu rõ cũng không nên năng lực phát giác được ta à, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được. Chương 417 phách lối bên người bí ẩn nhìn trên bàn bày ra chỉnh tề đồ ăn, không có chút nào muốn ăn. Hắn đúng Trương Trúng hứng thú lại càng ngày càng dày đặc. Thiên phú không tồi, trực giác nhạy bén, ý nghĩ linh hoạt, với lại từ đầu đến cuối cũng rất tỉnh táo. Là khả tạo chi tài, hiện tại thì nhìn hắn trong chiến đấu biểu hiện. Mang mặt nạ màu trắng người bí ẩn chậm rãi ngồi xuống, nhưng không có lấy lên bất luận cái gì bộ đồ ăn. Tương phản, hắn hít sâu một hơi, hút vào đồ ăn lên cao nhiệt khí. Trong nháy mắt, đồ ăn mất đi màu sắc, biến thành màu xám trắng. Sau đó, người bí ẩn bất đắc dĩ thở dài, có chút tịch mịch nói ta đã thật lâu không có ăn thật ngon một bữa cơm, chơi trò chơi điện tử có hứng nhiều. Tại tân hội lớn nhất sân thể dục bên trong, sớm đã người đông nghìn nghịt. Sân thi đấu đã dựng tại sân thể dục trong màu xanh lá khu vực trung ương. Sân thể dục chung quanh có mấy khối màn hình lớn, thuận tiện hàng sau khán giả xem tranh tài. Trương Trúng đi theo học viện sĩ bờ đội ngũ chậm rãi bước vào sân thể dục. Khi hắn đi vào học viện sĩ bờ chỉ định khu vực lúc, vừa mới lộ diện, liền nghe đến nhìn trên đài tiếng hoan hô nhất thai nhất góc. Trương Trúng, nhìn xem, là thần tượng của ta Trương Trúng. Nhanh, chụp ảnh. Trên mạng đã 2-3 ngày không có Trương Trúng bức ảnh đổi mới. Bản thân hắn càng có mị lực, căn bản không rời tầm mắt. Ta không chịu nổi, quá kích động. Trương Trúng, ta sẽ một thằng ủng hộ ngươi. Trương Trúng mặt không thay đổi nghe chung quanh tiếng hô hoán, trong lòng còn đang suy nghĩ nhìn vừa nãy chuyện đã xảy ra. Vẹn vẹn dựa vào ánh đèn tia sáng hay là quá yếu. Trực giác của ta hơi nhạy cảm một ít, đại khái có thể cảm giác được đối phương tại cái kia góc, nhưng vẫn là không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hắn thì không có cách, hắn hiểu rõ thực lực của đối phương thực sự quá cường đại. Ngay cả ngự thú sư cấp 8 Gia Mi đều không thể phát giác được sự tồn tại của đối phương, mà hắn chỉ là một ngự thú sư cấp 4. Một sáng hắn biến thành ngự thú sư cấp 5, thành công khế ước một con thuộc tính quang linh thú, hắn liền có thể sử dụng tia thuộc tính quang năng lượng càng cường liệt địa sửa đổi chung quanh quang tuyến. Đến lúc đó, hắn liền có thể triệt để lộ đối phương ẩn tàng phương pháp. Đúng lúc này, hai bóng người chậm rãi đi tới, là Lận Nạ cùng Sơ Nạo. Sơ Nạo trực tiếp lôi kéo Lận Nạ ngồi xuống, ngồi ở Trương Trúng bên cạnh. Dây, Gia Trạ Dị cùng Âu Nguyệt Sam thì tại Trương Trúng phụ cận, ánh mắt của bọn hắn bản năng chuyển hướng Lận Nạ cùng Sơ Nạo. Lận Nạ chỉ là gật đầu một cái, mà Sơ Nạo thì cùng Âu Nguyệt Sam chào hỏi Tiểu Nhiễm, ngươi một lúc muốn biểu hiện tốt một chút, ngươi thậm chí có thể biết cùng tỷ tỷ ngươi quyết đấu, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó. Âu Nguyệt Sam yên lặng gật gật đầu, ánh mắt trên người Lận Nạ dừng lại trong chốc lát. Gần đây, tân hội có rất nhiều về Lận Nạ cùng Trương Trúng đồn đãi. Đại đa số người đều nói bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi. Một cái là học viện sĩ bở thiên tài thiếu niên, một cái khác là tân hội khó gần thiên tài thiếu nữ. Chẳng biết tại sao, Âu Nguyệt Sam giờ phút này trong lòng có chút bực bội. Nàng chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Trúng, phát hiện hắn không có lộ ra vui sướng hoặc nét mặt hưng phấn, cái này khiến nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có đi một mình đến. Trương Trúng, ngươi gần đây tại bận rộn gì sao? Sẽ lại sợ cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương, liền lại gần Trương Trúng hỏi. Sau đó nàng đưa ánh mắt chuyển hướng dậy, dậy ngay lập tức đứng lên, đi đến phụ cận một cái chỗ ngồi bên trên, nhường ra vị trí của mình. Ta một mực đội vàng tăng lên cấp bậc linh thú của ta, còn xử lý một ít sự tình khác. Làm sao vậy? Trương Trúng nhìn Sẽ Lệ Sơ ngồi ở bên cạnh mình hồi đáp. Không có gì, ta gần đây có chút nghĩ ngươi. Sẽ Lệ Sơ nói xong, gò má phím hồng, ngữ khí kiên định. Gia Trạ Dị cùng giấy ngầm hiểu ý địa nhìn thoáng qua nhau, sau đó lặng lẽ theo trên chỗ ngồi rời, ngồi càng xa hơn một ít. Bọn hắn làm nhưng không nghĩ đợi tại như vậy không khí ngột ngạt bên trong. Là cái này Trương Trúng, dưới loại tình huống này còn có thể gìn giữ hoàn toàn bình tĩnh, nét mặt một chút cũng không thay đổi. Dây nhỏ giọng nói với Gia Trạ Dị. Gia Trạ Dị dùng sức gật gật đầu, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn chú ý tới Âu Nguyệt Sam cùng Lận Nạ nét mặt không có biến hóa, nhưng nghe đến Sẽ Lệ Sơ nói ta nhớ ngươi về sau, hai người bọn họ cũng bản năng ngồi thẳng người. Nàng nhóm sẽ không đánh đứng lên đi. Gia Trạ Dị đồng tình nhìn Trương Trúng. Có đôi khi quá có mị lực cũng không phải chuyện gì tốt. Dây chậm rãi nói. Gia Trạ Dị thở dài, hồi đáp xác thực, nhưng là hai cái đàn ông độc thân, chúng ta có tư cách gì nói sao? Ta thật vô cùng hâm mộ Trương Trúng. Không chỉ là dậy cùng Gia Trạ Dị đang chăm chú Trương Trúng tình huống,
sân thể dục bên trong khán giả nhìn thấy ba vị đỉnh cấp mỹ nữ vây quanh hắn, cũng lộ ra hâm mộ và ghen tị nét mặt. Hoa, khó trách hắn là thần tượng của ta, cảnh tượng như thế này ta chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy. Đừng nói như vậy, huynh đệ, ta ngay cả mộng cũng không dám làm. Nếu ta là Trương Trúng liền tốt. Ta vui lòng dùng 10 năm tuổi thọ đổi hắn kiểu này mị lực. Ta chỉ hy vọng năng lực gặp được tượng nàng nhóm tốt như vậy người, nếu có thể như thế, ta sống ít đi 3 năm cũng vui lòng. Đừng có nằm mộng, chỉ có tượng Trương Trúng người như vậy mới có thể có loại đãi ngộ này ba vị đỉnh cấp nữ thần. Không sai. Một cái là tân hội cao quý nhị công chúa điện hạ, một cái là thành xuân xinh đẹp sẽ lệ sờ học tỷ, một cái khác là công nhận nữ thần, lần ạ. Thực sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Nhìn xem, người kia khá quen, kia không phải tới từ đầm lầy U Linh Ngự Thú Sư bên sao. Hắn chính hướng phía Trương Trúng đi tới. Quả nhiên, tại người xem nhìn chăm chú, bên theo học viện tân tinh khu vực đi ra, chậm rãi hướng phía Trương Trúng đi đến. Trương Trúng nghe được chung quanh nói nhỏ âm thanh, bản năng ngẩng đầu. Nói thật, hắn kỳ thực hy vọng bên hiện tại thì xuất hiện. Sẽ lệ sờ. Âu Nguyệt Sam cùng Lân Ả càng không ngừng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Chẳng qua, hiện nay sẽ lệ sờ hay là chiếm thượng phòng, rốt cuộc Âu Nguyệt Sam cùng Lân Ả không thể tại trước mặt người khác công nhiên nói ta nhớ ngươi loại lời này. Trương Trúng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chân thành hướng ta xin lỗi, dựa theo lễ nghi quý tộc không, ngươi chỉ là cái bình dân, cho nên ngươi nên quỳ xuống tiếp nhận sự tha thứ của ta, ta rồi sẽ ở trong trận đấu buông tha ngươi. Bên chậm rãi nói. Trong ngay mắt, sẽ lệ sờ, Âu Nguyệt Sam cùng Lân Ả chú ý đều bị bên hấp dẫn. Xin lỗi. Trương Trúng cái gì cũng không làm sai, là ngươi đang trên yến hội khiêu khích trước hắn. Sẽ lệ sơ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Nàng sau đó hiểu được trên yến hội chuyện đã xảy ra, vì sự tình khác nàng bỏ qua, nhưng bằng không, nàng làm thời rồi sẽ tại trường hợp công khai bộc phát. Thì là ngươi trước vô lễ. Âu Nguyệt Sam nói thêm, tức giận đến gò má phình lên. Lần nạ chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh như băng nói cút. Quên không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn trước mặt bà vị nữ sĩ. Hắn chỉ vào chính mình mặt, hồi đáp cũng là lỗi của ta. Hắn hiện tại chỉ là cái bình dân. Hắn có tư cách gì phách lối như vậy? Ta thế nhưng đầm lầy U Linh Bá Tước, bên không thể nào hiểu được, Trương Trúng không thể nào vẹn vẹn vì tướng mạo thì hấp dẫn ba vị như thế mê người nữ sĩ chú ý à? Một chỉ là bình dân năng lực có cái gì bị lực? Hắn đã là ngự thú sư cấp 5, hay là đầm lầy U Linh Bá Tước, trên người mặc quần áo giá trị gần 10 cái kim tệ. Nghĩ đến đây, Vên hít sâu một hơi, nỗ lực ở trên mặt gìn giữ ưu nhã mỉm cười, làm hết sức bình tĩnh nói: "Các nữ sĩ, ta không biết Trương Trúng dùng thủ đoạn gì hấp dẫn chú ý của các ngươi, nhưng ta sẽ để cho các ngươi xem xét cái này bình dân rốt cục có nhiều bất lực cùng phách lối." Hắn cố ý nhấn mạnh bình dân cái từ này, vì đột xuất Trương Trúng thân phận. Làm hắn kinh ngạc chính là, Celeste, Âu Nguyệt Sam cùng Lân Ả thậm chí đều không có nhìn một chút cố làm ra vẻ bình. Chân buồn nôn. Celeste trực tiếp nói. Quá vô lễ. Âu Nguyệt Sam tức giận hừ một tiếng. Mà Lân Ả vẫn như cũ kiên định, nói lần nữa cút. Đến trình độ này, bên cũng không còn cách nào đã chịu. Hắn nhìn một thằng không lên tiếng Trương Trúng, trực tiếp dùng tay chỉ cái mũi của hắn, tức giận hô. Ta đã cho ngươi cơ hội, Trương Trúng. Đừng lo lắng, và thi đấu bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi biết một bình dân dám can đảm không tôn trọng địa vị cao hơn hắn người hậu quả. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi rốt cục yếu bao nhiêu. Trương Trúng không có trả lời, hắn chỉ là nâng lên ánh mắt, nhìn về phía bên rỗi ra ngón tay. Sau đó, hắn chậm rãi đem chú ý chuyển rời đến lên yêu đất thiết hầu bên trên. Trương Trúng trong mắt tỏa ra thấy lạnh cả người. Bên bản năng run rẩy run một cái, lui về sau hai bước. Chờ hắn ý thức được đã xảy ra chuyện gì lúc, Trương Trúng đã đem ánh mắt rời đi. Nhìn xem, cái đó đến từ đầm lầy U Linh Ngự Thú Sư, Trương Trúng chỉ là nhìn hắn một cái, hắn thì sợ tới mức lui về sau. Ta không chỉ nhìn thấy được, ta còn quay xuống. Gia hỏa này một chút lá gan đều không có, hắn còn dám tới khiêu khích Trương Trúng. Ta ngược lại muốn xem hắn thật cùng Trương Trúng quyết đấu lúc sẽ như thế nào, hắn có thể hay không tại chỗ thì đầu hàng. Bên toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn nghe được chung quanh tiếng cười nhạo, nhìn thấy Trương Trúng vẫn luôn biểu tình bình tĩnh, phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn cũng nhất định phải thắng được thi đấu. Bên trong lòng điên cuồng điệu kêu gào. Chương 418 ta là Trương Trúng tùy tùng. Trương Trúng không để ý đến giống như rổ kẹo bệnh, mà là chuyên chú vào trên điện thoại di động về tranh tài thông tin. Tại trong 2 ngày sau đó, bọn hắn sẽ nhanh chóng tuyển ra 16 tên thực lực mạnh mẽ tuyển thủ, bị thua tuyển thủ sẽ tiến vào kẻ bại tổ, tranh đoạt cuối cùng 16 cái danh ngạch. Ngày thứ 3, bên thắng tổ thập lục cường đem cùng kẻ bại tổ thập lục cường quyết đấu, tranh đoạt cuối cùng 6 cái danh ngạch. 3 ngày thi đấu mang ý nghĩa, đối với những khác người mà nói, mỗi ngày chiến đấu cường độ cũng sẽ không thấp. Nếu có người ở trong trận đấu bị trọng thương, trên cơ bản rồi sẽ vô duyên lần tranh tài này. Trương Trúng trong lòng thầm nghĩ, có đôi khi, đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ, không nhất định phải đánh nhau chết sống, có thể lựa chọn tạm thời lui ra đến. Bước vào kẻ bại tổ vì bảo đảm đạt được một tấn cấp danh lệch. Với lại, kẻ bại tổ thi đấu mặc dù kịch liệt, nhưng có thể sẽ không có quá rất mạnh lớn ngự thú sư, như vậy có thể hữu hiệu đích xác bảo đảm đạt được ngày thứ 3 tranh tài một danh lệch. Đúng lúc này, cách đó không xa khán giả bên trong đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên thanh. Trương Trúng bản năng ngẩng đầu, theo quan ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ tu sửa biết hoàng đế Âu Khang Tường, mang theo nạt thẹn nhiên cùng những đại thần khác, chậm rãi đi vào sân thi đấu. Nhìn xem, là hoàng đế bệ hạ. Chân không thể tin được hắn đích thân đến, nhất là tại tranh tài ngày thứ nhất. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ ở trận chung kết lúc xuất hiện đâu. Tránh ra, đừng ngăn cản tầm mắt của ta. Không ngờ rằng bệ hạ coi trọng như vậy lần tranh tài này. Có hắn tự mình quan sát, đám tuyển thủ đấu trí khẳng định sẽ càng thịnh vượng. Đó là làm nhưng.
Tiếp xuống thi đấu khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Ở đây mỗi người cũng bắt đầu cảm thấy một hồi chờ mong. Bọn hắn không chỉ chờ mong Trương Chúng cùng Nguyên ở giữa quyết đấu, thì khát vọng nhìn thấy cái khác có tài hoa tuổi trẻ tuyển thủ biểu hiện. Rốt cuộc, Tân hội đã thật lâu không có tổ chức qua như thế dẫn nhân chú mục thi đấu chuyện. Cái này liên quan đến một tháng sau cùng kỳ ngợ tổng thi đấu, chỉ có thật sự cường đại thiên tài mới có tư cách đại biểu tất cả Tân hội xuất chiến. Tại mọi người hưng phấn nhìn chăm chú, Nathaniel chậm rãi đi đến sân thi đấu đài cao, đối mịt rổ phồn nhẹ nói: "Ta tin tưởng mọi người chờ mong hôm nay thi đấu đã rất lâu rồi. Chúng ta đem lại lần nữa sẽ chọn ra 6 tên mạnh nhất thiên tài, bọn hắn đem tại một tháng đời sau biểu chúng ta tất cả quốc gia, hướng thế giới biểu hiện ra mới thiên tài hội tụ nhóm thực lực. Lần này tranh tài 6 người đứng đầu tuyển thủ đem đạt được phần thưởng phong phú. Bọn hắn không chỉ có thể bước vào Tân hội bí cảnh, còn đem có cơ hội từ trong kho báu hoàng gia chọn lựa vũ khí cùng trang bị." Nghe được Nathaniel tuyên bố, ở đây tất cả trẻ tuổi tuyển thủ đều trở nên hưng phấn. Giả trạ gì cùng dậy cũng không ngoại lệ, lại còn có cơ hội từ trong bảo khố chọn lựa vũ khí. Phải biết, chỗ nào có không ít phẩm chất màu tím vũ khí, thậm chí còn có một số phẩm chất màu cam. Dậy há to mồm hoảng sợ nói, đối với học sinh bình thường mà nói, có thể được đến một kiện không tệ phẩm chất màu xanh lam trang bị liền đã rất đáng rồi. Nếu có người có thể được đến phẩm chất màu tím trang bị, khẳng định sẽ khiến người khác không ngừng hâm mộ. Lại càng không cần phải nói phẩm chất màu cam vũ khí, tại dậy người quen biết bên trong, dường như chỉ có Trương Chúng có một bộ phẩm chất màu cam khôi giáp, còn có một cái hắn thường xuyên sử dụng trường đao, cũng là phẩm chất màu cam. Nghĩ đến đây, dây bản năng chuyển hướng Trương Chúng, hỏi: "Trương Chúng, ngươi đi qua kho đáo hoàng gia, chỗ nào là dạng gì? Có phải hay không sáng lấp lánh, có rất nhiều đồ tốt?" Trương Chúng tự hỏi trong chốc lát, nhẹ giọng hồi đáp: "Kỳ thật bình thường nha. Xác thực có một ít đồ tốt, nhưng rất hi hữu. Rất nhiều phẩm chất màu tím vũ khí kỳ thực cũng không phải đặc biệt lợi hại." Nghe được Trương Chúng lời nói, dây hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Gia Trạ Dị vỗ vỗ dây bả vai, chậm rãi nói ra: "Trương Chúng khác với chúng ta." Hắn trướng mắt thứ gì đó, đúng chúng ta mà nói đã cực kỳ hiếm có. Dây dừng lại một chút, sau đó đột nhiên đã hiểu. Với hắn mà nói, một cái phẩm chất màu tím vũ khí cũng đủ để cho hắn thỏa mãn. Nhưng đúng Trương Chúng mà nói, có lẽ chỉ có phẩm chất màu cam vũ khí mới miễn cưỡng để ý, đáng giá suy xét. Xác thực, ta nghĩ ta tại lần tranh tài này bên trong không có hy vọng gì. Rốt cuộc có cực kỳ cường đại thiên tài, ta còn không bằng liền làm một tốt. Dây chậm rãi nói, sau đó cầm thật chặt nắm đấm, lại tràn ngập quyết tâm điệu tiếp tục nói: "Nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Để cho ta xem xét chính mình cùng người khác chênh lệch." Gia Trạ Dị nhìn dậy, gật đầu một cái. Có đôi khi, tiếp nhận chính mình bình thường lại không từ bỏ, là một kiện rất khó làm được sự việc. Rốt cuộc, trong lòng của hắn còn ôm một tia hy vọng chính mình năng lực đuổi theo Trương Chúng nhịp chân, không bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, mỗi lần nghĩ đến Trương Chúng tại hẻm núi Lạc Hoa đánh bại một tên ngự thú sư cấp 5, Gia Trạ Dị liền không nhịn được thở dài. Sáu cái danh ngạch bên trong, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Trương Chúng khẳng định sẽ chiếm theo một, còn có lợn nạ cùng thực lực rất giỏi phần. Như vậy cũng chỉ còn lại có ba cái danh ngạch. Nghĩ đến đây, Gia Trạ Dị hít sâu một hơi. Nếu hắn muốn theo trên Trương Chúng, không bị bỏ lại đằng sau, hắn nhất định phải tranh thủ đến bên trong một cái danh ngạch. Chỉ có như vậy, hắn có thể tạm thời đuổi theo Trương Chúng bước chân. Tại gặp được Trương Chúng trước đó, Gia Trạ Dị chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện một giống như quái vật thiên tài, nhường trận này truy đuổi trở nên gian cự như vậy. Nathaniel bên này nghi thức khai mạc cùng tuyên bố đã kết thúc. Tân hội ba chủ yếu trường học ở giữa giáo tế thi đấu chính thức bắt đầu. Theo sân thể dục trên màn hình lớn hình tượng lấp lóe, một loạt giao đấu tình huống bắt đầu xuất hiện. Dây ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức ngây ngẩn cả người, vì trên màn hình lớn đối thủ của hắn không phải người khác, chính là mới vừa rồi đến khiêu khích Linh. Có chuyện gì vậy? Vận khí của ta thật kém như vậy sao? Của ta trận đấu thứ nhất thì giao đấu một ngự thú sư cấp 5. Dây tự đủ. Hắn vừa nãy hưng phấn cùng chờ mong trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng hắn có chút không biết làm sao. Gia Trạ Dị thì nhìn một chút cách đó không xa màn hình lớn, sau đó chuyển hướng dậy an ủi: "Chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi. Nhưng ngươi có thể lựa chọn bảo tồn thực lực, bước vào kẻ bại tổ. Ngươi có thể còn có càng cơ hội tốt." Trương Chúng khẽ gật đầu, đồng ý Gia Trạ Dị quan điểm. Rốt cuộc, dậy chỉ là một ngự thú sư cấp 3, đối mặt ngự thú sư cấp 5 nguyên, hắn khẳng định ở thế yếu, thậm chí có thể bị thương, từ đó ảnh hưởng đến hắn tương lai thi đấu. Đối với phía ngoài người bình thường mà nói, một ngự thú sư cấp 3 có thể thoạt nhìn vẫn là coi như không tệ tồn tại. Nhưng mà, đối với Tân hội thiên tài chân chính nhóm mà nói, ngự thú sư cấp 4 chỉ là cạnh tranh danh ngạch yêu cầu thấp nhất. Cuối cùng quyền quyết định tại dậy trong tay. Làm những tuyển thủ khác sau khi chuẩn bị xong, dây đang thắt trong thẻ cùng Trương Chúng nhìn chăm chú chậm rãi đứng lên, đi về phía sân thi đấu. "Ngươi xác định phải làm như vậy sao?" Trương Chúng nhịn không được lại hỏi một câu. Dây nhìn Trương Chúng, trên mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Đừng lo lắng, Trương Chúng. Ta chỉ là muốn cảm thụ một chút ngự thú sư cấp 5 thực lực. Trước đó chúng ta đối mặt cái đó công kích chúng ta ngự thú sư cấp 5 lúc, ta lựa chọn bỏ cuộc. Lần này, ta sẽ không." Dây trả lời nhường Trương Chúng hơi sững sờ. Nguyên lai dậy vẫn luôn đem trước đó lần đó bị công kích ký ức để ở trong lòng. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao dậy khi biết anh là ngự thú sư cấp 5 về sau, vẫn đang lựa chọn chiến đấu. Nếu hắn tượng trước đó như thế lần nữa lựa chọn bỏ cuộc, dây trong khoảng thời gian này tất cả nỗ lực cùng sửa đổi cũng đem trôi theo dòng nước. "Được rồi, cẩn thận một chút. Thắng thua là chuyện thường binh ra, đừng quá để ý." Trương Chúng vươn tay vô vô dậy bả vai. Sau đó, hắn đi về phía chính mình sân thi đấu. Lần này, đối thủ của hắn cũng không mạnh, chỉ là học viện tân tinh một cái bình thường ngự thú sư cấp 3. Trương Chúng vừa tiến vào sân thi đấu, đối thủ thì túi người cúi đầu, mang trên mặt cười khổ, chậm rãi nói ra: "Trương Trúng, chân không thể tin được vận khí của ta. Ban đầu thì gặp được ngươi, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ta lựa chọn nhận thua. Bất quá ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi năng lực đáp ứng, chúng ta năng lực cùng nhau chụp tấm hình chiếu sao? Như vậy ta cũng không tính là tay không mà về." Trương Trúng bình tĩnh gật gật đầu. Chú ý của hắn vẫn đang tập trung ở dậy cùng mình thi đấu bên trên. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố trận này kết quả trận đấu về sau, Trương Trúng không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến về dậy cùng mình tranh tài sân bãi. "Ta nhớ được ngươi, ngươi là Trương Trúng tùy tùng, đúng không? Như vậy, làm gì? Làm một cái ngự thú sư cấp 3, ngươi còn không nghĩ nhận thua?" Vediu nhã cười lấy, chậm rãi nói. Nhất là khi hắn nhìn thấy Trương Trúng đến gần lúc, nụ cười càng thêm rõ ràng. "Ngươi còn đang nằm mơ sao? Ngươi thật cho rằng một ngự thú sư cấp 3 có cơ hội đối kháng một ngự thú sư cấp 5 sao?" Bên một bên tùy ý đi hướng dậy, vừa nói. Đối với bên lời nói, dậy hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ lựa chọn của mình. Trước đó cùng Trương Trúng cùng nhau đối mặt cái đó ngự thú sư cấp 5 lúc công kích, hắn lựa chọn lùi bước cùng bỏ cuộc. Hiện tại, tình huống tương tự vừa bày ở trước mặt hắn. "Lần này, ta sẽ không lùi bước. Rốt cuộc, chính ngươi cũng đã nói ta là Trương Trúng tùy tùng. Cứ như vậy đầu hàng lời nói, cũng quá mất mặt." Dậy ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiên định nói. "Chương 419 một tên đáng thương một tên đáng thương. Ta nói ngươi là Trương Trúng tùy tùng, ngươi thế mà còn vì này cảm thấy một loại không hiểu ra sao kiêu ngạo. Thực sự là hoang đường." Bên nhịn không được lắc đầu. Hắn thật không thể nào hiểu được người này đang suy nghĩ gì. Bị dán lên một bình dân người hầu nhắn mát, gia hỏa này không chỉ không có biểu hiện ra chút nào tự ti, ngược lại dường như còn lấy đây là vinh. Quả thực quá buồn cười. "Làm nhưng, ta là Trương Trúng tùy tùng. Nếu ta là của ngươi tùy tùng, ta sẽ xấu hổ đến hận không thể đào cái địa động chui vào." Dậy hơi cười một chút, tiếp tục chậm rãi nói ra. "Với lại, tiện thể nói một câu, liền xem như làm Trương Trúng tùy tùng cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách. Chỉ ít, ngươi thì không là một cái trong số đó." Đối mặt dậy lời nói, Vên sững sờ ngay tại chỗ. Hắn quả thực không thể tin được chính mình vừa mới nghe được. Là một tên ngự thú sư cấp 5, gia tộc bên đầm lầy U Linh thành viên, cùng với tổ mộ đầm lầy U Linh bá tước, hắn thế mà bị nói ngay cả làm Trương Trúng người hầu tư cách đều không có. Đây là bao lớn vũ nhục, vô cùng nhục nhã. Ngươi sẽ hối hận. Trận đấu này sẽ trở thành người khó mà quên được đau khổ hồi ức. Chờ coi đi. Bên trên mặt nụ cười ưu nhã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắn là quý tộc, cao cao tại thượng quý tộc. Bất luận cái gì dám can đảm bạo phạm người của hắn đều phải đứng trước nghiêm khắc mà thống khổ trừng phạt, chỉ có như vậy hắn có thể bảo hộ chính mình cao quý tôn nghiêm. Dây cung nguyên ở giữa bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Sân thi đấu trọng tài lặng lẽ nhìn bọn hắn hai người một chút, sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Hai vị tuyển thủ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu bắt đầu." Trọng tài vừa dứt lời, dây vì tốc độ như tia chớp triệu hoán ra hắn ba con linh thú. Hai con phẩm chất màu vàng linh thú cùng một con phẩm chất màu bạc linh thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên Kinh Miệt cười lạnh một tiếng, nói ra quả nhiên là bình dân, ngay cả khế ước linh thú cũng lộ ra một cỗ tự ti khí tức. Hắn một bên trào phúng nhìn dậy, một bên triệu hoán ra chính mình linh thú. Năm cái lục tinh pháp trận sáng lên, năm con nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm linh thú xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Trên khán đài một ít khán giả ngay lập tức nhận ra bên linh thú, khiếp sợ kêu lên. Khó trách hắn là đầm lầy U Linh ngự thú sư, năm con linh thú tất cả đều là phẩm chất cao thuộc tính lôi linh thú, ba con phẩm chất bạch kim, hai con phẩm chất phỉ thúy. Hoa, thật bất khả tư nghị. Hắn lại có hai con phẩm chất phỉ thúy linh thú. Đây cơ hồ có thể cùng Trương Trúng so sánh. Căn bản không phải. Phẩm chất bạch kim cùng phẩm chất phỉ thúy chi ở giữa chênh lệch, còn lâu mới có được phẩm chất phỉ thúy cùng linh thú phẩm chất kim cương chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Với lại, Trương Trúng con thứ tư linh thú đã là phẩm chất kim cương, hắn con thứ năm có thể cao hơn. Nghe phía dưới người xem nghị luận, Vên nắm thật chặt nắm đấm. Hiện tại, Trương Trúng không chỉ ở trước mặt hắn phá vỡ hắn đạt được tước vị hầu tước mộng tưởng, với lại khế ước linh thú phẩm chất còn cao hơn. Vên một thằng bắt lấy Trương Trúng bình dân thân phận không tha, vì các loại cách thức chế giễu cùng khiêu khích hắn. Nhưng cái này bình dân tại mỗi cái phương diện cũng mạnh hơn hắn, trừ ra cấp bậc ngự thú sư, cái này quý tộc tại Trương Trúng trước mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đây là bên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ngươi tốt nhất nhanh lên đầu hàng. Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi đã hiểu khiêu chiến quý tộc hậu quả. Bên nghiêm khắc nói. Nói xong, hắn ngay lập tức mệnh lệnh hắn năm con linh thú hướng dậy phát động công kích. Trên sàn thi đấu tràn đầy cường đại năng lượng thuộc tính lôi, nhường tóc của dậy cũng dựng lên. Đối mặt bên linh thú công kích, dậy cắn chặt răng, kích hoạt lên kỹ năng ngự thú. Hắn ba con linh thú hóa thành ba đám quang mang, dung nhập thân thể hắn. Ngu xuẩn, khó trách ngươi là hèn mọn bình dân, đối mặt số lượng nhiều hơn nữa địch nhân, ngươi lựa chọn chính mình chiến đấu, mà không phải để ngươi linh thú đi chiến đấu. Bên Trào Phúng địa cười nhạo nói, hắn trong công kích không có chút nào giữ lại, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Với lại, hắn chỉ huy chính mình linh thú công kích dậy trên thân thể đặc biệt bộ vị. Những kia bộ vị đều có thể tại không nguy hiểm cho tính mạng hắn tình huống dưới tạo thành thống khổ to lớn. Hắn muốn cho dậy trải nghiệm một chút quý tộc phẫn nộ sẽ đem lại cỡ nào thống khổ hậu quả. Sau một khắc, năm con thuộc tính lôi linh thú công kích, tăng thêm bên kỹ năng, lấp kín dậy trước mặt không gian, nhường hắn không có tránh né chỗ trống. Trời ạ, là cái này ngự thú sư cấp 5 lực lượng sao? Ta có thể cảm giác được trong không khí năng lượng thuộc tính lôi nhường cơ thể của ta cũng tê dại. Một vị khán giả nhịn không được hoảng sợ nói. Lúc này, Trương Trúng nhíu mày. Hắn thấy, dậy không có cơ hội chiến thắng. Nếu như là hắn, vì ngự thú sư cấp 3 lực lượng, hắn chọn khởi xướng công kích mãnh liệt, dùng hung manh thế công không ngừng cho bên làm áp lực. Nhưng mà, đó là chỉ có hắn có thể làm được sự việc. Không ngoài dự đoán, tình huống chính như Trương Trúng dự đoán như thế phát triển. Mặc dù dậy nỗ lực tránh né bên công kích, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, với lại không có nói trước kế hoạch xong chạy trốn lộ tuyến, cho nên dậy bị một đạo tiệm điện đánh trúng. Tính áp đảo năng lượng thuộc tính lôi nhường thân thể hắn không bị khống chế có gắp. Dậy hung hăng cắn môi, khóe miệng rịn ra một vệt máu. Dù vậy, hắn vẫn đang không có phát ra từng tiếng vang. Rát rưởi, thì ngươi dạng này còn dám cùng ta chiến đấu. Quên đi về phía ngã xuống dậy, khắp khuôn mặt là ngạo mạn cùng đắc ý ngự thú sư cấp 5 thì không gì hơn cái này. Dậy cuối cùng mở miệng. Hắn câu nói đầu tiên không phải đầu hàng, mà là mang theo một loại như chút được gánh nặng giọng nói. Ngự thú sư cấp 5 sát thực rất cường đại, một kích toàn lực đem hắn đánh bại trên mặt đất, nhường hắn không cách nào chống cự. Nhưng mà, hắn còn sống sót, với lại hắn còn có thể đứng lên. Ban đầu, ta cho rằng đối mặt một ngự thú sư cấp 5, ta sẽ bị một kích mất mạng. Ta không muốn chết, ta sợ sẽ tử vong. Dậy một bên giãy giụa lấy đứng lên, một bên nhẹ nói. Do đó, khi đó ta vô cùng sợ sệt, lựa chọn bỏ cuộc, không có cùng Trương Trúng sóng vai chiến đấu. Từ đó về sau, chuyện này một trực áp tại trong lòng của ta. Nghe được dậy lời nói, bên trên mặt lộ ra cực độ hoang mang nét mặt. Tiểu tử này là không phải là bị kia năng lượng thuộc tính lôi đánh trúng đầu. Lời hắn nói những người khác nghe không hiểu. Là một tên ngự thú sư cấp 5, một kích liền đem ra hỏa này đánh cho quỳ xuống đất không dậy nổi, cơ thể run rẩy. Nhưng mà, cái này gọi dậy người không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi hoặc sợ hãi, cũng không có thần tình thống khổ, ngược lại tràn đầy một loại giải thoát cảm giác, thậm chí bắt đầu hưng phấn lên. Tên điên, nhìn tới ngươi còn cần ta dùng năng lượng thuộc tính lôi lại trị liệu cho người chữa trị. Quên nói xong, vẻ vẻ cổ. Hắn không có chút nào khắc chế, lần nữa phóng xuất ra cường đại thuộc tính lôi công kích. Dậy cơ thể đã chết lặng, hiện tại hắn căn bản không có cơ hội tránh né bên công kích. Bên cạnh trọng tài ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiểu rõ một kích này sẽ không giết chết dậy, nhưng sẽ để cho hắn bị thương nặng, rất có thể ít nhất phải nằm trên giường 6 tháng. Đủ rồi, dậy đã mất đi năng lực chống cự, trận đấu này. Trọng tài lời còn chưa nói hết liền bị ngắt lời. Trọng tài, không sao. Hắn còn có thể tiếp nhận. Nhường tiếp tục tranh tài đi. Trương Trúng bình tĩnh nói. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Trên khán đài vô số người đều tràn đầy to lớn hoài nghi. Dậy cùng Trương Trúng quan hệ không phải rất tốt sao? Hiện tại Trương Trúng nói nhường tiếp tục tranh tài, chuyện này ý nghĩa là dậy tại bên công kích đến lại nhận càng thương tổn nghiêm trọng. Ngay cả đã kết thúc tranh tài giả trạ gì cùng Âu Nguyệt Sam, đối mặt loại tình huống này thì lộ ra hoang mang nét mặt. Chỉ có Lận Nạ giữ yên lặng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào dậy. Lúc này, nghe được Trương Trúng lời nói, dậy gian nan cười cười, chậm rãi hướng Trương Trúng giơ ngón tay cái lên, nói ra: "Không hổ là Trương Trúng, ngươi thật hiểu ta." Đối với dậy lời nói, những người khác trợn mắt há hốc mồm. Vì sao dậy đúng Trương Trúng còn có vẻ như vậy cảm kích đâu? Lận Nạ tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Ta một chút cũng không đã hiểu. Sơ nào bản năng hỏi Lận Nạ. Lận Nạ ngắn gọn hồi đáp Luyện Tâm. Luyện Tâm. Gia Trạ Di lặp lại một lần Lận Nạ trả lời, vẫn còn có chút hoang mang. Lận Nạ không tiếp tục làm tiến một bước giải thích, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Trúng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại đa số người cũng không biết, đối với một thiên tài mà nói, trừ ra thiên phú bên ngoài, nhân tố trọng yếu nhất là một khỏa cường đại tâm. Thế giới này cũng không thiếu khuyết tư chất thường thường người, khi bọn hắn đạt được một cơ hội lúc, sẽ nhanh chóng trưởng thành là tồn tại cường đại. Bọn hắn cũng có một cộng đồng đặc điểm, một khỏa vô cùng cường đại tâm, cũng không lựa chọn bỏ cuộc hy vọng, vẫn luôn ngoan cường mà chiến đấu. Trương Trúng thế mà ý thức được đây là dạy luyện tâm thời khắc mấu chốt. Ta một chút cũng không có chú ý đến. Lận Nạ trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, trên sàn thi đấu chiến đấu lại bắt đầu tiếp tục. Quên tiếp tục phóng thích ra công kích của hắn kỹ năng, đồng thời khinh miệt liếc qua bên ngoài sân Trương Trúng, từ trên cao nhìn xuống nói ra. Ngươi chính là đối xử với ngươi như thế thuộc hạ. Cứ như vậy nhìn hắn chịu khổ. Trương Trúng, ngươi thật đúng là cay nghiệt vô tình. Chương 420 hối hận khác mẹ nhà hắn nhiều lời, ngươi cái này vô dụng rất hại. Ngươi liền xem như ngự thú sư cấp 5 thì thế nào? Chỉ cần ngươi không giết chết được ta, ta thì sẽ không bỏ rơi chiến đấu. Dây cắn răng hô. Dây chính dốc hết toàn lực điều động thể nội năng lượng nguyên tố, một cường đại công kích trong tay hắn ngưng tụ thành hình. Không sai, hắn không nghĩ chỉ là bị động bị đánh, tiếp nhận công kích, hắn muốn phản kích. Cho dù chỉ có ngự thú sư cấp 3 thực lực, đối mặt ngự thú sư cấp 5, hắn thì sẽ không ngồi chờ chết. Quên nhìn dây trong tay qua mang, khinh thường cười lạnh một tiếng. Loại trình độ này công kích chỉ sợ ngay cả ngự thú sư cấp 5 phòng ngự cũng không phá được. Trên sàn thi đấu năng lượng lôi điện càng ngày càng mãnh liệt, tại bên trung quanh thân thể, thiểm điện không ngừng xuất hiện, đùng đùng, không dứt, rung động, đó là cường đại lôi đình anh minh. Đem năng lượng đạt đến đỉnh phong lúc, Vên không chút do dự đem trong tay kỹ năng hướng dậy ném đi. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, dây không có làm bất luận cái gì tránh né động tác, mà là trực tiếp nên hướng Vên công kích. Dây thật ngu như vậy sao? Hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Khán giả khiếp sợ hít sâu một hơi, không thể nào hiểu được dây hành vi. Đúng vậy à, một ngự thú sư cấp 3 đối mặt ngự thú sư cấp 5, còn không sớm một chút đầu hàng. Đây cũng quá ngu xuẩn. Ta thì cảm thấy như vậy. Nếu ta đã sớm đầu hàng. Rốt cuộc, quên tiệm điện công kích nhìn lên tới rất đau khổ. Nhìn xem bên ấy, dây bị năng lượng lôi điện dày vò đến nhanh ngắt đi. Phía dưới tất cả khán giả cũng nhịn không được đem chú ý tập trung ở dây trên người. Bọn hắn nhìn thấy toàn thân hắn run rẩy, làn da bị đốt thành cháy đen, tóc cùng lông mày cũng bị mất, con mắt, lỗ tai, miệng cùng cái mũi cũng chảy ra huyết tới. Nhưng mà, dây tay phải cái đó hắn dùng năng lượng nguyên tố ngưng tụ ra kỹ năng công kích lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại khẽ run điều chỉnh phương hướng, khóa chặt bên. Siêu, dây công kích nhanh chóng bay về phía bên. đang dùng chính mình năng lượng lôi điện tra tấn dậy bên đến không kịp né tránh, lựa chọn dùng ngự thú sư cấp 5 tố chất thân thể ngạnh kháng dậy công kích. Ầm. Một tiếng cùng loại khinh khí cầu tiếng nổ vang lên, Wayne có hơi nhíu nhíu mày. Hắn một chút cũng không bị thương, vừa nãy công kích hoàn toàn nhỏ nhặt không đáng kể, thật giống như chỉ là muốn đụng phải hắn một chút mà thôi. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng không có bất kỳ cái gì uy lực. Rác thải chính là rác thải. Cho dù ngươi đánh tới ta thì thế nào? Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiện tại, liền hảo hảo hưởng thụ năng lượng lôi điện của ta tại trong thân thể ngươi tàn sát bừa bãi đau khổ đi. Wayne mang trên mặt tươi cười đắc ý nhìn thấy dậy vẻ mặt thống khổ, hắn cảm thấy một hồi sung sướng xông lên đầu. Chính là loại cảm giác này. Một hèn mọn bình dân duy nhất có giá trị chỗ, chính là bọn hắn bi thảm tiếng thét gào mang tới sung sướng. Còn có kia hèn mọn tiếng cầu xin tha thứ, cùng với làm cho người hưng phấn sợ hãi. Đây mới là bình dân tại đối mặt quý tộc thời nên có biểu hiện. Đủ rồi. Trận này kết quả trận đấu đã rất rõ ràng. Wayne mới ngay lập tức đình chỉ chiến đấu. Trọng tài cũng nhìn không được nữa, nếu tiếp tục như vậy nữa, dậy thì có nguy hiểm tính mạng. Wayne hình như không nghe được giống nhau, con mắt chăm chú chằm chằm vào dậy, tràn đầy tra tấn người khác khoái cảm. Đúng lúc này, thấy lạnh cả người theo sân thi đấu hạ bay lên. Wayne cơ thể đột nhiên cứng đờ, hắn bản năng ngưng dẫn đạo năng lượng lôi điện, nhìn lại, chỉ thấy Trương Chúng đang theo dõi hắn. Đó là dạng gì ánh mắt ta? Không có chút nào tình cảm, lạnh băng mà kiên định, như là vĩnh hằng băng cứng, để người cảm thấy ngạt thở, khó thở. Wayne chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy, một loại nhường hắn lưng phát lạnh ánh mắt. Trọng tài, ta đã đình chỉ chiến đấu. Mời tuyên bố thi đấu kết quả đi. Wayne thúc giục nói, không dám nhìn thẳng Trương Chúng con mắt, ngược lại nhìn về phía trọng tài. Thi đấu kết thúc, người thắng trận là Wayne. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Wayne thở phào nhẹ nhõm, đạo kia ánh mắt lợi hại biến mất. Tại sao không ai gieo họ? Ta mới là người thắng cuối cùng. Wayne chú ý tới bầu không khí có điểm gì là lạ. Nhìn kỹ, hắn phát hiện Trương Chúng không biết lúc nào đã đi tới trên sàn thi đấu. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta thi đấu còn chưa bắt đầu đâu. Wayne bản năng lui về sau hai bước, hắn còn chưa kịp phục dụng kia bình năng lực tạm thời tăng thực lực lên linh dược đặc thù. Vì trạng thái của hắn bây giờ, nếu cùng Trương Chúng chiến đấu, hắn có thể một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng mà, Trương Chúng căn bản không để ý Wayne, hắn nhìn về phía bên ánh mắt dường như đối đãi ven đường hoa dại giống nhau lạnh lùng. Ngay tại Trương Chúng chuẩn bị túi người đem dậy khiêng ra sân thi đấu lúc, dây đốt chọi cánh tay đột nhiên giật mình. Hắn chậm rãi di chuyển cánh tay, liều mạng nghĩ chống đỡ lấy thân thể chính mình, nhưng đã không có khí lực, đành phải bỏ cuộc. "Tốt, ngươi làm được phi thường tốt, thật phi thường tốt." Trương Chúng chậm rãi nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại hiếm thấy tình cảm, ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. "Trương Chúng, ta đánh tới hắn, ta thật đánh tới hắn." Giọng dày ban đầu vô cùng yếu ớt, sau đó trở nên dị thường hưng phấn cùng kích động. Trương Chúng gật đầu một cái, hồi đáp "ta thấy được, ta đều thấy được. Ngươi đã không phải là lúc trước ngươi." Nghe nói như thế, dây dừng lại một chút, sau đó chậm rãi chuyển động cổ, khó có thể tin nhìn Trương Chúng. Bọn hắn không khí chung quanh vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện, cũng rơi vào trầm mặc. Trương Chúng lại lặp lại một lần "ngươi làm được." Dây cuối cùng chống đỡ không nổi, nhẹ nói "Trương Chúng, ta không để cho ngươi mất mặt, ta có tư cách tiếp tục đi theo ngươi." "Ta biết." Không đợi hắn nói xong, hắn thì mất đi ý thức. Trương Chúng không chút do dự theo không gian lưu trữ bên trong xuất ra một tản da màu cam quang mang cái bình, đem đồ vật bên trong rót vào dây trong miệng. Đây là Âu Phong đại sư chế biến đặc biệt dùng cho chữa trị linh dược phẩm chất màu cam. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, dây tình huống thì ổn định lại, trên người hắn lộ ra ngoài vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. "Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Trương Chúng vừa nãy lấy ra là linh dược phẩm chất màu cam." Một mắt sắc người khiếp sợ hô, nhận ra kia bình linh dược. Phải biết, tân hội tuyệt đại đa số ngự thú sư cũng chưa bao giờ thấy qua linh dược phẩm chất màu cam, đối bọn họ mà nói, ngay cả phẩm chất màu xanh lam linh dược cũng xa không thể chạm. Phẩm chất màu tím linh dược chỉ có tân hội một số nhân vật trọng yếu mới có. Về phần linh dược phẩm chất màu cam, tại tất cả tân hội chỉ có đại sư luyện đan Âu Phong mới có thể chế biến ra tới. Mỗi một bình linh dược phẩm chất màu cam đều đủ để nhường tân hội ngự thú sư nhóm điên cuồng. Đây là cực kỳ hi hữu vật phẩm, là thời khắc mấu chốt cứu mạng tài nguyên, mà Trương Chúng vừa nãy không chút do dự lấy ra, toàn bộ đốt cho dậy. Ngay cả ở một bên quan sát Wayne cũng vô pháp giữ được tính táo nữa. Hắn vì đạt được một bình năng lực tạm thời tăng thực lực lên linh dược đặc thù thế nhưng bỏ ra giá cả to lớn, với lại cũng mới vừa mới đạt tới linh dược phẩm chất màu cam cánh cửa. Hiện tại Trương Chúng lại không chút do dự vì một cái bình dân, một ngự thú sư cấp 3 lấy ra một bình linh dược phẩm chất màu cam. Quá lãng phí. Sớm biết như vậy, hắn liền thả dậy, nhường Trương Chúng đem kia bình linh dược cho mình. Ngươi cứ như vậy đem một bình linh dược phẩm chất màu cam cho hắn. Bên nhịn không được hỏi. Trương Chúng nhìn tình huống đã ổn định lại dậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rõ trận đấu này đúng dậy cực kỳ trọng yếu, là khởi ra nội tâm hắn bối rối mấu chốt, cho nên hắn mới biết thúc giục tiếp tục tranh tài tiến hành. Hắn không ngờ rằng bên tại trọng tài kêu dừng thời điểm tranh tài, không có lựa chọn kết thúc chiến đấu, ngược lại tiếp tục hưởng thụ tra tấn người khác cảm giác. Đối với bên vấn đề, Trương Chúng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi hồi đáp. Ta cho thì thế nào? Dạng này linh dược ta có rất nhiều, chẳng qua ngươi tốt nhất chính mình thì chuẩn bị một ít. Bằng không, ta lo lắng chờ chúng ta thời điểm tranh tài, ngươi căng cứng không xuống. Wayne lấy làm kinh hãi, hắn rõ ràng cảm giác được Trương Chúng biến hóa. Tiểu này uy hiếp giọng nói là hắn trước kia chưa bao giờ theo Trương Chúng chỗ nào đã nghe qua. Nói đùa cái gì? Ta là ngự thú sư cấp 5, ngươi chỉ là cái ngự thú sư cấp 4. Chờ xem, ta sẽ để cho ngươi tựa ngươi tiểu bằng hữu giống nhau chịu khổ. Wayne mắng trả lại. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, Trương Chúng nét mặt nghiêm túc lên. Hắn chầm chầm bà Wayne, nghiêm túc nói ra. Dậy không phải thuộc hạ của ta, cũng không phải người hầu của ta. Hắn là bằng hữu của ta. đều như thế, bọn hắn đều là hèn mọi người. Bên khịt mũi coi thường, không còn nghi ngờ gì nữa đúng những danh xưng này không thèm để ý chút nào. Tất nhiên Trương Chúng đã hiểu cùng hắn đối nghịch hậu quả, hắn đã vì chiến đấu giữa bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Hắn chỉ cần tại trước khi bắt đầu tranh tài uống xong kia bình linh dược đặc thủ, sau đó trước mặt mọi người đánh bại Trương Chúng. Trương Chúng hít sâu một hơi, túi đầu nhìn một chút đốt trọi dậy, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi nói ra: "Ngươi sẽ hối hận. Ngươi không nên đối xử với ta như thế bằng hữu." "Hối hận? Làm nhưng, ta quả thật có chút hối hận không để cho hắn lại nhiều chịu khổ một chút, chính thức tra tấn hắn một phen." Vê người lạnh ngồi đáp, trên mặt còn mang theo một tia thỏa mãn nét mặt, giống như còn đang ở dư vị vừa nãy khoái cảm. Trương Chúng không nói gì nữa, bên kết cục đã chú định. Hắn sẽ đích thân làm cho đối phương lâm vào tuyệt vọng.